Chương 157, điên cuồng. Người đăng, cờ hot lờ lao tù bị diện, giả linh tộc, quốc đô. Hùng vĩ quốc đô bên trong, màu đen nhánh hoàng cung đứng sừng sững ở vị trí trung tâm nhất. Trong hoàng cung, chỗ cao nhất vương tọa do đủ loại hình thù kỳ quái xương thú dựng mà thành, giữ tợn mà uy nghiêm. Xương thú vương tọa bên trên, một bộ trường bảo màu tím đậm thân huyền nhìn xem quỳ gối vương tọa dưới mông địch, trên mặt xuất hiện mấy phần không vừa lòng. Mông địch nếu như không phải ngay từ đầu theo hắn bộ hạ cũ, sớm đã là một bộ bạch cốt. Mông địch, chấp nhẫn mại là có hạn. Thân huyền băng lạnh thanh âm vang lên, khiến cho mông địch nhịn không được run một thoáng. Bệ hạ, thuộc hạ phát hiện quân phản loạn thường xuyên tại cốt hải hoang mạc chuyển động, chúng ta đang thu nhỏ lại tìm kiếm phạm vi. Mông địch cưỡng chế trong lòng kinh khủng, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Thân huyền híp mắt, chậm rãi chuyển động trên tay màu đen nhẫn xương, lạnh lùng thốt, cốt hải hoang mạc, thử, đám kia rùa đen rút đầu cũng là sẽ tránh. Cốt hải hoang mạc cùng quốc đô cách xa nhau mấy vạn dặm xa, bảo tùng mang theo quân phản loạn theo quốc đô một đường chạy trốn tới cốt hải hoang mạc, ẩn náu trong đó, cũng khó trách mông địch truy tung mấy lần đều không thể tìm tới đối phương chân chính chỗ ẩn thân. Thuộc hạ điều tra đến, bảo tùng quân phản loạn đã nhỏ có quy mô, bảo tùng quản hạt năm quân do trước, về sau, trái, trung, phải năm bộ phận tạo thành, năm quân chủ tướng thực lực đều tại tà linh xoáy trung giai, chủ tướng phía dưới còn có hơn 10 vị thống lĩnh cùng mấy trăm tên đội trưởng. Mông địch kỹ càng hồi báo tra được tin tức. Nghe được bảo tùng xuất lĩnh quân phản loạn đã có chút quy mô, thân huyền trong mắt lập tức bắn ra hàn quang, nói: xem ra bảo tùng chạy trốn cái kia một đường thu không ít tàn quân. Bệ hạ, quân phản loạn bên trong có một người đáng giá quan tâm. Mông địch hơi khẽ nâng lên đầu, thanh âm cao một điểm, ngựa khí nhiều hơn một phần chắc chắn. Thân huyền dài nhỏ trong mắt hơi híp, nhiều hứng thú nhìn xem mông địch, nói: cái này người tên cứ gọi Thành Lương, là bảo tùng thu một tên đệ tử tại quân phản loạn bên trong đảm nhiệm trung quân chủ tướng trước, thuộc hạ truy tung bảo tùng lúc cùng cái này người giao qua hai lần tay. Cái này người rất có vài phần mưu lược chi tài, chính là tâm cao khí làm hạng người, cùng tiền quân cùng tả quân hai vị chủ tướng quan hệ hết sức cương, thuộc hạ cùng bọn hắn giao thủ thời điểm, Thành Lương còn mấy lần đối này hai quân chủ tướng tối hạ thủ. Nói đến Thành Lương, Mông Địch đem bọn hắn trước đó giao thủ đi qua kỹ càng hướng thân huyền bẩm báo một lần. Mông Địch đem khỏe miệng hướng lên giật, nói bổ sung, thuộc hạ cảm thấy Thành Lương là một khỏa có khả năng lợi dụng quân cờ, chỉ cần dùng thật tốt, chúng ta liền có thể đem phản bản quân một mẹ hút gọn. Nghe được Mông Địch, thân huyền cười lạnh, nhìn về phía che ánh mắt cũng lạnh như băng mấy phần, nói, bảo tùng đệ tử sẽ trở thành làm trong tay chúng ta quân cờ. Mông Địch thấy thế, vội vàng giải thích nói, vậy hạ, Thành Lương tuy là bảo tùng đệ tử, nhưng giá tâm cực lớn, như thế nào cam nguyện làm nhất quân chủ tướng? Huống chi, Khương Ngai con trai đã trở lại lao tù vị diện, bảo tùng kéo chi này quân phản loạn khẳng định sẽ giao cho Khương Ngai con trai, vậy được lương giống như này giá tâm, sao lại cam làm hắn còn nhỏ tốt? Nghe Mông Địch một lời nói, thân huyền cười ha hả, tâm tình trở nên vô cùng tốt, nói, tốt tốt tốt, Mông Địch, chấm mệnh ngươi lập tức đi tới cốt hải hoang mạc, mau sớm cùng Thành Lương tiếp xúc, đem Khương Ngai con trai sự tình tiết lộ cho hắn, chấm muốn nhìn một trận cho hay. Biết được bảo tùng quân phản loạn có đột phá khẩu, thân huyền tâm tình trở nên vô cùng tốt, một bên cười to, một bên vất tay nhường Mông Địch đi xuống. Mông Địch sau khi rời đi, thân huyền theo xương thú vương tọa đứng lên, ở trong đại điện dạo bước, hắn vô cùng chờ mong bảo tùng cùng đệ tử trở mặt thành thủ vừa ra cho hay. Đại điện bên ngoài vang lên vội vàng tiếng bước chân, phụ trách bắt người tu kiến tế đàn tà linh xoáy ngũ tế vội vàng chạy đến báo. Tâm tình cực tốt thân huyền nhìn về phía ngũ tế lúc, trên mặt vẫn treo đủ cười, hỏi, tế đàn tu kiến đến như thế nào? Ngũ tế bịch một tiếng liền quỳ xuống, đem đầu kề sát trên mặt đất, trong thanh âm tràn đầy hoảng hốt, bệ hạ tha mạng, tế đàn bị quân phản loạn phá hủy một chút. Nghe được ngũ tế, thân huyền trong nháy mắt khuôn mặt bắt đầu vặn mèo, lạnh lùng nhìn thẳng quỷ gối xương thú vương tọa hạ toàn thân run rẩy ngũ tế. Phế vật, liền một đám người ô hợp đều không thu thập được. Thân huyền nghiêm nghị nói. Mông Địch mang cho hảo tâm tình của hắn trong nháy mắt tan thành mây khói. Bệ hạ thứ tội, thuộc hạ dẫn người tiến đến vây quét, không nghĩ tới chi kia quân phản loạn thực lực không yếu, phá hủy tế đàn. Trừ đi rất nhiều huynh đệ liền chạy. Ngũ tế bệ bội không chọn giải thích. Thực lực không kém, các ngươi đều là phế vật sao? Thân huyền không những không giận mà còn cười, lộ ra kiếm giữ tận nụ cười, đưa tay hung hăng đặt tại ngũ tế trên đầu. Ngũ tế như run rẩy run, nhưng đầu góc vẫn là xoay chuyển nhanh chóng, vội vàng kêu to ra tiếng, bệ hạ tha mạng, thuộc hạ nhận ra chi kia quân phản loạn thủ lĩnh là Cổ Đỉnh, là Cổ Đỉnh a, bệ hạ. Ngũ tế lời nhường bên trong huyền tay dừng lại, chi kia quân phản loạn thủ lĩnh lại là Cổ Đỉnh. Thân huyền thu tay lại, chậm rãi dựa vào xương thú vương tọa một bên trên lan can, hắn làm sao lại quên Tà Linh quân bên trong đã từng ngũ đại Tà Linh tướng đâu? Năm đó quốc đô cuộc chiến, thủ tịch Tà Linh soái bảo tùng thống soái quốc đô tất cả bảo hoàng phái quân đội cùng thân huyền quân đội đối kháng, thủ tịch Tà Linh tướng thông huyền phụ mệnh mang theo Khương Ngai con trai trốn hướng đại thiên thế giới, mà hiệu trung Khương Ngai đệ nhị Tà Linh tướng Cổ Đỉnh thì mang theo vương mục bí điện trốn xa, đệ tứ Tà Linh tướng Mông Tịch phụ mệnh truy kích Cổ Đỉnh, lại một đi không trở lại. Mười mấy năm qua đi, thân huyền còn tưởng rằng Cổ Đỉnh cùng Mông Tịch lưỡng bại câu thương, sớm đã bỏ mình đây. Chỗ nào nghĩ đến, Vương Chi Mục tái hiện lao tù bị diện, này Cổ Đỉnh cũng mang theo quân phản loạn xuất hiện. Thân huyền điên cuồng cười ha hả, một đám người ô hợp, mặc dù có bảo tùng, Cổ Đỉnh cũng khó có thành tựu. Ngũ tế, chấp lần này không lấy tính mạng của ngươi, nếu có lần sau nữa, ngươi liền đưa đầu tới gặp Cổ Đỉnh hoặc ngươi, tự chọn. Thân huyền mặt lộ vẻ ngoan lệ chi sắc, nhìn xem Ngũ tế, trầm giọng nói ra. Thuộc hạ này liền đi xử lý. Ngũ tế lại nặng nặng dập đầu một cái, sợ thân huyền sẽ đổi ý, cũng như chạy trốn bước nhanh ra hoàng cung. Thân huyền đem chính mình thân thể chôn thật sâu tiến vào xương thú vương tọa bên trong, khiếp lại thu hút, ánh mắt trở nên phức tạp. Cổ Đỉnh xuất hiện, dẫn ra hắn chôn sâu ở đáy lòng, không muốn đi đụng vào trí nhớ. Mấy chục năm trước, Cổ Đình cùng hắn Á Lăng là bằng hữu tốt nhất. Nghĩ đến bằng hữu cái từ này, Thân Huyền trên mặt lộ ra châm chọc nụ cười. Hắn Á Lăng, ôn nhu thiện lương, hắn Á Lăng chết tại đại thiên nhân tộc trong tay, hắn Á Lăng đã rời đi hắn nhiều năm như vậy. Thân Huyền ngẩng đầu lên, nhắm hai mắt lại, trước mắt của hắn lần nữa hiện ra cái kia đạo khắc cốt minh tâm bóng hình xinh đẹp. Thân Huyền buông tay, nhẹ kêu một tiếng Á Lăng, bóng người xinh xắn kia xoay người, hướng hắn nghịch ngợm cười một tiếng, giống như mấy chục năm trước như vậy ôn nhu động lòng người. Khi đó, bọn hắn Tà Linh tộc còn sinh hoạt tại đại thiên thế giới bên trong một chỗ rộng lớn địa vực, hắn thích nhất làm sự tình liền là mang theo Á Lăng đếm sao thần, xem nhật nguyệt tinh thần phản chiếu tại nàng sáng ngời trong hai con ngươi, như vậy ấm áp, hắn cảm giác mình phảng phất có toàn bộ thế giới. Có thể là, đột nhiên xuất hiện vực ngoại Tà tộc phá vỡ này mỹ hảo hết thảy, từ đó về sau, hắn mới biết được, nguyên lai Tà Linh tộc sinh hoạt vùng thế giới kia bất quá là vực ngoại Tà tộc nút chỗ, bọn hắn vẫn bị vực ngoại Tà tộc giám thị, thao túng. Chiến tranh bùng nổ, Tà Linh tộc thành vực ngoại Tà tộc trong tay mài sông đao, thành sông lên phía trước nhất phá hồi. Chiến tranh đoạt đi vô số Tà Linh tộc người sinh mệnh, hắn đều chưa từng quan tâm, nhưng làm hắn không thể nào tiếp thu được chính là trận kia vị diện cuộc chiến cướp đi hắn yêu mến nhất thê tử. Hắn chạy tới chiến trường trợ giúp thời điểm, chỉ thấy thê tử của hắn Khương Lăng ngã trên mặt đất, chung quanh đại thiên nhân tộc cùng Tà Linh tộc còn tại quyết chiến. Hắn chỉ cảm thấy hô hấp phảng phất đều muốn đình chỉ, có một cái bàn tay vô hình hung hăng bắt lấy tim của hắn, loại kia đau nhức, đau tận xương cốt. Hắn nắm thê tử ôm vào trong ngực một khắc này, tựa hồ thiên địa đều yên tĩnh, trong nháy mắt đó, hắn nghe thấy lá cây hạ xuống thanh âm, nhẹ như vậy tĩnh, mà trong ngực hắn người nhẹ nhàng tựa như một mảnh lá rụng, nếu không phải hắn gắt gao ôm, chỉ sợ sớm đã theo gió tung bay trôi qua. Nếu không có vị diện cuộc chiến, hắn A Lăng sẽ không mất mạng, nếu không có đại thiên nhân tộc cùng bực ngoại ta tộc, hắn A Lăng cũng sẽ không rời hắn mà đi. Mà những cái kia nên chết, lại đều còn sống. Hắn thật hận, hắn phát động chiến tranh người, hận đoạt đi vợ hắn sinh mệnh người. Chiến hỏa bay tán loạn bên trong, ôm thê tử thi hài hắn, quanh thân khói đen bốc lên, hai mắt màu đỏ tươi, hắn làm một cái cử động điên cuồng, đem thê tử thi hài cùng mình hòa làm một thể. Từ nay về sau, bọn hắn hợp làm một thể, cho dù là tử vong cũng không thể đem bọn hắn tách ra. Làm Tà Linh tộc hoàng tộc dòng dõi, Khương Lăng có được hoàng tộc huyết mạch, mà cùng thê tử thi hòa làm một thể Thân Huyền, thì ngoại ý muốn thu được vài tia mỏng manh hoàng tộc huyết mạch. Hoàng tộc huyết mạch khiến cho Thân Huyền lòng bàn tay trái thụ nhãn phát sinh dị biến, từ nguyên bản màu đen biến thành màu tím nhạt, đây cũng là hắn không thuộc về Khương thị hoàng tộc, lại có thể tham gia tộc trưởng mới nhận chức tuyển bạt nguyên nhân. Nhìn xem dị biến thụ nhãn, Thân Huyền làm ra một cái cực độ điên cuồng quyết định, hắn muốn cho vực ngoại Tà tộc cùng đại thiên thế giới vì hắn A Lăng cho cùng. Vực ngoại Tà tộc tính là gì? Đại thiên thế giới đây tính toán là cái gì? Bọn hắn hết thảy đều muốn hủy diệt. Điên cuồng suy nghĩ một khi dẫn đến, tựa như tại phì nhiêu trên đất vung xuống cái kia hạt giống, điên cuồng sinh trưởng, dục vọng đưa hắn thôn phệ, khiến cho hắn điên cuồng. Khương Hằng, Thân Huyền trong miệng thốt ra một cái đã từng vô cùng tên quen thuộc, cười lạnh. Lúc trước Tà Linh tộc tại đời trước tộc trưởng Khương Nhai thất thế sau khi chết, quần long vô thủ, các tộc nhân tại ngươi ta ở giữa lựa chọn đời sau tộc trưởng, bọn hắn lựa chọn ngươi, nhưng không có lựa chọn ta, bởi vì ngươi có thuần khiết hoàng tộc huyết mạch, mà ta chẳng qua là một cái cùng thê tử hòa làm một thể mới ủng có một chút hoàng tộc huyết mạch hoàng tộc con rể thôi. Này không đúng. Này là sai lầm, ta muốn ôn năn nó. Ta cùng bực ngoại Tà tộc hợp mưu, bao vây vợ chồng các ngươi, mặc dù ta cuối cùng không có tìm được vua của ngươi con mắt, thế nhưng ta vẫn là thành Tà Linh hoàng, mà lại ta sẽ không gọi Khương Nhai cửu thế, ta là Thân Huyền nhất thế. Thân Huyền nắm chặt tay trái, trên mặt lộ ra ý vị không rõ cười, người thống trị cao nhất, thân phận của Tà Linh hoàng đủ để cho hắn buông tay buông chân đi làm chính mình sự tình muốn làm. Vô số Tà Linh quân tiến vào lao tù vị diện, bắt lấy Tà Linh tộc người, đem bọn hắn áp đi tu kiến tế đàn, chờ đến tế đàn hoàn thành, liền chỉ kém triệu hoán. Một khi triệu hoán pháp trận triệu hoán thành công, vực ngoại Tà tộc đại quân buông xuống, mượn nhờ lao tù bị diện xuyên qua thế giới cây đường nối bị diện, liền có thể công kích trực tiếp đại thiên thế giới. Đến mức vực ngoại Tà tộc đáp ứng cái gì đem bởi vì nhà tù bị diện chế thành bảo vật sự tình, ha ha, bọn hắn còn thật sự cho rằng ta sẽ tin tưởng. Nếu như bọn hắn có năng lực này, cần gì phải xây dựng lao tù bị diện cái này chiến trường thứ hai đâu, đã sớm phản công đại thiên thế giới. Nghĩ tới đây, Thân Huyền trong lòng sinh ra không thể ức chế hưng phấn, hắn đã chờ nhiều năm như vậy, cuối cùng từng bước đem kế hoạch đẩy hướng điểm cuối cùng. Vương ngoại Tà tộc, đại thiên thế giới, hết thảy đều bị diệt đi. Điên cuồng tiếng cười ở trong đại điện vang lên, ảm đạm xương thú vương tọa càng lộ vẻ khủng bố, dày đặc khí lạnh. Chương 158, người được chọn. Người đăng, cờ hở lở cốt sơn phía trên, gió đêm minh ướt. Biết được muốn Dịch Niên cùng Mục Vân Hy ra khỏi thành, lại đi Hắc Cốt Sơn mạch, Bảo Tùng lập tức vẻ mặt tâm trầm. Cứ việc Khương Dịch Niên không có nói qua đi Hắc Cốt Sơn mạch cần làm chuyện gì, nhưng Bảo Tùng vẫn là đoán được Khương Dịch Niên là muốn lên núi tìm kiếm linh dược. Thánh linh quân bên trong linh dược khan hiếm, vài ngày trước âm thầm theo dõi Khương Dịch Niên cơ sở ngầm trở về nói cho hắn biết. Khương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy tiến vào thương binh doanh, hai người còn cứu được một tên thánh linh quân bên trong thiếu niên. Chẳng qua là hơi tưởng tượng, Bảo Tùng liền biết, Khương Dịch Niên tiến vào Hắc Cốt Sơn mạch là vì cho thương binh doanh trọng thương các tướng sĩ tìm kiếm linh dược. Nhớ tới lúc vào thành, tiền quân chủ tướng Trịnh Thiên Thạc cùng tả quân chủ tướng Thạch Khải bởi vì thành lương thuốc trị thương phân phối không đồng đều sự tình, ở ngay trước mặt chính mình cùng thành lương tranh dùm men, Bảo Tùng tâm tình cũng có chút trầm trọng, như thành lương tại việc này bên trên chẳng qua là nhỏ động tay chân, Trịnh Thiên Thạc cùng Thạch Khải xem ở trên mặt của mình, cũng sẽ không để thành lương khó coi. Nghĩ tới đây, Bảo Tùng từ trên giường chậm rãi đứng dậy, đi đến hang động cổng, nhẹ nhìn phương xa, cảm thụ được lạnh lẽo gió đêm từ trên người chính mình sẽ qua, có mấy phần đau nhức. Thành Lương xử lý xong trong quân sự vụ về sau, trở lại Cốt Sơn, thấy đứng tại trong gió đêm Bảo Tùng, liền vội vàng đi tới.
sư phụ, xương đêm dày, coi chừng bị lạnh. Đang khi nói chuyện, Thành Lương đã vào nhà cầm một kiện vượt xa tính toán đến, nhẹ nhàng mà khoác lên đến Bảo Tùng trên thân. Bảo Tùng không quay đầu lại, đem áo khoác bó lấy, mắt lộ ra hồi ức chi sắc, nói: gần đây ta thường xuyên cảm giác thân thể chống đỡ hết nổi, muốn lên trước kia một số việc. Thành Lương sửng sốt một chút, do hỏi: sư phụ có thể là liền nghĩ tới Khương Nhai bệ hạ? Bảo Tùng gật đầu, lại lắc đầu, thở dài một hơi, nói: không chỉ là Khương Nhai bệ hạ, còn có quốc đô huyết chiến này, đều lúc nào cũng quanh quẩn tại trong đầu ta, vung đi không được, tinh lực càng không tốt thời điểm, càng sẽ hồi tưởng lại. Quốc đô huyết chiến này, Thành Lương cũng tham dự trong đó, khi đó hắn vẫn là một tên thiếu niên. Mặc dù đi qua hơn 10 năm, Thành Lương vẫn như cũ nhớ kỹ cái kia khắc cốt minh tâm một màn, hắn chạy tới cửa thành thời điểm, trông thấy phụ thân đầy người máu tươi ngã vào sư phụ Bảo Tùng trong ngực. Sư phụ sau này nói với hắn, phụ thân vì bảo vệ Khương Nhai bệ hạ, chết trận xa trường. Ngày đó, nếu không phải sư phụ xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ Đồ Nhi cũng theo trà thân mà đi. Thành Lương đứng sau lưng Bảo Tùng, thở ra một hơi, tựa hồ có chút cảm khái, nhưng hai tay đã lặng yên nắm chặt. Thành Lương lúc này ánh mắt chính là bình tĩnh, thậm chí ẩn chứa một tia lạnh lùng. Có chút cảm xúc, Thành Lương cũng không hy vọng sư phụ Bảo Tùng tham dò đến. Nâng lên phụ thân của Thành Lương, Bảo Tùng biểu lộ có chút phức tạp, tựa hồ cũng không nguyện ý nói chuyện nhiều. Phụ thân ngươi, năm đó là cấm vệ quân thống lĩnh, ta cũng thế, hết sức xem trọng. Đáng tiếc a. Bảo Tùng thầm nghĩ, phụ thân ngươi năm đó một ý nghĩ sai lầm, phạm phải sai lầm lớn, nhưng lỗi tại hắn, không ở đây ngươi. Ta tại trong chiến loạn đưa ngươi mang đi, mười mấy năm qua dốc lòng vun trồng, dạy võ công cho ngươi binh pháp, ngươi bây giờ có thể văn, có thể võ, ta mới dần dần nắm quân vụ giao cho ngươi đại diện. Bảo Tùng không có quay đầu, tiếp tục nói, những năm này, ngươi trưởng thành rất nhanh, đã ngồi vững vàng trung quân chủ tướng vị trí. Ta hết sức vui mừng a, ta đối tương lai của ngươi có càng cao kỳ vọng a. Thành Lương âm thầm phỏng đoán, sư phụ đột nhiên đề cập này chút là có ý gì? Bảo Tùng thu hồi sai nhảy ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Thành Lương. Thành Lương cười đáp lại, đây là sư phụ dạy bảo thật tốt. Năm đó sư phụ đã cứu ta, dưỡng dục ta, lại thu ta làm đệ tử, dốc lòng vun trồng. Không có sư phụ, liền không có hiện tại Thành Lương. Bảo Tùng lắc đầu, nói, ngươi cố gắng của mình mới là trọng yếu nhất. Ngươi thân là chủ tướng, càng cần đem ánh mắt phóng xa, chớ có câu nệ tại một phương hồ nước. Chúng ta Thánh Linh quân sẽ không vĩnh viễn khốn thủ ở đây. Rất nhanh, chúng ta liền muốn chủ động xuất kích, đánh bại Thân Huyền, trung hưng Thương Thị Hoàng Triều. Thành Lương cúi đầu xuống, giống như đang nghe Bảo Tùng dạy bảo, lại rút lui một thoáng miệng, cảm thấy lại là chuyện xưa nhắc lại. Hiệu Trung muốn Khương Thị đơn giản liền là một chuyện cười. Khương Thị Hoàng tộc đã sớm bị Thân Huyền chạm thảo trừ căn, đời trước Tà Linh Hoàng Khương Nhai bát thế đã chết, thế hệ này Tà Linh Hoàng Thân Huyền cũng không kế thừa Khương Nhai xương hảo. Thánh Linh quân trên thực chất chẳng qua là làm phản kháng Thân Huyền tàn bạo thống trị mà xây dựng một chi quân đội thôi, mà chi quân đội này phải là của ta. Thành Lương thầm nghĩ trong lòng. Thấy Thành Lương cúi đầu, thấy không rõ mặt mũi của hắn, Bảo Tùng trong ánh mắt nhiều hơn một phần xem kỹ ý vị. Cảm nhận được Bảo Tùng tầm mắt, Thành Lương ngẩng đầu, quan tâm nói ra, sư phụ, đi vào nhà đi, ngài thương thế chưa lành, giá rét chịu không nổi. Thấy Thành Lương chưa nói biểu trung tâm, Bảo Tùng ánh mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thất vọng, nắm thật chặt trên người áo khoác, quay người vào phòng. Trong phòng ấm áp, Bảo Tùng cởi xuống trên người áo khoác treo ở bên giường, tại trên mép giường ngồi xuống. Thành Lương tỉ mỉ cho Bảo Tùng rót một chén nước, thấy Bảo Tùng vẻ mặt vẫn tái nhợt như cũ, ân cần nói, sư phụ, ngài này thương cần phải tinh dưỡng, hai ngày nữa Đồ Nhi tự mình dẫn người tiến vào Hắc Cốt Sơn mạch một chuyến, cho ngài nhiều tìm chút trung giai linh dược trở về, cũng tốt điều dưỡng điều dưỡng. Bảo Tùng khoát qua tay, nói, này vết thương cũng là không lành được, chỉ có thể kéo lấy chờ chết, ngươi cũng đừng mù quáng làm việc, trong quân sự vụ đều đủ ngươi bận rộn, cũng đừng hướng Hắc Cốt Sơn mạch chạy. Sư phụ này thương, cho dù là muốn tiên giai linh dược, Đồ Nhi cũng muốn dùng hết khả năng tìm tới, chẳng qua là đi chuyến Hắc Cốt Sơn mạch mà thôi, không được bao lâu. Thành Lương đem trong tay nước đưa cho Bảo Tùng, chuyển đến ghế ngồi tại Bảo Tùng trước mặt, một mặt nghiêm túc nói ra. Xem Thành Lương một mặt nghiêm túc, Bảo Tùng chẳng qua là cười một thoáng, chính mình đồ đệ này, hắn vẫn là hiểu rõ, cũng không đem hắn theo như lời nói làm thật. Chỉ bất quá, Bảo Tùng lo lắng chính là, Khương Dịch Niên tiến vào Hắc Cốt Sơn mạch, Thành Lương cũng muốn dẫn người đi bảo, chỉ sợ không phải vì chính mình tìm dược đơn giản như vậy. Mấy năm này ta thương thế khó lành, thân thể càng là ngày càng sa sút, có người hỗ trợ quản lý trong quân sự vụ, ta hết sức yên tâm. Bảo Tùng đem chủ đề chuyển rời đến trong quân sự vụ lên. Thành Lương cùng Nguyên Trung quân thống lĩnh mất tích chết một chuyện có chỗ liên quan, Bảo Tùng tất nhiên là lòng sinh không vừa lòng, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Tại Hà Thừa Vũ điều tra rõ ràng trước đó, hắn chỉ có thể giả bộ như không biết, đối với Thành Lương quản lý quân vụ một chuyện nhiều hơn tán dương. Đây là Đồ Nhi an phận. Thành Lương một mặt khiêm tốn, cung kính nói, Đồ Nhi còn có thật nhiều muốn chỗ học tập, sư phụ nhất định phải dưỡng tốt thân thể. Bàn Nhược bọn hắn gần nhất trong quân đội biểu hiện như thế nào? Cầm trong tay chén nước sau khi để xuống, Bảo Tùng dường như vô ý hỏi tới Bàn Nhược đám người gần đây trong quân đội tình huống. Nghe được Bảo Tùng hỏi Bàn Nhược chuyện của bọn hắn, Thành Lương trong lòng vui vẻ, lại mặt lộ vẻ khó xử, do dự một chút, mới mở miệng nói, Bàn Nhược cùng Tiêu Mạch hai người tại Luyện Đan, cũng là mấy người khác, từng cái làm việc rất là tùy tâm sử dụng, Đồ Nhi không tiện đốc thúc. Thành Lương một lời nói, khiến cho Bảo Tùng hơi hơi nhíu mày. Khương Dịch Niên bọn hắn gần đây hoặc là đi đi săn, hoặc là đi hái thuốc, không có như Thành Lương nói tùy tâm sử dụng như vậy, Thành Lương nói như thế, chỉ sợ còn có tâm tư khác ở bên trong. Bảo Tùng mặt lộ vẻ không vừa lòng chi sắc, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, chẳng qua là thuận miệng nói, "Hả, vậy liền tùy bọn hắn đi thôi." Thành Lương thấy Bảo Tùng mặt lộ vẻ không thích chi sắc, trong lòng cực kỳ vui mừng, bệ bộn rèn sắt khi còn nóng nói, mấy người bọn họ tựa hồ đối với Đồ Nhi có chút hiểu lầm, còn cùng Tiền Quân, Tả Quân kết giao mật thiết, ta lo lắng bọn hắn bị Trịnh Thiên Hạc, Thạch Khải lừa gạt. Bảo Tung ở trong lòng cười lạnh, Khương Dịch Niên 6 người hành tung, hắn biết được rõ rõ ràng ràng. Lâm Vũ Hàn, Đường Tu Nhai đi theo Nhiếp Hưng đi săn tiểu đội, lên núi đi săn đi, Khương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy cũng là trong quân đội đi dạo một hồi, đi dạo đến thương binh doanh còn cứu được một tên binh lính, thậm chí còn vì chuyện này cố ý tiến vào Hắc Cốt Sơn mạch tìm linh dược. Có thể này chút đến Thành Lương trong miệng, liền biến thành khắp nơi loạn đi dạo, bị người lừa gạt. Bảo Tung bất động thanh sắc, thật sâu nhìn Thành Lương liếc mắt, chậm rãi mở miệng, "Ai, ta thọ nguyên sắp hết, ngày giờ không nhiều. To như vậy một nhánh Thánh Linh Quân, tiền đồ chưa biết. Ta hữu ý gần đây đem Thánh Linh Quân phó thác Vu Mỗ người. Sư phụ có không hướng vào người?" Thành Lương nghe được Bảo Tung, nhịp tim không khỏi nhanh nửa phần, nhưng hắn cưỡng chế hưng phấn trong lòng cùng thần trương, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Thánh Linh Quân nhân tài rất nhiều, tuyển tới chọn đi, cũng là có ứng cử viên." Bảo Tung nhìn chăm chú lấy Thành Lương, cười nói, Thành Lương thấy Bảo Tùng nhìn xem chính mình, tâm đột nhiên nhảy một cái, muốn lập tức tỏ thái độ, nhưng lại cảm thấy như thế quá rõ ràng, liền ra vẻ chấn định nói, sư phụ cũng là nói một chút, ngài hướng vào người nào. Bảo Tùng có thâm ý khác hỏi ngược lại, ta đây, cũng là nghĩ trước nghe một chút cái nhìn của ngươi. Thành Lương ra vẻ suy tư nửa ngày, thử thăm dò trả lời, bàn nhược chất nữ. Bảo Tùng khoát tay áo, cười nói, không được, không được, nếu là ta ngoại tôn nữ, nếu là nàng, cái kia người khác chẳng phải là sẽ cho rằng ta dùng người không khách quan. Thành Lương không muốn để mặt khác chủ tướng, liền trả lời, Cổ Đình chủ tướng. Nàng có tư lịch, có thực lực, có nhân mạch. Bảo Tung vừa cười nói, Cổ Đình là cái tướng tài, lại không phải xoáy tài, đầy trong đầu đều là đánh nhau đánh người. Năm đó có thể tại ngũ đại tà linh tướng bên trong bài danh thứ hai, cũng là mấy người khác chủ động để cho nàng. Còn nước không? Thành Lương đề cử hai người, đã đi đến mục đích, tự giác đã không có khả năng ý hiếp được nhân tuyển của mình, liền ra vẻ nhíu mày hình dáng nói ra, sư phụ, ta rốt cuộc đoán không được, vẫn là ngài nói cho ta biết đi. Ta chọn này người, tuổi trẻ tài cao, nhân từ đại nghĩa, có thống soái chi tài, ta rất là hài lòng. Nói đến hướng vào người, Bảo Tung trong mắt đựng đầy ý cười, càng làm mang tới mấy phần vẻ đắc ý nghe được Bảo Tùng lời này, Thành Lương mặt lộ vẻ vui mừng, đứng dậy đi vào Bảo Tùng chính diện, vì lệ thi lễ, tất cung tất kính nói, sư phụ xin yên tâm, Đồ Nhi nhất định không phụ nhờ bà, dẫn đầu Thánh Linh Quân cùng thân huyền lịch tập chống lại đến cùng, khôi phục quốc đô, dùng suốt đời bảo hộ tà linh tộc. Thấy Thành Lương như vậy tỏ thái độ, Bảo Tùng trực tiếp giật mình, trong mắt toát ra thật sâu vẻ thất vọng, nghi thầm, chính mình đồ đệ này vẫn là quá nóng lòng một chút. Thành Lương vụng trộm dương mắt đi xem Bảo Tùng, phát hiện hắn cũng không đáp mình, mà là trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, trong lòng giật mình, thầm nghĩ không tốt, chỉ sợ hắn hướng vào người cũng không phải là chính mình, mà chính mình như vậy tỏ thái độ khả năng hỏng sự tình, chẳng qua là sư phụ tuyển người nào? Thạch Khải, Trịnh Thiên Hạc, chẳng lẽ là Hà Khải Văn? Khương Dịch Niên, ta muốn đem Thánh Linh Quân giao phó cho Khương Dịch Niên. Thấy Thành Lương liếc trộm chính mình, Bảo Tùng cũng không hàm hồ nữa, nói thẳng. Lần này đến phiên Thành Lương ngây ngẩn cả người, một mặt khó có thể tin. Coi như Bảo Tùng nói ra Trịnh Thiên Hạc, tên Thạch Khải, hắn đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, có thể Bảo Tùng nói cái tên này, khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Khương Dịch Niên, hắn vẫn còn con nít, bất quá 15-16 tuổi, mới tới Thánh Linh Quân, không quen quân vụ, khắp nơi đi lung tung, mà lại không rõ lai lịch. Sư phụ, ngài sao có thể đem Thánh Linh Quân phó thác tại trong tay một người như vậy? Thành Lương đứng dậy, dựa vào lý lẽ biện luận. Thấy đệ tử Thành Lương đối với chuyện này rất là mâu thuẫn, Bảo Tùng thở dài một cái thật dài, gàn từng chữ, Khương Dịch Niên, Vương Chi duy nhất người sở hữu, tiền nhiệm Tà Linh Hoàng Khương Nhai bát thế con trai, có được lao tù vị diện quyền kế thừa hoàng tử điện hạ, Tà Linh tộc cùng Thánh Linh Quân chính thống lãnh tụ. Bảo Tùng nói rõ lý do, nhường Thành Lương rất đỗi khiếp sợ. Tiểu tử kia lại là hoàng tử điện hạ. Chương 159, sát ý người đăng, cờ hở khi biết được Khương Dịch Niên là Tà Linh tộc hoàng tử điện hạ lúc, Thành Lương nội tâm là cự tuyệt, hắn không thể nào tiếp thu được một thằng nhóc không rõ lai lịch nhảy lên trở thành hoàng tử điện hạ, còn muốn tiếp nhận chính mình khổ tâm quản lý nhiều năm Thánh Linh Quân. Thấy Thành Lương vẻ mặt tâm trầm, Bảo Tùng trong lòng đại thán, chính mình cái này đồ đệ từ khi tiếp quản Thánh Linh Quân về sau, nghiêm nhiên đem Thánh Linh Quân xem thành chính mình vật trong bàn tay, mới dám trắng trợn như vậy thay thế Trung Quân thống lĩnh cùng đội trưởng, chỉ sợ Trung Quân sớm đã trong lòng bàn tay của hắn. Người thay ta quản lý quân vụ nhiều năm, làm việc nghiêm cẩn ổn trọng, ta đối với ngươi rất là yên tâm. Thấy Thành Lương mặt tâm trầm, Bảo Tùng thâm thiế nói ra: Ta biết ngươi tâm hệ Thánh Linh Quân, lại cùng điện hạ mới quen, lo lắng hắn đối quân vụ không quen, vô phương đảm nhiệm chức thống soái, cho nên ta hy vọng ngươi có thể phụ tá điện hạ, mang theo Thánh Linh Quân cùng Tà Linh tộc hướng đi qua mình. Bảo Tùng mấy câu nói đó giảng được rất chậm, tràn đầy hắn đối Thành Lương kỳ vọng, hắn hy vọng Thành Lương có thể đem mình nghe vào, một lòng phụ tá Khương Dịch Niên. Thành Lương làm sao nghe không ra Tùng ý tứ trong lời nói, mặc dù hắn lúc này không có cam lòng, cũng không thể ở trước mặt biểu hiện ra ngoài, tại Bảo Tùng trước mặt, hắn một mực là một cái khiêm cung hữu lễ, tính cách ôn hòa đệ tử giỏi, mà lại lúc này cũng không phải vạch mặt thời điểm. Sư phụ, Đồ Nhi tất nhiên là hiểu rõ ý của ngài, có thể là cái kia Khương Dịch Niên mấy người. Thái độ kiêu căng, lại đối Đồ Nhi hiểu lầm rất sâu, Đồ Nhi lo lắng Khương Dịch Niên tiếp quản Thánh Linh Quân về sau, sẽ không vừa lòng Đồ Nhi làm việc, cố ý làm khó dễ Đồ Nhi. Thành Lương mặt lộ vẻ vẻ dãy rủa, chỉ tốt ở bề ngoài nói một trận. Hắn dù chưa cùng Khương Dịch Niên đám người lên xung đột, nhưng hắn không ngại trước tiên ở Bảo Tùng trước mặt bôi đen đối phương một thành, chỉ cần Bảo Tùng đối Khương Dịch Niên mất đi lòng tin cùng chờ mong, hắn liền sẽ minh bạch giờ phút này làm quyết sách là sai. Nghe được Thành Lương, Bảo Tùng cười một thoáng, trấn an Thành Lương nói, điện hạ tính cách ta vẫn là có hiểu biết, tiêu căng là không thể nào, chẳng thà nói là ngay thẳng. Bất quá các ngươi người trẻ của nhà, vừa trung đụng thời điểm, va chạm chạm không thể tránh được, một lúc sau cũng liền tốt. Bảo Tùng cũng không cho rằng Khương Dịch Niên mấy người như Thành Lương nói như vậy theo ngạo, bọn hắn thân phận của mỗi người đều không tầm thường, thân là đại thiên thế giới cường giả trí cao hậu nhân, làm khí tự nhiên là có, coi như phách lối cũng là có phách lối vô liếng. Lại nói, hắn cùng bọn hắn trung đụng đoạn thời gian kia, mỗi người bọn họ nói chuyện hành động phẩm tính, hắn đều nhìn ở trong mắt, đều là hảo hải tử. Mặc dù biết Thành Lương đã đưa tay đưa về phía trung quân, thậm chí đã bắt đầu đánh mặt khác bốn quân chủ ý, nhưng Bảo Tùng hay là hy vọng Thành Lương có thể thu lên dạ tâm, an tâm phụ tá Khương Dịch Niên. Thành Lương túi thấp đầu, bất mãn trong lòng càng mãnh liệt, từ vừa mới bắt đầu, Bảo Tùng vẫn tại nói Khương Dịch Niên bọn hắn lợi hay, thậm chí không tin Khương Dịch Niên bọn hắn sẽ cùng mình lên xung đột. Chính mình có thể là theo hắn nhiều năm đệ tử à, chẳng lẽ còn không bằng một cái ở chung được bất quá mấy tháng người ngoài. Sư phụ, Đồ Nhi cảm thấy việc này can hệ trọng đại, ngài vẫn là suy nghĩ thêm một chút cho thỏa đáng. Thành Lương tất nhiên là không muốn đem kinh doanh nhiều năm Thánh Linh Quân chắp tay mừng cho. Bảo Tùng thật sâu nhìn Thành Lương liếc mắt, chắc chắn nói, Thánh Linh Quân chỉ có đi theo hắn, mới có thể có hy vọng mới. Thành Lương xem thường, thậm chí tại trong lòng thầm đủ, Thánh Linh Quân với ai, đều so cùng Khương Dịch Niên tốt, một cái gì cũng đều không hiểu người, có thể mang tốt quân đội mới là lạ. Tương lai Thánh Linh Quân, ta hy vọng ngươi cũng tại. Bảo Tùng liên tục cường điệu, ngữ khí cũng nghiêm túc lên. Thấy Bảo Tùng một mặt nghiêm túc lại tràn ngập chờ mong mà nhìn mình, Thành Lương hai tay nắm chặt thành quyền, cưỡng chế bất mãn trong lòng, miễn cưỡng chắp tay thi lễ, cúi đầu không ngời, chậm rãi nói, Đồ Nhi tuân mệnh. Bảo Tùng mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, nhìn về phía Thành Lương tầm mắt cũng nhu hòa mấy phần. Khương Ngai bệ hạ từng nói qua, Tà Linh tộc không phải Tà tộc, mà là nhân tộc một nhánh, hắn không chỉ muốn dẫn lấy tộc nhân đi tới đại thiên thế giới, còn muốn cho Tà Linh tộc trở thành đại thiên sinh linh một thành viên. Chỉ tiếc thân huyền phản loạn, Khương Ngai bệ hạ chết trận. May mắn hoàng tử điện hạ trở về, mà lại hắn nói với ta nhiều lần, phải thừa kế Khương Ngai bệ hạ di chí. Còn có cái kia mấy tên thiếu niên, thân phận không tầm thường, đều là điện hạ hảo hữu, tương lai nhất định có thể trợ điện hạ một chút sức lực. Cho nên a, Tà Linh tộc tại hoàng tử điện hạ dẫn dắt phía dưới, chắc chắn phồn vinh hưng thịnh, vạn năm bất hủ. Bảo Tùng trong mắt tràn đầy hy vọng, hắn chờ ngày đó đợi quá lâu, lao tù vị diện như thế hoang vu, tộc nhân gian khổ cầu sinh, chỉ có trở lại đại thiên thế giới, các tộc nhân mới có thể chân chính cuộc sống hạnh phúc xuống. Thành Lương túi đầu nghe Bảo Tùng tràn đầy chờ mong lời nói, trong mắt hàn quang trong vắt, hắn cũng không tin cái kia tuổi quá trẻ Khương Dịch Niên có thể làm được các triều đại Tà Linh hoàng đều làm không được sự tình. Thật hy vọng có thể sống cho đến lúc đó nha. Thành Lương, ngươi có nghĩ tới không, như đi đại thiên thế giới, ngươi muốn làm gì? Bảo Tùng mặc sức tưởng tượng một phen, thấy Thành Lương túi đầu không nói, liền hỏi thăm về tới. Thành Lương ngẩng đầu, che giấu bất mãn trong lòng, trên mặt mang theo cười, nói, Đồ Nhi muốn tìm cái thôn trang, bồi tiếp sư phụ, phụng dưỡng ngài. Nghe được Thành Lương sống, Bảo Tùng ha ha phá lên cười, hoa dâu bạc lắc một cái, lộ ra rất là vui vẻ. Ha ha ha, sư phụ rất vui vẻ, bất quá sư phụ càng hy vọng ngươi có thể tìm ưa thích cô nương thành người hầu, này gì không phải là một niềm hạnh phúc. Bảo Tùng tiếng cười to. Thấy Bảo Tùng như thế chờ mong Tà Linh tộc đi tới đại thiên thế giới, Thành Lương trong lòng phát sinh lệ khí. Đi theo Bảo Tùng nhiều năm, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Bảo Tùng dạng này, không có nghiêm khắc dạy bảo, không có nghiêm cẩn quy hoạch, có, chẳng qua là chờ mong cùng tùy tâm suy nghĩ sự tình. Dạng này Bảo Tùng là xa lạ, cũng là lệnh Thành Lương lòng sinh bất an. Thành Lương không rõ, Khương Dịch Niên có thể làm được sự tình, giống như mình có thể làm được, vì cái gì Bảo Tùng không tuyển chọn chính mình, mà lựa chọn Khương Dịch Niên? Cũng bởi vì Khương Dịch Niên là hoàng tử sao? Khương Dịch Niên thân là hoàng tộc một thành viên, liền nên tùy tiện đến bất kỳ vật gì sao? Bảo Tùng một cái quyết định, liền muốn đem Thánh Linh Quân chắp tay giao cho mới đến thiếu niên Khương Dịch Niên. Vậy những thứ này năm, khổ tâm của mình kinh doanh, dốc hết tâm huyết lại là vì cái gì? Lệ khí quanh quẩn ở trong lòng, nhường Thành Lương càng thêm phẫn nộ, hắn đột nhiên sinh ra một cái điên cuồng suy nghĩ, diệt trừ Bảo Tùng cùng Khương Dịch Niên. Ta mới hẳn là Thánh Linh Quân thống soái, ta mới xứng có được Thánh Linh Quân. Không chỉ là Thánh Linh Quân, chờ đến tương lai hạ gục thân huyền về sau, ta chính là toàn bộ lao tù vị diện kẻ thống trị. Cho nên, dù cho ngươi là hoàng tử, cũng không thể đoạt đi thứ thuộc về ta. Tỉnh táo lại Thành Lương, ánh mắt lạnh lùng, trong lòng đã có quyết định. Thành Lương biết, tiền nhiệm Tà Linh Hoàng Khương Nhai tại Tà Linh tộc bên trong danh vọng cực cao, một khi công khai Khương Dịch Niên hoàng tử thân phận, ít nhất sẽ có một nửa Thánh Linh quân cùng các nơi nghĩa quân duy trì hắn, mà tới lúc đó, chính mình cái này trung quân chủ tướng liền khó làm tay chân. Nhất định phải tại Khương Dịch Niên công khai thân phận trước diệt trừ hắn. Thành Lương trong lòng có quyết đoán, liền bắt đầu mưu tính dâng lên, Bảo Tùng tiếng ho khan đưa tới Thành Lương chú ý, hắn thấy Bảo Tùng vẻ mặt tạm đạm, khí tức hỗn loạn, liền vội vàng đứng lên, nói, sư phụ, ngài trước nằm một cái đi, đều do Đồ Nhi vào xem lấy nói chuyện phiếm, quên lấy cho ngài dược. Bảo Tùng nằm xuống về sau, Thành Lương vội vàng hướng nội gian đi đến, đem đã sớm điều chế tốt dược dịch mang tới, dược dịch đổ vào trong chén, tản ra mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người. Nhìn xem trong chén màu đỏ sậm dược dịch, Thành Lương cực nhanh lấy ra một cái khác bình sứ, đem điều chế tốt một loại khác giọt nước thuốc vào trong chén. Loại thuốc này dịch vô sắc vô vị, rơi vào màu đỏ sậm dược dịch bên trong, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhỏ một giọt dược dịch về sau, Thành Lương chần chờ một chút, lại đi đến mặt tăng thêm hai giọt. Nhìn xem trong chén màu đỏ sậm dược dịch, Thành Lương nâng lên khóe miệng, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Độc hại Bảo Tùng, trưởng không Thánh Linh Quân, đồng thời phong tỏa ngăn cản Khương Dịch Niên là hoàng tử tin tức, lại âm thầm diệt trừ mấy người bọn hắn, kế hoạch thành hình, Thành Lương tâm tình tốt không ít, tiếp đó, chỉ cần hắn đem tất cả mọi thứ làm cho thỏa đáng, liền không có sơ hở nào. An bài, an bài, an bài, hết thảy đều an bài lên. Thu hồi giữ tợn cười, Thành Lương thay đổi khiêm tốn nụ cười ấm áp, bưng trang màu đỏ sẫm dược dịch bát từ trong ở giữa đi ra. Bảo Tùng tiếp nhận bát, hướng bên miệng đưa thời điểm ngừng lại, cẩn thận hít hà, nói: "Hôm nay này dược so hai lần trước mùi càng đậm chút, đổi luyện dược sư rồi." Thành Lương sửng sốt một chút, bề bộn giải thích nói: "Khả năng này dược dịch là mới mang ra học đồ luyện chế, sư phụ nếu là cảm thấy mùi quá đậm, đồ nhi cho sư phụ đổi lại một phần." Bảo Tùng khoát qua tay, nói: "Chẳng qua là cảm thấy mùi dày đặc chút, đổi lại một phần, này phần liền phí phạm, chủ sở bên trong linh dược vốn là khuyết thiếu, cũng không thể tùy ý như vậy lãng phí." "Đúng." Thành Lương túi đầu đứng mới, ánh mắt lại chăm chú tụ tại Bảo Tùng trên thân, muốn xác nhận hắn đem dược dịch xong đều uống hết mới có thể yên tâm. Bảo Tùng nhìn thoáng qua trong chén dược dịch, thuận tay đem bắt gác qua bên giường, thấy Thành Lương nghi hoặc mà nhìn mình, giải thích nói: "Mùi quá đậm, trước tán tán." "Sư phụ, dược dịch không phải nước sôi, không có tán tán nói chuyện, lại tán tán liền triệt để không dược hiệu." Thành Lương mặt lộ vẻ vẻ ân cần, thúc giục nói. Bảo Tùng trên mặt mang theo cười, nói muốn chờ mùi tản lại uống, nhưng trong lòng rất rõ ràng, bởi vì hắn nói muốn đem Thánh Linh Quân giao cho Khương Dịch Niên, Thành Lương vậy mà kìm nén không được, trước tiên xuống tay với hắn, nói là ra tay, chẳng thà nói là tăng nhanh ra tay tốc độ. Sư đồ hai người chính là bởi vì uống thuốc sự tình, ở vào trạng thái rằng co thời điểm, cách một tiếng vang thật lớn, một bóng người nôn nôn nóng nóng vào, một cái bẩn thỉu người bước nhanh đi đến trước giường, đối Bảo Tùng nói: "Ông ngoại, ngài xem, ta vừa luyện chế ra tới đan dược." Người kia chính là Tiêu Mạch. Tiêu Mạch luyện ra một lò biến dị đan dược, hứng thú bừng bừng đến tìm Bảo Tùng, đúng lúc đụng phải Thành Lương bưng bắt muốn cho Bảo Tùng mượn thuốc. Tiêu Mạch há có thể nhường Thành Lương toàn nguyện, cái mông đỉnh đầu, nắm bưng dược dịch Thành Lương đẩy ra một bên đi, thuận thế ngồi ở Bảo Tùng giường bên cạnh, lại nhải: "Ông ngoại, ta đan dược này vừa vặn rất tốt sử, ngài thử một chút đi." Nghe xong Tiêu Mạch muốn cho Bảo Tùng thử mới luyện chế đan dược, Thành Lương lập tức liền gấp, bước lên phía trước ngăn trở Tiêu Mạch, nói: "Tiêu Mạch, ngươi chớ làm loạn, sư phụ vết thương cũ khó lành, ngươi này sức thuốc quá mức bá đạo, căn bản không thích hợp sư phụ dùng. Ta đây cũng không phải là bình thường đan dược, ta đây là phi thường không tầm thường đan dược." Bởi vì có Khương Dịch Niên trở về nói thương binh doanh sự tình trước đây, Tiêu Mạch đối Thành Lương độ thiện cảm đường thẳng giảm xuống, thấy Thành Lương đang lấy lòng Bảo Tùng, chính mình há có thể khiến cho hắn vận nguyện. Thành Lương thở gấp, trong chén màu đỏ sẫm dược dịch tại lay động bên trong, tản mát ra càng nồng đậm mùi thơm. Tiêu Mạch hít mũi một cái, lông mày hơi nhíu lại. Lại không tầm thường đan dược cũng không thể dùng, chẳng lẽ ngươi muốn cho sư phụ mất đi tính mạng sao? Mắt thấy Tiêu Mạch hỏng chuyện tốt của mình, Thành Lương giận đến giơ chân. Tiêu Mạch lườm Thành Lương liếc mắt, sau đó đứng dậy đem hắn đẩy ra Bảo Tùng hang động, loảng xoảng một tiếng đem hang động cửa đóng lại. Ngoài cửa Thành Lương trong mắt lóe lên ngoan lệ chi sắc, hạ quyết tâm. Chương 160, lại gặp tập kích. Người đăng, cờ hót LH Cốt Sơn Mạch. Sơn Nhạc đứng sừng sững giữa thiên địa, trong rừng rậm thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng thú giống, càng lộ vẻ nơi này tĩnh mịch. Đường Tu Nhai cùng Lâm Vũ Hàn tại trong rừng rậm đi xuyên, Hà Thừa Vũ chết, để cho hai người cảm giác được Thánh Linh Quân cũng không phải là mặt ngoài thấy cái kia cố ôn hòa. Hà Thừa Vũ để cho chúng ta để phòng Thành Lương, nói như vậy, truy kích hắn cùng Vương Kỳ người sau lưng là Thành Lương, ngươi cảm thấy việc này tin được không? Đi nhanh bên trong, Lâm Vũ Hàn đột nhiên mở miệng hỏi Đường Tu Nhai. Đường Tu Nhai nhìn về phía Lâm Vũ Hàn, cười một thoáng, nói: "Ngay từ đầu ta cũng nghĩ qua vấn đề này, lại tưởng tượng Hà Thừa Vũ tại chúng ta về thành thời điểm gặp qua chúng ta, chỉ biết chúng ta cùng Bảo Gia Gia trở lại trụ sở, cũng không biết chúng ta thân phận chân thật, hắn không có lý do gì gạt ta nhóm." Dừng một chút, Đường Tu Nhai lại bổ sung một câu: "Hà Thừa Vũ ngay từ đầu đã nói là Bảo Gia Gia khiến cho hắn tới tra nguyên trung quân thống lĩnh sự tình. Nếu thật là Thành Lương, chắc chắn sẽ không lưu lại nhược điểm, Hà Thừa Vũ lại là làm sao mà biết được?" Lâm Vũ Hàn đôi mi thanh tú hơi nhíu, mặc dù Hà Thừa Vũ hành vi để cho nàng rung động động dung, nhưng nhiều năm thương khung cùng giám sát sứ kinh nghiệm, để cho nàng vẫn đối với chuyện này ôm lấy thái độ hoài nghi. Đường Tu Nhai phun một tiếng, cái này đích xác là một cái vấn đề mấu chốt nhất, bởi vì bọn hắn cũng không biết Hà Thừa Vũ là như thế nào suy đoán ra tất cả những thứ này đều là Thành Lương gây nên. Mặc dù không biết Hà Thừa Vũ là như thế nào nhận ra người áo đen lưng sau chủ nhân thân phận, nhưng có một chút, chúng ta có thể xác định, nguyên trung quân mấy vị kia thống lĩnh chết khẳng định cùng Thành Lương thoát không được quan hệ, Bảo Gia Gia cũng hoài nghi Thành Lương, bằng không không sẽ phái Hà Thừa Vũ âm thầm điều tra. Đường Tu Nhai trầm ngâm một lát, nói: "Hà Thừa Vũ là Bảo Gia Gia tâm phúc, chúng ta vẫn là có thể tin tưởng." Lâm Vũ Hàn nhìn Đường Tu Nhai liếc mắt, nói: "Hà Thừa Vũ là Bảo Gia Gia tâm phúc, Hà Khải Văn đâu? Bọn hắn có thể là ở giữa anh ruột đệ, Hà Khải Văn lại là một đầu hoạt đến cực điểm lão hồ ly, tin được." Nói chuyện đến Hà Khải Văn, Đường Tu Nhai lập tức gãi gãi mặt, Hà Khải Văn hoàn toàn chính xác khó mà nói, dù sao cái này người cho người ấn tượng đầu tiên thật sự là quá lão hồ ly. Mà Hà Khải Văn cùng Hà Thừa Vũ là đồng bào huynh đệ, Hà Thừa Vũ trước đó còn mời cầu Lâm Vũ Hàn bọn hắn đem bị kín tốt quyển trục mang cho Hà Khải Văn. Hà Thừa Vũ biết rõ bọn hắn là Bảo Tùng mang về trụ sở, vì sao không để bọn hắn đem mật văn trực tiếp giao cho Bảo Tùng, ngược lại giao cho Hà Khải Văn? Điểm đáng ngờ lại nhiều hơn, Đường Tu Nhai cùng Lâm Nam lạnh lướt nhau, cùng nhau thở dài một hơi, xem ra Hà Thừa Vũ lời cũng không thể tin hoàn toàn. Nhìn theo góc độ khác, Thành Lương diệt trừ nguyên trung quân thống lĩnh chỉ là vì đem tâm phúc xếp vào tiền đến, để trong khống chế quân, Thành Lương tầm mắt cứ như vậy chật hẹp. Nhớ lại 6 vị nguyên trung quân thống lĩnh chết, Lâm Vũ Hàn có chút không rõ ràng cho lắm, vẹn vẹn vì xếp vào tâm phúc, liền hạ độc thủ hại chết thống lĩnh, Thành Lương làm cũng thực sự quá không ra gì. Đường Tu Nhai nghe được Lâm Vũ Hàn, đột nhiên liền nở nụ cười, nói: "Thành Lương vài chục năm đều kẹt ở này lao tù bị diện một cái bí cảnh bên trong, của hắn tầm mắt có thể chống trải đi nơi nào, làm điểm tiểu thông minh tiểu kế mưu, liền tự cho là cao minh." Lâm Vũ Hàn tức giận lườm Đường Tu Nhai liếc mắt, nói thật giống như ngươi so với hắn thông minh một dạng, người ta đều có thể tại Bảo Gia Gia dưới mí mắt bồi dưỡng được một nhóm tử sĩ đến, ngươi được không? Vừa nghĩ tới đám kia có tà linh tướng cao dài thực lực người áo đen, Đường Tu Nhai cũng có chút đau đầu, hắn thật đúng là không nhân ra bản sự kia. Ta không có hắn thông minh, nhưng ta so với hắn có thể đánh a. Đường Tu Nhai nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một ngụm phơi trần răng, không phục nói. Lâm Vũ Hàn lần nữa lườm Đường Tu Nhai liếc mắt, nói, thực lực không nhân ra mạnh, còn nói so với hắn có thể đánh, ta nhìn ngươi là so với hắn có thể thổi. Đường Tu Nhai nhất thời nói không ra lời, thật tốt làm sao lại bắt đầu đả kích hắn. Sau khi trở về nhất định chăm chỉ tu luyện, khiêu chiến thành lương, nhất định không thể mập mờ. Đả kích qua Đường Tu Nhai về sau, Lâm Vũ Hàn lập tức tâm tình tốt nhiều, trên mặt cũng mang theo mấy phần ý cười, xem Đường Tu Nhai vẻ mặt đau khổ, liền cười nói, sắc trời cũng không sớm, chúng ta trước tiên tìm một nơi qua một đêm, xem chừng xế chiều ngày mai liền có thể ra hắc cốt sơn mạch. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ban đêm còn sẽ tới một nhóm người áo đen. Đường Tu Nhai nhìn trời một chút, phát hiện sắc trời đã bắt đầu trở tối, gió núi theo bên cạnh gào thét mà qua, từng tia mùi máu tươi truyền đến. Lâm Vũ Hàn đem trường kiếm trong tay nhất chuyển, cười nói, tới lại nhiều, diệt trừ là được. Hai người tại tòa thứ nhất mỏm núi cản gió chỗ, hiện lên đống lửa. Đường Tu Nhai theo trong túi chứa vật xuất ra trên đường săn tới linh thú, gác ở trên lửa nướng. Lâm Vũ Hàn liếc Đường Tu Nhai liếc mắt, cười nói, cho ngươi nếm thử thủ nghệ của ta. Vừa nghe đến có khả năng nếm Lâm Vũ Hàn tay nghề, Đường Tu Nhai liền tức thời tránh ra, bảo vệ ở một bên, trông mong địa đẳng lấy ăn thịt. Đống lửa chập chờn, ngọn lửa liếm láp khối thịt, thỉnh thoảng có dầu chân rơi xuống, phát ra chi chi tiếng vang. Trong rừng rậm hoàn toàn yên tĩnh, ngồi xổm ở bên cạnh đống lửa Đường Tu Nhai đột nhiên đứng người lên, đối Lâm Vũ Hàn cười nói, ta đi hoạt động một chút, trở về lại ăn thịt. Nhìn xem Đường Tu Nhai cóng diệt lần cung hướng nơi xa bay lượn, Lâm Vũ Hàn còn cong khoẻ miệng, thử lên nhẹ nhàng điệu hát dân gian, tiếp tục thịt nướng. Trong rừng rậm, năm tên người áo đen hiện thân, Bạch Diễm Phong Linh vong hướng về Đường Tu Nhai trùng tới. Đường Tu Nhai đem trong tay diệt lần cung thoáng qua, hàn quang thời gian lập lòe, mấy chục chi mang theo ánh trăng tiện bắn ra. Trầm nguyệt tiễn, tiễn quang ôn nhuận như trăng hoa, tiễn thân vừa nhanh vừa mạnh, một tiễn ra, núi đá sụp đổ. Bạch Diễm Phong Linh vong kéo ra, thuận thế mà xuống. Oeng! Như sấm tiếng vang truyền đến, Bạch Diễm Phong Linh vong tại Trầm nguyệt tiễn nhất kích phía dưới, xoay tròn lấy bay ngược mà ra, trên mạng ngọn lửa màu trắng bị dập tắt, lập tức trở nên ảm đạm tối tăm. Thấy Đường Tu Nhai vừa ra tay liền phá Bạch Diễm Phong Linh vong, cái kia năm tên người áo đen đội vàng không chút do dự phát động công kích. Linh khí chấn động ở giữa, một mặt xích hồng con dấu ngưng tụ mà thành, mang theo thiên băng địa liệt chi thế, ầm ầm đánh tới hướng Đường Tu Nhai. Đường Tu Nhai không lùi mà tiến tới, Diệt Lân cung bên trên long khí chấn động, cũng như trăng tròn, mấy mũi tên tẩy phát, như rơi xuống sao trời, bá đạo mà lăng lệ. Lạc Tinh Tiễn cũng không đón lấy xích hồng con dấu, mà là thẳng đến cái kia năm tên người áo đen mà đi. Xích hồng con dấu đập tới, Đường Tu Nhai đang chuẩn bị ra tay nên kích, xích hồng con dấu trong nháy mắt nổ thành một mịn. Đường Tu Nhai quay đầu, trông thấy cách đó không xa Lâm Vũ Hàn một tay nhấc kiếm, một tay mang theo nướng đến một nửa thú nhục. Đem xích hồng con dấu nổ thành bột mịn về sau, Lâm Vũ Hàn quay đầu bước đi, nàng đang bận thịt nướng đâu. Nhìn xem lập tức xoay người lại Lâm Vũ Hàn, Đường Tu Nhai sờ lên mũi, nhịn không được cười ra tiếng, đây là lo lắng an nguy của mình, vội vàng tới phụ một tay đó à. Xích hồng con dấu bị hủy, lại thêm tại Lạc Tinh Tiễn bá đạo lăng lệ thế công dưới, năm tên người áo đen đều thụ khác biệt trình độ thương, trong đó có hai người trọng thương, ba người khác thấy thế, muốn thoát ra trở ra. Đường Tu Nhai lạnh lùng cười một tiếng, người trong lòng của hắn đều xuất thủ tương trợ, hắn như là không thể nắm năm người này lưu lại, liền thực sự quá thật mất mặt. Diệt Long Tiễn. Một tiếng long ngâm nương theo lấy kiếm quang vang vọng đất trời. Diệt Long Tiễn vừa ra, thiên địa rung động. Diệt Long Tiễn mang theo hủy diệt vạn vật bá đạo khí thế, hóa thành số đạo lưu quang, thẳng đến cái kia năm tên người áo đen mà đi. Oeng! Tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, một đám mây hình ngấm theo mặt đất chậm chậm bay lên, đem năm tên người áo đen vị trí san thành bình địa. Năm tên người áo đen dưới một kích này, bốn người bị chết, vẹn vẹn một người còn sống. Đường Tu Nhai tập trung nhìn vào, lưu lại thế mà còn là người quen biết cũ, là lần trước bọn hắn đuổi mấy trăm dặm, vì thoát thân dẫn tới ma viên người kia. Thật là đúng gì ba, lại gặp mặt. Đường Tu Nhai cười lạnh hướng tên kia người áo đen chào hỏi. Người áo đen lạnh lùng nhìn Đường Tu Nhai liếc mắt, không đợi Đường Tu Nhai nói câu nói thứ hai, liền phun ra một ngụm máu tươi, khí tuyệt bỏ mình. Tự đoạn tâm mạch cũng không cần như thế nhanh nhẹn đi, chỉ là muốn hỏi mấy câu mà thôi a. Đường Tu Nhai bất đắc dĩ lắc đầu, đang chuẩn bị đi về thời điểm, một vật hấp dẫn ánh mắt của hắn. Bạch Diễm Phong Linh vòng theo người áo đen trong ngực rơi ra, Đường Tu Nhai cầm lên nhìn thoáng qua, liền nhớ tới người áo đen ngay từ đầu kéo ra cái kia tờ tấm vong lớn màu đen, cái lưới này có thể là đồ ta. Cầm lấy Bạch Diễm Phong Linh vòng, Đường Tu Nhai tâm tình vui vẻ hướng Lâm Vũ Hàn phương hướng tiến đến. Trở lại nghỉ ngơi địa phương về sau, Đường Tu Nhai phát hiện Lâm Vũ Hàn đã nướng chín thịt, đang chờ hắn tới ăn. Đống lửa ấm áp mà sáng ngời, chiếu đến Lâm Vũ Hàn xinh đẹp dung nhan, và ban ngày lạnh như băng nàng, tại lúc này lộ ra ôn nhu, Đường Tu Nhai liên tâm nhảy đều chậm nửa nhịp. Thấy Đường Tu Nhai đứng đấy không hề động, Lâm Vũ Hàn ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ra tay quá chậm, phạt ngươi đem thịt ăn xong. Nghe được Lâm Vũ Hàn, Đường Tu Nhai cực nhanh ngồi xuống, thấy thú nhục đã biến thành màu vàng kim, rất là ngon miệng dáng vẻ, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, nói, kỹ thuật không tệ à. Đường Tu Nhai một mặt thèm dạng, chọc cho Lâm Vũ Hàn cười ra tiếng, "Ừ, đều là ngươi." Lâm Vũ Hàn nắm cả khối thịt đều đưa cho Đường Tu Nhai, Đường Tu Nhai tiếp nhận thịt, nhìn thấy phía trên còn lưu lại một cái nho nhỏ dấu răng, trong lòng nhất thời trong bụng nở hoa, chiếu vào Lâm Vũ Hàn lưu lại dấu răng cắn một cái về sau, cười hỏi, "Ngươi không ăn sao?" Lâm Vũ Hàn lấy tay chống đỡ mặt, nhìn xem Đường Tu Nhai ăn thịt, lắc đầu nói, "Ngươi ăn trước." Nghe nói như thế, Đường Tu Nhai trong lòng vui thích, Kết quả nhai hai cái thịt, vẻ mặt liền biến, trừng to mắt nhìn xem trong tay thịt, lại nhìn một chút Lâm Vũ Hàn. Lâm Vũ Hàn xem Đường Tu nhai biểu lộ thực sự thú vị, tâm tình vô cùng tốt, trên mặt mang theo một điểm ý cười, nói, muốn ăn sạch nha. Đường Tu nhai mặt lập tức biến thành mặt khổ qua, hắn tại Lâm Vũ Hàn mang cười tầm mắt nhìn soi mói, kiên trì bắt đầu ăn thịt. Đường Tu nhai cuối cùng biết vì cái gì trên thịt sẽ lưu dấu răng, bởi vì Lâm Vũ Hàn chính mình nếm thử một miếng, thực sự quá khó ăn. Chương 161, chứng cứ. Người đăng, cờ hot lờ Đường Tu nhai kiên trì đã ăn xong lớn nhất khối thú nhục, cả khuôn mặt đều nhăn thành hồng gió quý. Lâm Vũ Hàn thu hồi nụ cười, lấy ra một khối mới thú nhục, gác ở trên lửa tiếp tục nướng lên. Đường Tu nhai thấy thế, lập tức xông đi lên nắm Lâm Vũ Hàn trong tay thịt đoạt lại, nói cái gì cũng không cho Lâm Vũ Hàn tự mình thịt nướng, người khác thịt nướng ăn ngon đến muốn mạng người, nàng thịt nướng là khó ăn đến muốn mạng người. Bị cướp thịt Lâm Vũ Hàn hết sức tự giác ngồi xuống một bên, một vừa nhìn Đường Tu nhai hướng trên thịt soạt đồ gia vị, vừa nói, nhìn ngươi trở về tâm tình không tệ, phát hiện cái gì? Ban đầu muốn lưu một người sống hỏi mấy câu, kết quả hắn tự đoạn tâm mạch, ở trên người hắn phát hiện cái này. Nói xong, Đường Tu nhai nắm bạch diễm phong linh võng ném cho Lâm Vũ Hàn. Lâm Vũ Hàn tiếp nhận bạch diễm phong linh võng, cẩn thận xem xét một phen, lại đem linh lực rót vào trong đó thử một chút, sắc mặt biến hóa nói, một đám tử sĩ lại sẽ có bực này cao giải pháp bảo. Mang về hỏi một chút, xem ai nhận ra thứ này. Đường Tu nhai thuần thục đảo nướng thú nhục. Hắn đối này bạch diễm phong linh võng lai lịch cũng có chút hiếu kỳ, này mảnh trụ sở bên trong có thể có cao giải pháp bảo, cũng chỉ có thánh linh quân cái kia năm vị chủ tướng. Lâm Vũ Hàn gật đầu, đem bạch diễm phong linh võng cất kỹ, tiếp nhận Đường Tu nhai đưa tới thịt, yên lặng bắt đầu ăn. Ăn thịt Đường Tu nhai, đột nhiên nhịn không được đối Lâm Vũ Hàn nói, "Khương sư đệ đã nói với ta, này thịt nướng, độ gia vị không thể vùng quá nhiều, muốn nhiều xoay chuyển, nhiều." Nói được nửa câu, thấy Lâm Vũ Hàn lạnh lùng mà nhìn mình, Đường Tu nhai lập tức thức thời ngậm miệng. Yên lặng giải quyết sở hữu thịt về sau, Đường Tu nhai nửa tựa ở trên vách núi đá, ngẩng đầu nhìn đen như mực bầu trời đêm, hơi nhớ nhung đại thiên thế giới tràn đầy sao trời ban đêm, nhưng lại đặc biệt chân quý giờ phút này có Lâm Vũ Hàn tại bên người ấm áp. Nhìn xem ngón tay phủ tại như ngọc trên trường kiếm Lâm Vũ Hàn, Đường Tu nhai đột nhiên muốn biết, trở lại đại thiên thế giới về sau, Lâm Vũ Hàn sẽ đi nơi nào, hồi trở lại thương khung cung sao? Thiếu nữ thanh lãnh xinh đẹp dung nhan rơi ở trong mắt Đường Tu nhai, khiến cho hắn có loại tâm cảm rất say, liền tựa như một bình lâu năm lão tiểu, càng tuần càng say lòng người. Nghĩ tới đây, Đường Tu nhai nhịn không được đi chép miệng một thoáng miệng. Cảm nhận được Đường Tu nhai không che giấu chút nào tầm mắt, còn có cái kia chật lưỡi thần thái, Lâm Vũ Hàn không vui lườm Đường Tu nhai liếc mắt, nói, ngươi là còn chưa ăn no sao? Đường Tu nhai cười khan hai tiếng, nói, no rồi no rồi, liền là nghĩ đến rượu. Uống rượu hỏng việc. Lâm Vũ Hàn phát hiện đối phương tầm mắt sáng rực nhìn thẳng chính mình, khuôn mặt đỏ lên, ra vẻ trấn định mà đem đầu trở tới khi một bên. Thon dài cổ, vô cùng mịn màng da thịt, khiến cho Đường Tu nhai tìm đập rộn lên. Từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến. Đường Tu nhai ở trong lòng cho chính mình cổ vũ sĩ khí, thứ cảm tình này, ngươi nhất định phải tới ta hướng, nhiều hơn bồi dưỡng. Hồi đến đại thiên thế giới về sau, ngươi có tính toán gì hay không? Đường Tu nhai đang tâm biên ý mã thời điểm, Lâm Vũ Hàn đột nhiên hỏi. Đường Tu nhai ngơ ngác một chút, suy nghĩ một chút, nói, không biết đâu, chỉ giáo không có, sư phụ không có, sư minh cũng mất, ta đi chỗ nào đều một cái dạng. Lâm Vũ Hàn quay đầu nhìn về phía Đường Tu nhai, thản nhiên nói, hồi đến đại thiên thế giới về sau, ta muốn về thương cung, cùng một chỗ sao? Cùng một chỗ sao? Câu nói này tại Đường Tu nhai nghe tới, không khác là mời hắn đi qua bồi dưỡng tình cảm a. Cơ hội tốt như vậy, nào có không đi đạo lý, phải đi a. Có thể chứ? Đường Tu nhai thăm dò mà hỏi thăm, mặc dù trong lòng trong bụng nở hoa, thế nhưng không có lập tức tỏ thái độ, mà là căng thẳng một thoáng. Dĩ nhiên, thương cung ưa thích tiếp nhận có trí thanh niên. Lâm Vũ Hàn khẳng định đáp. Đường Tu nhai năng lực, nàng vẫn là hết sức tán thưởng, nhân tài như vậy, không mặc hồi trở lại thương khung cung thật là đáng tiếc. Lâm Vũ Hàn lời lệnh Đường Tu nhai mừng rỡ, mặc dù ở bề ngoài muốn đi trời xanh quan làm thương cung vệ, thế nhưng như thế hắn là có thể danh chính ngôn thuận cùng Lâm Vũ Hàn bồi dưỡng tình cảm a, chỉ cần tranh thủ đi theo Lâm Vũ Hàn bên cạnh, lâu ngày sinh tình tự nhiên không đáng kể. Vậy làm phiền Vũ Hàn. Cô nương Đường Tu nhai đè xuống vui sướng trong lòng, khách khí nói. Khó được thấy Đường Tu nhai như thế đứng đắn gọi chính mình, Lâm Vũ Hàn mặt mày cong cong, tâm tình tốt mấy phần. Hai người nửa dựa vào vách núi, nói chuyện một hồi về sau, Lâm Vũ Hàn liền ngủ thật say. Bởi vì ngủ say, Lâm Vũ Hàn thanh lãnh khuôn mặt nhiều hơn mấy phần ôn nhu. Đường Tu nhai nhìn xem nghiêng đầu ngủ say Lâm Vũ Hàn, tầm mắt trở nên càng thêm nhu hòa, đầu tiên là theo trong túi chứa vật lấy ra áo khoác nhẹ nhàng cho nàng đắp lên, tiếp lấy liền yên lặng thủ nổi lên đêm. Đêm tối cùng ban ngày giao thế thời điểm, Hắc Cốt Sơn mạch bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Đường Tu nhai đứng tại mỏm núi cản gió chỗ, nhìn xem rừng núi rút đi trầm trọng đen, biến thành xanh ngắt lục, tựa như chứng kiến một cái thế giới chuyển biến. Lâm Vũ Hàn khoác lên áo khoác, đi đến Đường Tu nhai bên cạnh, đột nhiên cảm thán lên tiếng, lúc này còn kém một vệt ánh bình minh, trở về sau liền có thể ngày ngày nhìn. Đường Tu nhai cười nói. Lâm Vũ Hàn liếc Đường Tu nhai liếc mắt, thản nhiên nói, tu luyện. Đường Tu nhai sờ mũi một cái, cười khan hai tiếng, cũng thế, sau khi trở về coi như thật muốn khắc khổ tu luyện, lần này đi săn, hai người bất ngờ đột phá đến tà linh xoáy đê dai, liền tới Tôn Tiểu Tam nan thân thể nan, sắp thực muốn củng cố một thoáng cảnh giới. Hai người theo trên dưới ngọn núi đi, hướng về Hắc Cốt Sơn mạch lối ra bay vút đi. Càng tiếp cận Hắc Cốt Sơn mạch bên ngoài, vết chân cũng càng nhiều hơn. Làm Đường Tu nhai cùng Lâm Vũ Hàn đi vào Hắc Cốt Sơn mạch cửa ra vào chỗ lúc, đang có thật nhiều người tiến vào Hắc Cốt Sơn mạch. Những người này có tìm linh dược, cũng có đi săn, thậm chí còn có đi săn tiểu đội coi là Đường Tu nhai bọn hắn là lên núi, mời bọn họ cùng nhau lên núi. Đường Tu Nhai cùng Lâm Vũ Hàn khéo léo từ chối những cái kia đi săn tiểu đội mời, tại cương phong tầng uy lực tăng cường trước cấp tốc xuyên qua tầng gió. Ra Hắc Cốt sơn mạch, Đường Tu Nhai cùng Lâm Vũ Hàn đang chuẩn bị phân biệt hướng đi đi tới cốt thành lúc, một đạo bóng người quen thuộc hướng bọn họ đi tới. "Đường huynh đệ, Lâm cô đương, các ngươi cuối cùng ra tới." Thấy Đường Tu Nhai cùng Lâm Vũ Hàn theo Hắc Cốt sơn mạch ra tới, Tiền Quân thống lĩnh Nhiếp Hưng bệ bội đi ra phía trước chào hỏi, trong lòng khối kia tảng đá lớn cũng rơi xuống. Đường Tu Nhai tập trung nhìn vào, thấy Nhiếp Hưng đang ở Hắc Cốt sơn mạch cửa ra vào chỗ chờ lấy bọn hắn, thấy rất là ngoài ý muốn, hỏi: "Nhiếp thống lĩnh, các ngươi không có đi thẳng về sao?" Nhiếp thống lắc đầu, cũng là muốn trở về, nhưng hắn một nghĩ lại, cũng không dám trở về. Liên ở ngoài thành tìm một gian vắng vẻ phòng, mang theo còn lại hai cái huynh đệ ở lại. "Nhiếp thống lĩnh, người này thương." Đường Tu Nhai thấy Nhiếp Hưng lẻ loi một mình, mặc trên người vải thô ăn mặc gọn gàng, một bộ thôn quê nhân sĩ cách ăn mặc, trên thân còn mang theo thương, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nhiếp Hưng nhìn chung quanh, nói nhỏ: "Hai vị, mượn một bước nói chuyện." Đường Tu Nhai cùng Lâm Vũ Hàn liếc nhau một cái, đi theo Nhiếp Hưng. Nhiếp Hưng mang theo Đường Tu Nhai cùng Lâm Vũ Hàn đi vào một mảnh thôn xóm nhỏ, trong thôn làng khói bếp lở lở, một phái hài hòa chi tượng. Ba người tại thôn xóm nhỏ bên trong đi xuyên, sau đó không lâu đi vào một chỗ tiểu viện, sân nhỏ chung quanh vòng hàng rào, bên trong loại lên quả dây leo, thật dài dây mây bỏ đầy giá đỡ, rủ xuống từng sợi cành non đầu, nhìn qua sinh cơ bừng bừng. Đẩy ra sân nhỏ cửa chính, Nhiếp Hưng mang theo Đường Tu Nhai cùng Lâm Vũ Hàn đi vào nhà. Trong phòng nằm hai tên thụ thương tướng sĩ, bọn hắn vừa nhìn thấy Đường Tu Nhai cùng Lâm Vũ Hàn tiến đến, bệ bội ngồi dậy, nhanh nằm xuống. Gặp bọn họ muốn đứng dậy, Đường Tu Nhai liền vội vàng đem hai người đè xuống, quét nhìn trong phòng, hỏi nói: "Làm sao chỉ còn ba người các ngươi rồi?" Nhiếp Hưng chuyển đến hai chiếc ghế gỗ cho Đường Tu Nhai cùng Lâm Vũ Hàn về sau, mình ngồi ở trên giường, thở dài, nói: "Hơn 10 người tiểu đội liền thừa chúng ta ba." Đường Tu Nhai nhớ kỹ lần trước bọn hắn lúc chia tay, hơn 10 người tiểu đội còn có một nửa người sống, chỉ là bị khác biệt trình độ thương mà thôi. "Nhiếp thống lĩnh, ngươi từ từ nói đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Lâm Vũ Hàn nói khẽ. Nhiếp Hưng mặt lộ vẻ đắng chát, nói: "Đêm đó bị tập kích về sau, các ngươi đuổi theo người áo đen kia, chúng ta ngay tại chỗ vùi lấp các huynh đệ thi thể, nghĩ đến ở nơi đó chờ các ngươi, kết quả cũng không lâu lắm, lại tới hai tên người áo đen, không thể làm gì phía dưới, chúng ta đành phải vừa đánh vừa trốn, chạy trốn một ngày một đêm, chờ đến chạy ra Hắc Cốt Sơn mạch thời điểm, cũng chỉ còn lại có chúng ta ba." Đường Tu Nhai cùng Lâm Vũ Hàn liếc nhau, nghĩ không ra Nhiếp Hưng bọn hắn lại gặp đệ nhị phát người áo đen, khó trách bọn hắn trở về sau, không có nhìn thấy Nhiếp Hưng bọn hắn, mặt đất cũng không có để lại đánh nhau dấu vết, dẫn đến bọn hắn coi là Nhiếp Hưng bọn hắn là có chuẩn bị rời đi. "Chúng ta truy người áo đen kia thời điểm, lại gặp ba tên người áo đen, giao thủ về sau, bọn hắn liền chạy trốn. Chúng ta về sơn động về sau, không có phát hiện các ngươi, cũng không có thấy đánh nhau dấu vết, còn nghĩ đến đám các ngươi trực tiếp rời đi Hắc Cốt sơn mạch, hồi trở lại Thánh Linh Quân." Đường Tu Nhai giải thích nói: "Những hắc y nhân kia đối với chúng ta chiến trận hiểu rõ vô cùng, còn hiểu đến phương pháp phá giải, ta hoài nghi những hắc y nhân kia cùng Thánh Linh Quân có quan hệ." Nhiếp Hưng do dự một chút, đem ý nghĩ của mình nói ra. Lâm Vũ Hàn suy nghĩ một chút, theo trong túi chứa vật xuất ra cái kia tờ Bạch Diễm Phong Linh Võng, nói: "Nhiếp thống lĩnh, ngươi có thể nhận ra vật này?" Nhiếp Hưng tiếp nhận Lâm Vũ Hàn trong tay Bạch Diễm Phong Linh Võng, cẩn thận tra xét một phen, vẻ mặt đột biến, nói: "Cái này, các ngươi từ nơi nào có được?" Thấy Nhiếp Hưng sắc mặt đại biến, Đường Tu Nhai biết này Bạch Diễm Phong Linh Võng quả nhiên có lai lịch, nói: "Thứ này là tối hôm qua ta diệt trừ một tên người áo đen trên thân đến rơi xuống." "Quả là thế." Nhiếp Hưng cầm chặt lấy Bạch Diễm Phong Linh Võng, lẩm bẩm nói: "Nhiếp thống lĩnh, thứ này..." Đường Tu Nhai cắt ngang Nhiếp Hưng tự lẩm bẩm, truy vấn. Nhiếp Hưng đem Bạch Diễm Phong Linh Võng trả lại Lâm Vũ Hàn, chỉnh lý tốt cảm xúc, mới chậm rãi mở miệng: "Thứ này tên là Bạch Diễm Phong Linh Võng, là Thánh Linh Quân tiêu diệt địch quân dụng, toàn bộ Thánh Linh Quân chỉ có 2 tấm. Bạch Diễm Phong Linh Võng quyền sử dụng chỉ có 5 quân chủ tướng mới có thể dùng xin, thống lĩnh là không có tư cách, mà lại chỉ có tại đại chiến thời điểm mới có thể dùng xin." Nhiếp Hưng, nhường Đường Tu Nhai cùng Lâm Vũ Hàn đều khẽ giật mình, này Bạch Diễm Phong Linh Võng lại là Thánh Linh Quân bên trong bảo vật, cũng khó trách Nhiếp Hưng gặp được vật này sẽ thất thố như vậy. Chỉ có 5 quân chủ tướng mới có thể dùng xin, vậy vật này bình thường là giao cho người nào quản lý?" Lâm Vũ Hàn trầm giọng hỏi. "Nếu Nhiếp Hưng nhận ra vật này, vậy khẳng định cũng biết là ai tới quản lý của nó." Nhiếp Hưng trầm mặc một hồi, chậm rãi nói ra hai chữ: "Thành Lương." Đường Tu Nhai cùng Lâm Vũ Hàn liếc nhau, cũng trầm mặc lại. Chương 162, trở về. Người đăng, cờ hot lờ nếu như nói, Hà Thừa Vũ nói cho bọn hắn phía sau màn hắc thủ là Thành Lương thời điểm, Đường Tu Nhai cùng Lâm Vũ Hàn còn sẽ có hoài nghi, như vậy, làm Bạch Diễm Phong Linh Võng dẫn ra phía sau màn hắc thủ là Thành Lương thời điểm, Đường Tu Nhai cùng Lâm Vũ Hàn liền có loại quả nhiên là cảm giác của hắn. Bọn hắn xác thực hoài nghi tới Hà Thừa Vũ theo như lời nói chân thực tính, cũng hoài nghi tới Thành Lương động cơ, nhưng chân chính chỗ có manh mối đều chỉ hướng Thành Lương thời điểm, này loại hoài nghi cũng là tan thành mây khói. Tuy nói Bạch Diễm Phong Linh Võng là từ Thành Lương trưởng quản, nhưng cũng không bài trừ người hữu tâm đạt được. Đường Tu Nhai nói đến một nửa liền không lên tiếng, như thế ba ba chân lấy cớ, liền hắn đều nói không được nữa. "Đường huynh đệ nói đúng, việc này còn cần tra rõ ràng." Nhiếp Hưng lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười tới. Lâm Vũ Hàn theo trong túi chứa vật xuất ra vài quặng linh dược, dùng linh lực đem luyện hóa thành dược dịch về sau, cho thụ thương hai tên tướng sĩ bôi tại trên vết thương, lại cho Nhiếp Hưng một phần. "Các ngươi trước gần nó tại đây bên trong, chúng ta hồi trở lại cốt thành sau tìm đồng bạn luyện tốt linh dược, lại cho các ngươi đưa tới." Lâm Vũ Hàn thấy bầu không khí có chút nặng trĩu, vội vàng rời đi chủ đề. "Thật tốt, vậy liền phiền phức Lâm cô nương." Nhiếp Ưng liên tục không ngừng xuất ra trang bị linh dược túi chữ vật, đưa cho Lâm Vũ Hàn. Lâm Vũ Hàn khoát khoát tay, nói, chúng ta lần này cũng ngắt không ít linh dược, các ngươi trước giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, nếu như thiếu linh dược gì, chúng ta lại qua tới tìm các ngươi cầm. Lần trước các ngươi liền đã cho đan dược, lần này không chịu bắt chúng ta linh dược, các ngươi liền là không làm ta Nhiếp Ưng là bằng hữu, đan dược, ta cũng không cần. Nhiếp Ưng nói không muốn đan dược thời điểm, chần chờ nhìn thoáng qua thụ thương hai vị huynh đệ. Lần trước Đường Tu Nhai truy kích người áo đen trước, đội vàng cho bọn hắn mấy viên thuốc, Nhiếp Ưng liền một mực ghi vào trong lòng. Lần này nghe Lâm Vũ Hàn nói trở về cho bọn hắn luyện đan dược, lại không chịu bắt bọn hắn linh dược, Nhiếp Ưng liền không cao hứng. Đường Tu Nhai cùng Lâm Vũ Hàn cứu được tính mạng của bọn hắn, lại tặng đan dược cho bọn hắn, còn muốn tìm đồng bạn cố ý giúp bọn hắn luyện đan dược, phần ân tình này quá nặng đi. Đường Tu Nhai thấy Nhiếp Ưng mặt lộ vẻ không vui, biết Nhiếp Ưng là lo lắng thiếu quá tình, nhân tiện nói, luyện đan dược cũng muốn không có bao nhiêu linh dược, như vậy đi, ta cho ngươi biết cần gì linh dược, ngươi xem một chút có hay không, chọn một phần ra tới là được. Đường Tu Nhai nhường Nhiếp Ưng sắc mặt chuyển tốt mấy phần, Nhiếp Ưng một bên nghe Đường Tu Nhai nhớ kỹ linh dược tên, một bên túi đầu tại trong túi chứa vật tìm ra đầy đủ phân lượng linh dược về sau, Nhiếp Ưng đem linh dược cho Đường Tu Nhai, mới đưa túi chứa vật thu lại. Đường Tu Nhai tiếp nhận luyện chế đan dược linh dược, thích đáng cất kỹ về sau, đối Nhiếp Ưng nói, hiện tại Thánh Linh Quân bên trong cũng không an toàn, các ngươi trước hết ẩn náu nơi đây, có chuyện gì, các ngươi có thể sai người đi Cốt Sơn tìm chúng ta lưu cái tiếp ứng ám hiệu là được. Nhiếp Ưng gật gật đầu, Thánh Linh Quân hắn tạm thời cũng không có ý định trở về, Thành Lương cưỡng ép để bọn hắn đi săn sự tình, nhường không ít người buồn lòng. Hắn trở về, chỉ sợ sẽ bị Thành Lương tóm bím tóc, chẳng tha ẩn náu nơi đây, trước đem thương dưỡng tốt lại nói. Đường Tu Nhai cùng Lâm Vũ Hàn hướng Nhiếp Ưng đám người cáo từ về sau, ra thôn trang nhỏ, liền thẳng đến Cốt Thành đi. Cốt Thành, thành cây, bạch cốt dựng thành tường thành hiện ra thăm thẳm hàn mang. Đường Tu Nhai cùng Lâm Vũ Hàn tiến vào thành về sau, vốn định trực tiếp hồi trở lại Cốt Sơn, nghĩ đến Hà Thừa Vũ lúc Lâm Trung nhắc nhở, liền quyết định trước hướng Thánh Linh Quân đi một chuyến. Thánh Linh Quân tại thành bắc, hai người theo thành tây hướng thành bắc đi đến, còn chưa tới Thánh Linh Quân cửa đại doanh, liền thấy một nhánh đội ngũ chạm mặt tới. Thấy lĩnh đội người, hai người sửng sốt một chút, thật đúng là đúng dịp, đúng là bọn họ muốn tìm Hà Khải Văn. Hà chủ tướng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đường Tu Nhai hướng Hà Khải Văn chắp tay, chào hỏi. Hà Khải Văn kêu dừng đội ngũ, đi lên trước chắp tay đáp lễ, trên mặt mang theo cười, nói, hai vị đã lâu không gặp, cái gì là tưởng niệm a? Đường Tu Nhai cũng cười theo, nhìn thoáng qua Hà Khải Văn sau lưng đội ngũ, cười hỏi, Hà chủ tướng là muốn ra ngoài dò xét sao? Đúng vậy a, đúng lúc đến phiên chúng ta hữu quân dò xét, ta liền mang đám người ra tới. Hà Khải Văn không có nói là đi nơi nào dò xét, cũng là cười tìm hiểu lên Đường Tu Nhai cùng Lâm Vũ Hàn hành trình đến, hai vị đây là ra ngoài trở về, mới từ Hắc Cốt Sơn mạch ra tới, chuẩn bị đi phiên chợ đi dạo liền trở về. Nếu tại đây bên trong đụng phải Hà Khải Văn, Đường Tu Nhai bọn hắn cũng sẽ không cần đi quân doanh, tự nhiên là đi nói phiên chợ đi dạo. Hà Khải Văn thật dài ồ một tiếng, giữ chặt Đường Tu Nhai tay, nhiệt tình nói, Đường huynh đệ, nếu như trong tay các ngươi đầu có linh dược, có thể hay không ưu tiên bán cho ta? Đường Tu Nhai bị Hà Khải Văn đột nhiên nhiệt tình giật nảy mình, liên tục không ngừng mà lấy tay rút trở về, trên mặt vẫn như cũ mang theo cười, nói, chúng ta là lên núi đi săn, không có linh dược. Đi săn lúc không thấy linh dược. Hà Khải Văn như thế nào tin Đường Tu Nhai lý do thoái thác, chưa từ bỏ ý định truy vấn. Có là có, liền là thiếu, chúng ta có đồng bạn muốn ăn thịt, cho nên chúng ta liền lên núi săn vài đầu linh thú trở về, không có ngắt linh dược. Biết Hà Khải Văn không tin, Đường Tu Nhai cố ý giải thích một lần. Hà Khải Văn mặc dù có chút thất vọng, thế nhưng không có biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũng nhiệt tình kéo Đường Tu Nhai tay, nói, Đường huynh đệ, nếu như lần sau các ngươi lên núi đi săn, hái được linh dược, nhớ kỹ ưu tiên bán cho chúng ta hữu quân a. Đường Tu Nhai bị Hà Khải Văn nhiệt tình hù dọa, kém chút liền Hà Thừa Vũ lời nhắn nhủ sự tình đều quên, rút về tay trước, hướng Hà Khải Văn trong tay nhét vào một cái quần trụ. Thấy Hà Khải Văn nghi hoặc mà nhìn mình, Đường Tu Nhai nhỏ giọng giải thích nói, chúng ta tại Hắc Cốt Sơn mạch gặp Hà Thừa Vũ, hắn để cho chúng ta mang cho ngươi. Nghe được tên Hà Thừa Vũ, Hà Khải Văn lập tức nắm Đường Tu Nhai kín đáo cho hắn quyển trục thu vào, trên mặt mang theo cười, tiếp tục nói, Đường huynh đệ, nhất định phải nhớ kỹ a, đa tạ. Đa tạ hai chữ, Hà Khải Văn cố ý tăng thêm âm đọc, sau đó hắn hướng Đường Tu Nhai cùng Lâm Vũ Hàn chắp tay một cái, liền dẫn sau lưng tướng sĩ đi. Đường Tu Nhai còn muốn gọi lại Hà Khải Văn, bảo hắn biết Hà Thừa Vũ tin chết, nhưng Hà Khải Văn rời đi rất cấp tốc, Đường Tu Nhai đã tới không kịp hô. Đường Tu Nhai quay đầu hướng Lâm Vũ Hàn cười khổ nói, ta lời còn chưa nói hết đâu, người liền đi. Lâm Vũ Hàn ở một bên nhìn xem tất cả những thứ này, nói, có lẽ hắn đã biết, ta nhìn hắn mặc dù cười, thế nhưng vành mắt đã đỏ lên. Lần sau chúng ta tìm cơ hội lại nói cho hắn biết đi. Lâm Vũ Hàn quay người, trực tiếp hướng phiên chợ đi đến. Đường Tu Nhai theo ở phía sau, có chút không hiểu, không quay về à, làm sao hướng phiên chợ hướng đi đi rồi. Lâm Vũ Hàn tựa như nhìn ra hắn nghi hoặc, nhàn nhạt giải thích nói, cho Tiểu Hy mua chút thức ăn mang về, ngươi đi về trước đi. Ta đây cũng cho Khương Sư Đệ mua một ít thức ăn đi. Đường Tu Nhai cùng sau lưng Lâm Vũ Hàn, nói một mình. Nghe được Đường Tu Nhai, Lâm Vũ Hàn nhịn không được liếc mắt nhìn hắn, này lấy cớ thật nát. Thấy Đường Tu Nhai đi theo bên cạnh mình, vô cùng nghiêm túc lựa lên đồ vật đến, Lâm Vũ Hàn có chút muốn cười. Lâm Vũ Hàn cùng Đường Tu Nhai một bên đi dạo một bên mua, còn không có ra phiên chợ, liền xa xa thấy trên đầu chịu lấy Tiểu Man, miệng lấy nét phình lên Mục Vân Hy cùng cầm trong tay đầy thức ăn Khương Dịch Niên. Chen qua đám người, Đường Tu Nhai cùng Lâm Vũ Hàn đi vào Khương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy trước mặt, Khương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy nhìn thấy hai người bọn họ, theo một mặt khiếp sợ chuyển biến thành mừng rỡ. Mục Vân Hy ôm lấy Lâm Vũ Hàn, kêu lớn lên, "Lâm tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi a." Khương Dịch Niên nhìn xem Mục Vân Hy triệt tiểu bộ dáng, cười cười, quay đầu nhìn về phía Đường Tu Nhai, nói, "Nhị sư minh, các ngươi bình an trở về liền tốt." Đường Tu Nhai hướng Khương Dịch Niên trừng mắt nhìn, nói, "Chúng ta trở về đi." Mục Vân Hy một tay ôm lấy Lâm Vũ Hàn cánh tay, một tay nắm lấy Khương Dịch Niên, rất là vui vẻ, nói, "Trở về đi." Bốn người theo phiên chợ sau khi ra ngoài, cũng không có đi địa phương khác chuyển, trực tiếp trở về Cốt Sơn. Cốt Sơn, phía đông hang động. Mục Vân Hy vui vẻ vây quanh Lâm Vũ Hàn chuyển, vắng lạnh thật lâu phòng cuối cùng náo nhiệt. Khương Dịch Niên nắm trong phòng luyện đan Tiêu Mạch cùng Bản Nhược cũng hô lên. Biết được Đường Tu Nhai cùng Lâm Vũ Hàn trở về, Tiêu Mạch cùng Bản Nhược cũng rất vui vẻ. Sáu người lần nữa tề tụ về sau, ngăn cách trận pháp mở ra. Đường Tu Nhai cùng Lâm Vũ Hàn trước tiên là nói về bọn hắn đi theo Nhiếp Hưng đi săn tiểu đội lên núi đi săn phát sinh tất cả mọi chuyện. Nghe tới Bảo Tùng nhường Hà Thừa Vũ đi điều tra Nguyên Trung quân thống lĩnh một chuyện lúc, Khương Dịch Niên bọn hắn mới biết được, nguyên lai Bảo Tùng đã đối Thành Lương có hoài nghi. Biết được Đường Tu Nhai cùng Lâm Vũ Hàn truy kích người áo đen, theo người áo đen trên thân lấy được Bạch Diễm Phong Linh Võng, mà Nhiếp Hưng nhận ra Bạch Diễm Phong Linh Võng, từ đó xác nhận Thành Lương liền làm mưu hại Nguyên Trung quân thống lĩnh chân chính phía sau màn hát thủ lúc, Khương Dịch Niên bọn hắn đều rất đối khiếp sợ, rõ ràng cũng không nghĩ tới, Thành Lương vì có thể trong khống chế quân, lại hạ độc thủ như vậy. Làm Khương Dịch Niên nói ra bọn hắn thay thương binh doanh tướng sĩ luyện chế ra 100 khỏa Thiên Vũ Tà Đan, đưa đến thương binh doanh lại bị Thành Lương cướp đi sự tình, Đường Tu Nhai cùng Lâm Vũ Hàn cũng là gương mặt khó có thể tin, Đường Đường trung quân chủ tướng lại sẽ làm đoạt đan sự tình. Tỉ mỉ nghĩ lại, Đường Tu Nhai cùng Lâm Vũ Hàn cũng là bình thường trở lại. Nếu Thành Lương có thể làm ra làm bản thân tư lợi, như hại Nguyên Trung quân thống lĩnh một chuyện, đoạt đan lại đáng là gì? Tiền quân chủ tướng Trịnh Thiên Thạc cùng Tạ quân chủ tướng Thạch Khải cũng là có mấy phần quyết đoán, lại trực tiếp cùng Thành Lương đánh nhau. Đợi Khương Dịch Niên còn nói ra tưởng ăn một chuyện lúc, Đường Tu Nhai nhớ tới Hà Thừa Vũ đã cho hắn một vật, đội vàng đem ra, đưa cho Tiêu Mạch, nói, đây là Hà Thừa Vũ nói hắn tại 6 vị Nguyên Trung quân thống lĩnh trong phòng phát hiện độc dược, nghe nói vật này có thể gia tốc vết thương khép lại, tăng cao thực lực, lại tiêu hao thọ nguyên, có bạo thể mà chết nguy hiểm, ngươi xem một chút là cái gì độc. Tiêu Mạch tiếp nhận cái bình, đổ ra một khối vật chất màu đen, nhẹ ngửi một thoáng, vẻ mặt đột nhiên biến. Nếu như hắn không có nhớ lầm, này vật chất màu đen mùi, cùng Bảo Tùng dùng dược dịch mùi cực kỳ tương tự. Thấy Tiêu Mạch đổi sắc mặt, Bàn Nhược lập tức nghĩ đến Tưởng An nói từng thấy Thành Lương hướng Bảo Tùng uống dược dịch bên trong bỏ đồ vật, lập tức cảnh giác lên, nói, chẳng lẽ Tưởng An nói là sự thật? Đường Tu Nhai cùng Lâm Vũ Hàn không có hiểu rõ Bàn Nhược ý tứ trong lời nói, Khương Dịch Niên bề bộn giải thích nói, Tiêu Mạch có lần đi tìm Bảo Gia Gia, thấy hắn cùng Thành Lương bởi vì uống thuốc sự tình giằng co, Tiêu Mạch lúc ấy ngửi được Bảo Gia Gia uống dược dịch có một tia cổ quái mùi. Đúng, cái tia cổ quái mùi cùng vật này mùi hết sức tương tự. Tiêu Mạch nhìn xem trong tay vật chất màu đen, trầm giọng nói, nghe được Tiêu Mạch, Bàn Nhược cả người bởi vì phẫn nộ, run rẩy kịch liệt. Chương 163, đau thương. Người đăng, cờ ho lờ Hà Thừa Vũ tìm tới độc dược, kết hợp Tưởng An, tất cả những thứ này đều đưa đầu mâu chỉ hướng Thành Lương. Bàn Nhược vẻ mặt rất khó coi, hai tay nắm thật chặt tại cùng một chỗ, trong mắt lộ ra vẻ ác lạnh. Tiêu Mạch đem vật chất màu đen cất kỹ, thấy Bàn Nhược bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, có chút đau lòng. Hắn vô vô Bàn Nhược bả vai, nhẹ giọng an ủi, đừng lo lắng, này độc vẫn có thể hiểu. Bàn Nhược nhìn về phía Tiêu Mạch, trong mắt lạnh lùng chậm rãi thu lại, nói, nhất định phải cứu ông ngoại. Tiêu Mạch nặng nề mà gật đầu, nói, ta sẽ cẩn thận nghiên cứu độc dược này. Từ giờ trở đi, Thành Lương đưa tới dược liệu, chúng ta đều phải cẩn thận kiểm tra. Từ khi Thành Lương đem sắt thuốc, mớm thuốc sự tình giao cho Bàn Nhược về sau, Bàn Nhược đối Thành Lương đưa tới dược liệu hết sức để bụng, cơ hồ đều đã kiểm tra, cũng không phát hiện vấn đề, cũng bỏ đi tâm. Lần này nghe nói Đường Tu Nhai mang về tin tức, Bàn Nhược mới phát giác chính mình trước đó chủ quan, Thành Lương thủ đoạn đơn giản khiến người ta khó mà phòng bị. Có thể đem độc dược thần không biết quỷ không hay giấu vào 6 vị Nguyên Trung quân thống lĩnh trong phòng, rõ ràng Thành Lương thủ đoạn không phải bình thường. Không đơn thuần là dược liệu, chỉ cần là Thành Lương đưa tới đồ vật, chúng ta đều phải cẩn thận nhiều hơn. Khương Dịch Niên mặt lộ vẻ cảnh giác, nhắc nhở. Thành Lương nắm trong tay trung quân, tự nhiên là nghị không chế toàn bộ Thánh Linh quân, chỉ sợ tiểu niên sẽ trở thành vì hắn tiếp xuống hàng đầu mục tiêu. Một mực không có mở miệng Lâm Vũ Hàn lên tiếng. Mục Vân Hy một nghĩ lại, lập tức hiểu Lâm Vũ Hàn ý tứ trong lời nói, nói, Bảo Gia Gia khẳng định sẽ đem Thánh Linh quân giao cho tiểu niên, mà Thành Lương cũng muốn làm Thánh Linh quân đại soái, cho nên xung đột lợi ích bố trí, Thành Lương tiếp xuống hạ thủ đối tượng liền là Tết Táo quân. Đường Tu nhai nhíu mày, hắn cảm thấy Thành Lương chắc chắn sẽ không tùy tiện xuống tay với Khương Dịch Niên, bởi vì Bảo Tùng vẫn còn, Bảo Tùng nếu biết Thành Lương lòng lang dạ thú, liền sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nghĩ tới đây, Đường Tu Nhai sắc mặt biến hóa, thanh âm cũng lạnh mấy phần, chỉ sợ Thành Lương tiếp xuống hạ thủ không phải Khương sư đệ, mà là Bảo Gia Gia. Đường Tu Nhai vừa thốt lên xong, Khương Dịch Niên mấy người lập tức hiểu Đường Tu Nhai ý tứ trong lời nói, chỉ cần Bảo Tùng tại, Thành Lương liền vô phương xuống tay với Khương Dịch Niên, như Bảo Tùng không còn nữa đâu. Hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là, Thành Lương có hay không đã biết điện hạ thân phận chân chính. Bàn Nhược chỉnh lý tốt suy nghĩ về sau, lần nữa gia nhập Khương Dịch Niên đám người thảo luận bên trong, điểm ra vấn đề mấu chốt nhất. Khó nói, Thành Lương quản lý trong quân sự vụ nhiều năm, ông ngoại khẳng định là muốn Thành Lương có thể hiệp trợ tiểu niên. Tiêu Mạch thanh âm trầm thấp mấy phần, tiếp tục nói, ta hoài nghi Thành Lương đã biết được thân phận của tiểu niên. Mục Vân Hy lo âu nhìn Khương Dịch Niên liếc mắt, minh thương dễ tránh, ám tiễn có phòng, Thành Lương lại là nhất quân chủ tướng, thật muốn ra tay, bọn họ đích xác không tốt đề phòng, mà lại, như Thành Lương dụng kế hãm hại Khương Dịch Niên, dẫn tới Thánh Linh quân mâu thuẫn, vậy đối Khương Dịch Niên tới nói mới là chí mạng nhất. Chúng ta vẫn là mau sớm đem chuyện này cáo chi Bảo Gia Gia đi, chậm thì sinh biến. Mục Vân Hy đề nghị. Khương Dịch Niên biểu thị đồng ý, 6 người hợp lại mà tính, quyết định lập tức đi tìm Bảo Tùng, đem chuyện này từng cái bảo hắn biết. Ra phía đông hang động, Khương Dịch Niên đám người vội vàng hướng Bảo Tùng ở lại hang động chạy đi. Hang động môn phong bế lấy, chỉ lưu thủ tướng ở nơi đó trông coi. Dư huynh đệ, có biết Bảo đại soái đi nơi nào? Khương Dịch Niên hướng thủ tướng Dư Quang chắc tay, dò hỏi. Từ Bảo Tùng ra ngoài sau khi trở về, Dư Quang liền một mực đi theo tại Bảo Tùng bên cạnh người, hắn là Bảo Tùng mới hộ vệ đội trưởng. Dư Quang đối Khương Dịch Niên đám người rất là quen thuộc, cũng biết Khương Dịch Niên đám người cố ý lên núi tìm dược, làm thương binh doanh tướng sĩ luyện chế đan dược sự tình, đối Khương Dịch Niên đám người rất có hảo cảm. Khương huynh đệ, thành chủ tướng buổi sáng tới nói, tân pháp trận có một chút thành tựu, thỉnh đại soái đi xem chiến trận cùng tân pháp trận đối chiến diễn tập. Đại soái nghe xong, rất đối vui vẻ, liền theo thành chủ tướng đi quân doanh. Dư Quang chắp tay đáp lễ, đem tự mình biết sự tình cáo chi Khương Dịch Niên. Nghe được thành lương tỉnh Bảo Tùng đi xem chiến trận cùng tân pháp trận đối chiến diễn tập, Khương Dịch Niên đưa ánh mắt về phía bàn nhược, tân pháp trận vẫn luôn là bàn nhược chỉ đạo huấn luyện. Bàn nhược sững sờ, hơi nghi hoặc một chút, nói: "Buổi sáng ta đi tả quân chỉ đạo huấn luyện tân pháp trận, cũng không nghe nói tân pháp trận cùng chiến trận diễn tập một chuyện, mà lại, trung quân cùng hậu quân cũng không tham dự học tập tân pháp trận. Liên ban nhược đều không biết diễn tập một chuyện, thành lương lại làm sao có thể nói động tiền quân cùng tả quân hai vị chủ tướng đồng ý tân pháp trận cùng trận đối chiến diễn tập?" Dư Quang nghe xong cũng cảm giác không được bình thường, sắc mặt biến hóa, vội nói: "Còn mời chư vị cùng mặt tướng cùng nhau đi tới quân doanh." Khương Dịch Niên đám người gật đầu, đi theo Dư Quang, vội vàng hướng quân doanh tiến đến. Thành Lương đem Bảo Tùng dụ dỗ đi quân doanh, chỉ sợ là biết sự tình bại lộ, muốn tiên hạ thủ vi cường. Hà Khải Văn mang theo phải quân tướng sĩ ra cốt thành, cưới lên dùng thay đi bộ kiếm cốt thú, lần theo cố định con đường bắt đầu dò xét. Hà Khải Văn lần này dò xét cần 3 ngày thời gian. Ra khỏi thành trước đường tu nhai nhét cho hắn đồ vật, nhưng trong lòng của hắn rất là lo lắng. Một cái ý niệm trong đầu một mực quanh quẩn tại trong đầu của hắn, Hà Thừa Vũ khẳng định sẽ ra chuyện, bằng không sẽ không để cho người đem vật trọng yếu như vậy mang cho hắn. Mấy ngày trước đây, Hà Khải Văn cũng cảm giác được không hiểu đau lòng, chẳng qua là một cái chớp mắt, nặng nề đau thương liền xông lên đầu, nước mắt càng là ngăn không được mà tuôn ra. Trầm trọng đau thương, nhường Hà Khải Văn bắt đầu lo lắng đồng bào đệ đệ Hà Thừa Vũ. Hai người cùng một chỗ chinh chiến nhiều năm, vết thương trên người đếm mãi không hết. Thế nào một lần không phải hai người cùng nhau thụ thương, cùng nhau dưỡng thương. Nhưng lúc này đây, đệ đệ đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hắn đêm khuya vội vàng rời đi, liền không còn tin tức. Hà Khải Văn vội vàng liếc qua trong tay áo quần trụ, phong ấn phía trên hoàn hảo không chút tổn hại, chưa từng bị phá hư qua, tâm tình của hắn chưa từng như này trầm trọng qua. Ngồi tại kiếm cốt thú trên lưng, theo kiếm cốt thú đi lại, thân hình trên dưới chập trùng, Hà Khải Văn lùi ra sau dựa vào, nóng nhìn hắc cốt sơn mạch, suy nghĩ không khỏi quần quần dâng lên. Bọn hắn đi theo Bảo Tùng mới tới nơi này, thành lập cốt thành, khai hoang thành hàng đầu mục tiêu. Khi đó, huynh đệ bọn họ tứ thích nhất làm sự tình liền là tiến vào hắc cốt sơn mạch đi săn. Hắc cốt sơn mạch bên trong linh thú rất nhiều, bên ngoài linh thú thực lực yếu, hai người mỗi lần đều có thể đi săn đến nhiều đầu, về sau liền trực tiếp trong núi nhóm lửa thịt nướng. Hai huynh đệ ăn thịt, uống rượu, biết bao thoải mái. Cốt thành xây xong về sau, đi theo Bảo Tùng cấm vệ quân đội tên là Thánh Linh Quân, sau này Bảo Tùng lôi kéo tới không ít nghĩa quân, Thánh Linh Quân quy mô cũng càng lúc càng lớn. Hai huynh đệ tại Thánh Linh Quân bên trong nhiều năm, ban đầu đều là đại soái Bảo Tùng ám bộ mật thám, từng bước một từ nhỏ đem lên tới thống lĩnh vị trí. Bắt đầu từ khi nào, hai anh em họ không nữa thổ lộ tâm tình đây? Nghĩ đến nơi này, Hà Khải Văn đem con mắt đóng lại, ở trong lòng thở dài một cái thật dài. Cẩn thận nhớ lại, từ khi chính mình thoát ly ám bộ, chuyển mà ngồi trên hữu quân chủ tướng vị trí về sau, Hà Thừa Vũ liền cùng mình xa cách. Hà Khải Văn biết rõ Hà Thừa Vũ tính nết, Hà Thừa Vũ cũng không phải là bởi vì hữu quân chủ tướng vị trí mà xa lánh hắn, mà là hắn nhậm chức hữu quân chủ tướng về sau, tâm tính liền bắt đầu biến, học xong dở giọng, học xong nói một đàng làm một nẻo, càng hiểu được mượn gió bẻ măng, thành Hà Thừa Vũ trong miệng cỏ đầu tượng. Nghĩ đến cỏ đầu tượng, Hà Khải Văn bất đắc dĩ nở nụ cười, hắn cũng không muốn trở thành cỏ đầu tượng. Có thể Thánh Linh Quân ngũ đại chủ tướng, Thành Lương nắm trong tay trung quân, lôi kéo được hậu quân, tiền quân cùng tả quân mặt trận thống nhất, như chính mình không làm cỏ đầu tượng, chỉ sợ Thánh Linh Quân đều khó mà gắn bó đến bây giờ. Nhậm chức hữu quân chủ tướng về sau, Hà Khải Văn liền rất ít gặp đến Hà Thừa Vũ, nhưng hắn biết, Hà Thừa Vũ đã thành Bảo Tùng ám bộ thủ lĩnh, ở trong mắt Hà Thừa Vũ, chính mình sớm đã cùng cái này cỏ đầu tượng ca ca mỗi người một ngả. Oán sao? Hà Khải Văn hỏi chính mình, hắn chưa từng có oán qua, người có chí riêng, cho dù là đồng bào huynh đệ cũng giống vậy. Hắn chỉ hy vọng Hà Thừa Vũ có thể trôi qua tốt, sống sót liền tốt. Trung quân thống lĩnh cùng đội trưởng bị Thành Lương đổi một nhóm người, Hà Khải Văn biết Bảo Tùng sau khi trở về khẳng định sẽ có phát giác, tất nhiên sẽ phái người đi thăm dò việc này. Chẳng qua là, hắn không nghĩ tới Bảo Tùng trực tiếp bắt đầu dùng Hà Thừa Vũ. Hà Khải Văn cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn điều tra nguyên trung quân thống lĩnh một chuyện, nhưng vì sao nhận võ đưa tới họa sát thân? Cái kia nguy hiểm tầng tầng hắc cốt sơn mạch bên trong, đến cùng ẩn giấu cái gì? Mấy ngày trước đây lần kia đau lòng cùng đau thương, đã để Hà Khải Văn đoán được, hắn thương yêu nhất đệ đệ, cuối cùng vẫn là xảy ra chuyện. Làm thấy quyển trúc lúc, Hà Khải Văn nghĩ hỏi một câu, Hà Thừa Vũ thi thể có đó không? Lời tại trong đầu vòng rồi lại vòng, cuối cùng không hỏi ra miệng, hắn sợ khống chế không nổi chính mình, thảm thiết khóc thành tiếng, báo: "Chủ tướng, ban ngày sắp hết." Hà Khải Văn thủ hạ một tên tướng sĩ thấy Hà Khải Văn xuất thần, không tại trạng thái, vội vàng hồi báo tình huống. Hà Khải Văn lấy lại tinh thần, thanh âm khàn khàn mấy phần, nói: "Ngay tại chỗ hạ trại." Cái kia tướng sĩ sửng sốt một chút, không có mở miệng, liền cúi đầu chấp hành nhiệm vụ đi. Đêm tối thay thế 3 ngày về sau, báo cắt dần dần bị lớn, doanh trướng làm thành một vòng tròn. Hà Khải Văn tiến vào doanh trướng về sau, liền đem doanh trướng phong bế. Hà Khải Văn lấy ra ẩn giấu một ngày quyển trục. Nhất định phải dùng chuyên môn thủ pháp mới có thể mở ra phong ấn phía trên, nếu như cưỡng ép mở ra, sẽ chỉ liền mật văn cũng cùng nhau hủy đi. Hà Khải Văn dùng chuyên môn thủ pháp phá vỡ quyển trục phong ấn, một phong mật văn hiện lên hiện ở trước mặt hắn. Mật văn rất dài, viết hết sức kỹ càng, da thú bên trên còn mang theo vết máu. Hà Khải Văn ngón tay mơn trớn điểm điểm như hoa vết máu, hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Đó là Hà Thừa Vũ máu. Hà Khải Văn tâm đột nhiên siết chặt, Hà Thừa Vũ khẳng định biết mình sống không được, mới viết xuống mật văn, cố gắng để cho người ta mang đi ra ngoài. Nghĩ đến chỗ này, Hà Khải Văn tâm trở nên càng thêm trở nên nặng nề. Sau khi hít sâu một hơi, Hà Khải Văn lau nước mắt, chỉnh lý tốt nỗi lòng, bắt đầu cẩn thận đọc lấy mật văn tới. Này mật văn, Hà Thừa Vũ hiểu, Hà Khải Văn hiểu, Bảo Tùng cũng hiểu. Này là năm đó mới lập ám bộ thời điểm phát minh, chẳng qua là Hà Khải Văn rời đi ám bộ, trở thành nhất quân chủ tướng về sau, liền lại cũng chưa dùng qua. Đom đóm thạch sáng ngời nhu hòa chiếu sáng tại Hà Khải Văn trên mặt, tại doanh trướng bên trên bỏ ra một mảnh trầm trọng bóng mờ. Chương 164, chuẩn bị chiến. Người đăng, cờ họ Lở Dư Quang mang theo Khương Dịch Niên đoàn người rơi xuống Cốt Sơn, thẳng đến trung quân đại doanh mà đi. Trung quân đại doanh ngoài cửa, Vũ Cao Dương đang mang theo người bảo vệ chặt cửa chính, thấy Khương Dịch Niên đám người đến, trong mắt lóe lên một tia bán độc. Người đến người nào? Thành chủ tướng có lệnh, người không có phận sự không được đi vào. Vũ Cao Dương hai tay chắp sau lưng, đứng tại quân doanh cửa chính, trên mặt giữ tợn lắc một cái, cười lạnh thành tiếng. Dư Quang hướng tay Cao Dương chắp tay, nói: "Vũ thống lĩnh, chúng ta tìm Bảo đại soái có chuyện quan trọng." Vũ Cao Dương nhặt lên cái cằm, lườm Dư Quang liếc mắt, vênh báo tự đắc mà nói: "Thành chủ tướng nói, Tân Pháp trận cùng chiến trần chiến diễn tập bên trong, vì phòng ngừa mật thám lẫn vào, bất kỳ người nào đều không thể xuất nhập trung quân đại doanh." Dư Quang nghĩ không ra Thành Lương còn tới chiêu này, cố ý an bài Vũ Cao Dương cản trở môn, hiển nhiên là không muốn để cho người khác hỏng chuyện tốt của hắn. Khương Dịch Niên đám người rất là lo lắng, Thành Lương trước tiên đem Bảo Tùng lừa gạt tới trung quân đại doanh, lại phong khóa đại doanh, cấm chỉ bất luận cái gì người xuất nhập, này chẳng phải cho chính hắn sáng tạo ra hạ thủ tuyệt hảo cơ hội sao? Tân Pháp trận cùng chiến trận đối chiến diễn tập, vì sao ta không biết? Tân Pháp trận do ta toàn quyền phụ trách, đây là Bảo đại soái ra lệnh. Bàn Nhược toàn thân áo đen trang phục, thanh âm băng lãnh, xinh đẹp cặp mắt đào hoa bên trong được đầy lạnh lẽo, nhìn thẳng Vũ Cao Dương. Vũ Cao Dương đã sớm xem Khương Dịch Niên đoàn người không vừa mắt, thấy Bàn Nhược trước tiên đứng ra nói chuyện, nặng nề mà hừ một tiếng, nói: "Trung quân đại doanh, người nhàn rỗi chớ bảo." Bàn Nhược lạnh lùng lườm Vũ Cao Dương liếc mắt, nghiêm nghị nói: "Tránh ra." Dứt lời, Bàn Nhược cũng mặc kệ Vũ Cao Dương có hay không đáp ứng, trực tiếp hướng trong cửa lớn xông vào. Vũ Cao Dương sao lại nhường Khương Dịch Niên đám người tiến vào đại doanh? Hắn quân tay, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Bàn Nhược, liền là không cho vào. Bàn Nhược tâm hệ Bảo Tùng an nguy, liền muốn xông vào. Chuyện gì xảy ra? Thạch Khải thô kệch thanh âm truyền tới. Mặc một thân khôi giáp Thạch Khải không giận tự uy, đi đến cửa đại doanh, trừng Vũ Cao Dương liếc mắt, Vũ Cao Dương lập tức liền không có khí thế, yên lặng không mình hành lễ. Thạch Khải nhìn về phía Bàn Nhược lúc tầm mắt liền trở nên ôn hòa rất nhiều, thậm chí trên mặt mang tới mỉm cười, nói: "Bàn Nhược cô đường, mà các ngươi lại là tới quan sát đối chiến diễn tập." Bàn Nhược gật gật đầu, nói: "Vũ thống lĩnh ngăn đón không để cho chúng ta tiến vào, nói thành chủ tướng sợ có mật thám đi vào." "Ta liền không rõ, tân pháp trận đều là ta chỉ đạo huấn luyện, ta làm sao lại thành mật thám?" Thạch Khải trong lòng biết Vũ Cao Dương là dâng Thành Lương mệnh lệnh, cố ý ngăn cản Khương Dịch Niên bọn hắn, nhân tiện nói: "Nơi nào, bản tướng đang muốn thỉnh Bàn Nhược cô nương đến đây quan sát đối chiến diễn tập." Người nói, Thạch Khải làm cái thỉnh động tác, đem Khương Dịch Niên đoàn người dẫn đi vào. Vũ Cao Dương nhìn xem Thạch Khải nắm Khương Dịch Niên đám người mang vào, vẻ mặt tâm trầm, trong mắt vẻ oán độc càng nồng đậm lên. Tiến vào trung quân đại doanh, Bàn Nhược trước tiên mở miệng: "Thạch chủ tướng, buổi sáng ta tới chỉ đạo lúc huấn luyện, đều không có nghe nói hôm nay tân pháp trận muốn cùng chiến trận đối chiến diễn tập a." Thạch Khải cười một thoáng, giải thích nói: "Bàn Nhược cô nương chớ trách, đây cũng là chuyện đột nhiên xảy ra. Bảo đại soái tới trung quân đại doanh, nói muốn xem tân pháp trận cùng chiến trận đối chiến diễn tập, chúng ta đành phải vội vàng chuẩn bị, chạy đến trung quân đại doanh." Một bên Dư Quang kinh ngạc không thôi, nói: "Buổi sáng thành chủ tướng tới thỉnh Bảo đại soái, nói là mời hắn đi trung quân đại doanh xem tân pháp trận cùng chiến trận đối chiến diễn tập a." Nghe được Dư Quang, Thạch Khải cũng sửng sốt một chút, cùng Khương Dịch Niên chờ người đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó mấy người vẻ mặt cũng thay đổi. Thành Lương tỉnh Bảo Tùng thời điểm, nói nhường Bảo Tùng đi xem đối chiến diễn tập, mà Thành Lương phái người đi tả quân đại doanh thời điểm, nói là Bảo Tùng tới, muốn nhìn đối chiến diễn tập. Hai phía nói lời ý tứ ngày đêm khác biệt. Thạch Khải mặt chìm xuống dưới, Thành Lương ở ngay trước mặt bọn họ giở trò quỷ, đem tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, đến tụt cùng muốn làm cái gì? Khương Dịch Niên mấy người cũng là vẻ mặt âm trầm, bọn hắn đã biết được Thành Lương làm những sự tình kia, tự nhiên là đối Thành Lương nắm tất cả mọi người mời đến xem đối chiến diễn tập một chuyện cầm thái độ hoài nghi, mà để bọn hắn lo lắng nhất chính là Thành Lương sẽ như gì xuống tay với Bảo Tùng. "Vài vị nếu tới, xin mời cùng nhau quan sát đối chiến diễn tập đi, cũng nhìn một chút Thành Lương đến cùng muốn làm cái gì." Thạch Khải hướng Khương Dịch Niên đám người chắp tay một cái, nói: "Dịch Niên đám người miệng đầy đáp ứng, bọn hắn đang muốn tìm Bảo Tùng nói sự tình, lưu lại quan sát đối chiến diễn tập cũng tốt, nếu như Thành Lương xuống tay với Bảo Tùng, cũng tốt có chỗ đề phòng." Thạch Khải mang theo Khương Dịch Niên đoàn người hướng võ đài đi đến, trong giáo trường đã nắm chắc chi đội ngũ đang chuẩn bị diễn tập cần thiết đạo cụ. Tân Pháp trận đội ngũ thân mang quần áo màu trắng, cầm trong tay dính vôi côn đồng làm binh khí, chiến trận đội ngũ thân mang quần áo màu đen, cầm trong tay dính đen sáng côn đồng làm binh khí, hai đội màu sắc tương phản, liếc mắt liền có thể khác nhau ra tới. Tân Pháp trận có hai chi đội ngũ, tiền quân cùng tả quân các một nhánh, chiến trận bên này cũng có hai chi đội ngũ, trung quân cùng hậu quân các một nhánh, hữu quân bởi vì bị Hà Khải Văn mang đi ra ngoài dò xét, cũng không tham dự lần này đối chiến diễn tập. Tiền quân cùng Tả quân hai chi đội ngũ đối diễn tập một chuyện rất là chờ mong, bọn hắn tham dự Tân Pháp trận huấn luyện có một đoạn thời gian, đối Tân Pháp trận chờ mong giá trị rất cao, đã sớm muốn thử xem Tân Pháp trận uy lực, lần này đối chiến diễn tập là một cái cơ hội rất tốt. Mà chiến trận đội ngũ bên kia thì đối Tiền quân cùng Tả quân nhìn chằm chằm, bọn hắn cũng nghe nói Tân Pháp trận sự tình, rất là lơ đễnh, đối với mình sử dụng nhiều năm, nhớ kỹ trong lòng chiến trận tràn đầy lòng tin. Thạch Khải mang theo Khương Dịch Niên đám người xuyên qua võ đài, đi tới võ đài quan sát đài. Xem nhìn trên đài, một tấm rộng lớn ghế bành bày ở chính giữa, hiển nhiên là chuẩn bị cho bảo tùng, hai bên dưới tay các bày hai tấm ghế bành, xem bộ dáng là cho năm quân chủ tướng chuẩn bị, bởi vì Hà Khải Văn ra ngoài dò xét, không trong quân đội, cho nên chỉ bày bốn cái ghế dựa. Khương Dịch Niên đám người tới thời điểm, cũng không nhìn thấy bảo tùng cùng Thành Lương. Trịnh Thiên Thạc thấy Khương Dịch Niên đám người tới, vội vàng bên trên nhiệt tình chào hỏi, Viên Võ thì ở một bên mắt lại nhìn. Lẫn nhau bắt chuyện qua về sau, Khương Dịch Niên đám người liền yên lặng đứng qua một bên. Bàn Nhược bị Thạch Khải mời đi Tân Pháp trận đội ngũ bên kia, Bàn Nhược làm quan chỉ huy, Tân Pháp trận pháp biến hóa cần nàng tự thân lên trận chỉ huy. Chờ đến hai phía đội ngũ đều chuẩn bị xong thời điểm, Thành Lương viện bảo tùng đến đây, thấy Tân Pháp trận chỉ huy tịch thượng Bàn Nhược, Thành Lương sửng sốt một chút, vô ý thức hướng quan sát đài nhìn lướt qua. Thành Lương không ngạc nhiên chút nào thấy được xem nhìn trên đài hắn không muốn gặp nhất người, Khương Dịch Niên. Một tia oán hận theo Thành Lương trong mắt lóe lên, nhưng rất nhanh, hắn lại đổi lại một bộ kinh ngạc bộ dáng, giả bộ như đối Khương Dịch Niên đám người xuất hiện thấy thật bất ngờ. Bàn Nhược đứng tại trên đài chỉ huy, sắp Thành Lương vẻ mặt thu hết vào mắt, trong lòng không khỏi cười lạnh, Thành Lương quả nhiên lòng lang dạ thú, thấy điện hạ lúc, trong mắt lóe lên sát ý có thể là một chút cũng không làm giả được. Giờ phút này, Bàn Nhược đã xác định, Thành Lương biết thân phận của Khương Dịch Niên. Bàn Nhược bắt đầu suy đoán, Thành Lương kế hoạch đến cùng là cái gì? Thấy Khương Dịch Niên bọn hắn cũng đến đây, Bảo Tùng trên mặt hiện ra mấy phần ý cười, thỏa mãn xông Thành Lương gật gật đầu, hắn còn tưởng rằng tất cả những thứ này đều là Thành Lương an bài. Nghĩ đến Thành Lương đã bắt đầu tiếp nhận thân phận của Khương Dịch Niên, nguyện ý phụ tá Khương Dịch Niên, Bảo Tùng tâm tình liền tốt hơn nhiều. Thành Lương bất động thanh sắc, vừa nói vừa cười vịn Bảo Tùng hướng xem nhìn trên đài đi đến. Đi đến quan sát đài, Thành Lương vịn Bảo Tùng sau khi ngồi xuống, chính mình cũng ngồi ở dưới tay. Bảo Tùng hướng Khương Dịch Niên vẫy tay, lộ ra trưởng bối đối văn bối hiền lành nụ cười, đối Khương Dịch Niên mấy có người nói, "Đến, các ngươi đều đứng tại bên cạnh ta cùng một chỗ xem đi." Khương Dịch Niên đám người đi đến Bảo Tùng ngồi ghế bành bên cạnh, một bên hai cái, một bên ba cái đứng vững. Đường Tu Nhai liếc nhìn đứng tại hắn cùng Lâm Vũ Hàn ở giữa Tiêu Mạch, lặng lẽ đẩy Tiêu Mạch một thanh, nói, "Ngươi qua bên kia đứng đấy." Tiêu Dương thấy Đường Tu Nhai đang xông chính mình ngáy mắt, nghĩ đến chính mình tốt xấu có chút nhãn lực độc đáo, liền không tiếc không muốn đổi một bên, đứng ở Khương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy bên kia. Vừa mới đứng vững, Mục Vân Hy liền đá đá Tiêu Mạch, trừng mắt mắt to, đối Tiêu Mạch nói, "Đi một bên, ngươi ảnh hưởng đến chúng ta." Tiêu Mạch mũi đều muốn tức điên, đứng bên kia, Đường Tu Nhai chê hắn vướng bận, đứng bên này, Mục Vân Hy chê hắn vướng bận, hắn không chính là một người ạ, đến mức như thế bị ghét bỏ sao? Tiêu Mạch quệt miệng đứng ở Bảo Tùng sau lưng, đắc ý nhìn Khương Dịch Niên bọn hắn liếc mắt, nghĩ thầm, ta Tiêu Mạch hiện tại có thể là có chỗ dựa người. Bảo Tùng nhìn xem Khương Dịch Niên mấy người chuyển động cùng nhau, nụ cười trên mặt lại sâu hơn mấy phần. Phát hiện Bảo Tùng đang nhìn chính mình, Tiêu Mạch lập tức sẽ tới, dùng lũng nịu giọng điệu nói, "Ông ngoại, bọn hắn đều khi dễ ta." "Nào có sự tình, Bảo gia gia, ngài đừng nghe hắn, hắn liền là ưa thích đứng đằng sau, có cảm giác an toàn." Mục Vân Hy một bên trừng mắt Tiêu Mạch, một bên xông Bảo Tùng giải thích. Bảo Tùng hết sức là ưa thích Khương Dịch Niên mấy người cãi nhau ầm ĩ bộ dáng, cười khoát khoát tay, nói, "Đứng ta đằng sau cũng rất tốt, ta thích. Vẫn là ông ngoại đối ta tốt nhất rồi." Tiêu Mạch đắc ý xông Mục Vân Hy bệnh bệnh lên miệng. Mục Vân Hy hừ một tiếng, lộ ra khinh thường phản ứng Tiêu Mạch vẻ mặt, kéo lại Khương Dịch Niên cánh tay, vuốt vuốt trong ngực tiểu man, chờ lấy diễn tập bắt đầu. Trống trận dường như sấm sét nổ vang, Hắc Bạch hai chi đội ngũ cùng nhau xông vào trong giáo trường. Bàn Nhược cầm trong tay đỏ, chanh, vàng, lục, thanh, lam, tím bảy sắc lá cờ nhỏ, màu sắc khác nhau lá cờ đại biểu khác biệt mệnh, Tân Pháp trận theo màu sắc khác nhau lá cờ biến hóa. Tại lấy chỉ huy dưới, Tân Pháp trận linh hoạt đa dạng, trăm người màu trắng đội ngũ giống một dòng lũ lớn, không ra một lát, liền đem đồng dạng nhân số màu đen đội ngũ toàn bộ nuốt hết. Làm trong giáo trường phát ra chấn thiên tiếng hoan hô lúc, ngồi tại vị trí cao nhất trên ghế bành Bảo Tùng vẻ mặt đột biến, đột nhiên bắn ra một ngụm lớn máu tươi, hôn mê đi. Chương 165, biến cố. Người đăng, cờ hô lờ Bảo Tùng đột nhiên hôn mê, khiến cho toàn bộ Thánh Linh quân trận cước đại loạn. Tiêu Mạch trước tiên đỡ đã hôn mê Bảo Tùng, Khương Dịch Niên đi theo xông tới, mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng cùng gánh ưu. Ngay sau đó, Thành Lương cũng xông lên trước, trên mặt đồng dạng tràn đầy vẻ lo lắng, chẳng qua là trong mắt nhiều hơn một phần chắc chắn. Lâm Vũ Hàn ở một bên sắp Thành Lương vẻ mặt thu hết vào mắt, cùng Đường Tu Nhai liếc nhau một cái. Thành Lương đã thành bọn hắn trọng điểm chén nghi đối tượng. Trịnh Thiên Thạc cùng Thạch Khải cũng đội vàng xuống tới, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng mà hỏi thăm, bảo đại soái là vết thương cũ tái phát sao? Viên Võ đứng tại phía ngoài cùng, thờ ơ lạnh nhạt. Bàn Nhược đã vứt xuống chỉ huy dùng lá cờ nhỏ, theo trên đài chỉ huy nhảy xuống, hướng về phía quan sát đài bay lượn tới. "Ông ngoại, ngài thế nào?" "A." Bàn Nhược cuống quýt đẩy ra tất cả mọi người, chen vào. Tiêu Mạch đã đem Bảo Tùng thả bình, trong tay linh khí thăm dò vào Bảo Tùng trong cơ thể, cẩn thận dò xét. "Ông ngoại vết thương cũ đột phát, chỉ sợ." Tiêu Mạch nói đến một nửa liền ngừng lại. Hắn luôn cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng vừa rồi còn rất tốt, làm sao đột nhiên liền vết thương cũ tái phát. Bàn Nhược nắm thật chặt Bảo Tùng tay, lẩm bẩm nói, "Sẽ không, sẽ khá hơn, nhất định sẽ khá hơn." Thành Lương tiến lên muốn đi ôm Bảo Tùng, lại bị đẩy ra, Bàn Nhược lạnh lùng thốt, "Ngươi muốn làm gì?" "Ta chỉ là muốn mang sư phụ hồi trở lại Cốt Sơn, nơi đó còn có dược dịch, có lẽ có dùng." Thành Lương mặt hiện lên dáng vô tội, giải thích nói. Tiêu Mạch nghe nói, nhân tiện nói, đa tạ thành chủ tướng nhắc nhở, Bàn Nhược hiện tại tâm tình chập chững rất lớn, vẫn là để ta tới ôm đi. Tiêu Mạch tiến lên khuyên Bàn Nhược vài câu, ô bảo Tùng hướng Cốt Sơn chạy gấp mà đi. Bàn Nhược, Thương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy gấp mắt phía sau, bốn quân chủ tướng cũng đi theo. Đường Tu Nhai cùng Lâm Vũ Hàn cũng không có đi theo đại đội nhân mã hồi trở lại Cốt Sơn, mà là lưu tại võ đài. Bọn hắn có lý do hoài nghi tất cả những thứ này cũng không phải là ngẫu nhiên. Đem chọn cái quan sát đài tỉ mỉ kiểm tra một phen, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Đường Tu Nhai cùng Lâm Vũ Hàn chưa từ bỏ ý định khuyết trương phạm vi lớn, tiếp tục tìm kiếm kiểm tra. Một phen tra tìm về sau, không có một chút xíu phát hiện, hai người ủ rũ, chẳng lẽ Bảo Tùng thật chính là vết thương cũ tái phát? Đường Tu Nhai lấy tay chống đỡ cái cằm, đem Hà Thừa Vũ đã nói hồi tưởng một lần, giật mình việc này sẽ không đơn giản như vậy. Nếu như Thành Lương muốn làm chuyện xấu, như thế nào lưu lại nhược điểm để bọn hắn tra được? Lâm Vũ Hàn thậm chí nắm tất cả ghế bành đều lật qua tra xét hai lần, cũng không có bất kỳ phát hiện nào, đành phải thất vọng lắc đầu. Trong giáo trường, thân mang hai màu trắng đen quần áo tướng sĩ biết được Bảo Đại Soái đột nhiên thổ huyết, hôn mê đi, đều có chút bận tâm. Bọn hắn top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, một bên thu dọn đồ đạc, một bên nhàn hàn huyên. Bảo Đại Soái vết thương cũ lại tái phát, giống như thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Một người trong đó nhỏ giọng nói: "Khương Minh đệ bọn hắn có luyện dược sư, chỉ cần tìm được linh dược cao cấp, Bảo Đại Soái thương rất nhanh liền có thể tốt." Một người khác đầy cõi lòng mong đợi nói: "Bảo Đại Soái nhất định sẽ khá hơn." "Đúng, các ngươi có hay không cảm thấy hôm nay này vôi có chút lạ à, còn mang theo điểm dược khí?" Trước tiên mở miệng người kia cầm trong tay tràn đầy vôi gậy gỗ vừa đi vừa về dò xét, kinh ngạc nói. Đường Tu Nhai theo bên cạnh đi qua, các tướng sĩ lời toàn bộ rơi vào trong thai của hắn. Hắn dừng bước lại, theo trong tay người kia cầm qua gậy gỗ, hít hà phía trên vôi, quả nhiên có chút hương khí, mà lại mùi thơm này còn có chút quái dị. Dùng bình sứ đem gậy gỗ bên trên vôi góp nhặt một chút về sau, Đường Tu Nhai lại đi chiến trận đội ngũ bên kia, góp nhặt một chút đen xám trở về, hắn muốn mang về cho Tiêu Mạch, xem bên trong tăng thêm đồ vật gì. Đợi võ đài tất cả mọi người tán đi về sau, Đường Tu Nhai cùng Lâm Vũ Hàn cũng cùng một chỗ trở về Cốt Sơn. Cốt Sơn bên trên, Bảo Tùng vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, tình huống không phải rất lạc quan. Trong quân trong đại doanh quân y đều hoán mấy cái tới, mỗi cái sau khi xem xong đều lắc đầu thở dài đi, nắm Cương Dịch Niên đám người gấp đến độ không được. Không bằng dùng đan dược đi, tới một tề mãnh dược có lẽ liền có hiệu quả. Tiêu Mạch lo lắng bàn được, gấp đến độ xoay quanh đề nghị cho Bảo Tùng dùng đan dược. Thành Lương lập tức đứng ra phát ra tiếng, không được. Sư phụ bị thương nặng, đan dược xuống, không chỉ không thể đưa đến trị liệu tác dụng, trong đó dược lực cùng linh khí ngược lại sẽ xông hủy gân mạch, đến lúc đó liền thật vô lực hồi thiên. Thành Lương một mực là phản đối cho Bảo Tùng phục đan dược một cái kia, Tiêu Mạch nghe được Thành Lương, tức giận tới mức trừng mắt. Nếu đan dược không được, vậy làm sao bây giờ, cứ như vậy hôn mê sao? Cương Dịch Niên hỏi, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Thành Lương giải thích nói, trước kia đều là hôn mê một hai canh giờ liền có thể tỉnh lại, lần này hẳn là cũng như trước kia một dạng đi. Nghe được Thành Lương, Tiêu Mạch đành phải an ủi bàn được. Các người đi về trước đi, ta trông coi sư phụ, một khi sư phụ tỉnh lại, ta lập tức phái người gọi các ngươi tới. Nhìn thoáng qua khuôn mặt khô bản thảo Bảo Tùng, Thành Lương thuyết phục mọi người về trước đi, hắn lưu lại chiếu khán Bảo Tùng. Đã biết Thành Lương nhu đồ làm loạn, Khương Dịch Niên đám người đâu chịu rời đi, đây chẳng phải là cho Thành Lương sáng tạo có lợi cơ hội. Thấy Thành Lương cùng Khương Dịch Niên đều không chịu nhượng bộ, Trịnh Thiên Thạc không kiên nhẫn mở miệng, được rồi, các ngươi đều đi ta lưu lại. Trịnh Thiên Thạc cái kia bạo tính tình vừa mở miệng, Thành Lương cùng Khương Dịch Niên đều không nói. Đối lập Thành Lương cùng Viên Võ, Trịnh Thiên Thạc cùng Thạch Khải hai người Khương Dịch Niên bọn hắn vẫn là tín nhiệm. Mà Thành Lương trong lòng nghĩ là, chỉ cần Khương Dịch Niên bọn hắn không ở nơi này chuyện xấu, người nào chiếu khán đều như thế. Thành Lương trước tiên mang theo nộ khí rời đi hang động. Khương Dịch Niên hướng Trịnh Thiên Thạc chắp tay hành lễ, nói: "Làm phiền Trịnh chủ tướng. Bao lớn vấn đề a, các ngươi đi về trước đi." Trịnh Thiên Thạc tùy tiện khoát tay áo, nhường Khương Dịch Niên mấy người cũng trở về. Nói xong, Trịnh Thiên Thạc chính mình rời cái băng tới, thủ tại Bảo Tùng trước giường. Khương Dịch Niên đám người trở lại phía đông hang động, phát hiện Đường Tu Nhai cùng Lâm Vũ Hàn đã trở về. "Nhị sư minh, có tra được đầu mối gì sao?" Khương Dịch Niên dò hỏi. Đường Tu Nhai lắc đầu, nói: "Hết thảy thoạt nhìn đều rất bình thường. Chính là bởi vì như thế như người bình thường, chúng ta mới phát giác được không bình thường." Lâm Vũ Hàn vội vàng tiếp lời. "Cái gì như người bình thường lại không bình thường, Lâm tỷ tỷ, ngươi nói rõ chi tiết nói, làm sao cái không bình thường?" Tiêu Mạch ngồi tại bàn nhược bên cạnh, thấy bàn nhược lo âu nhìn Lâm Vũ Hàn, vội vàng nói. Lâm Vũ Hàn cũng ngồi xuống, nói khẽ, "Toàn bộ võ đài có thể nói vô cùng sạch sẽ, chúng ta tìm không ra bất kỳ dấu vết để lại đến, chính là bởi vì như thế, mới phát giác được càng thêm khả nghi." Đường Tu Nhai liên tiếp Lâm Vũ Hàn ngồi, nói theo, "Chúng ta nghe quân bên trong tướng sĩ nói, hôm nay vôi có chút hương, liền lấy một chút mang về nhường ngươi xem một chút." Nhìn xem Đường Tu Nhai xuất ra vôi, Tiêu Mạch có chút không vui, lần trước là vật chất màu đen, lần này là vôi, lần sau lại là cái gì? Bọn hắn đây là coi hắn làm mũi chó dùng a? Chúng ta nhiều người như vậy bên trong, ngươi đối độc dược hiểu rõ nhất. Đường Tu Nhai thấy Tiêu Mạch không chịu tiếp cái bình, chủ động nắm cái bình nhét vào Tiêu Mạch trong tay. Tiêu Mạch tức giận cầm lấy cái bình, đổ ra một chút vôi bày tại lòng bàn tay, hít hà, nói, rất bình thường thôi a. A, không đúng, cái mùi này. Thấy Tiêu Mạch đổi sắc mặt, Khương Dịch Niên lập tức cảnh giác lên, Mục Vân Hy càng là cực nhanh hỏi, cái mùi này sẽ không lại rất quen thuộc a? Mới không có trả lời, chẳng qua là theo trong túi chứa vật xuất ra bình sứ, đổ ra một khối vật chất màu đen. Vật chất màu đen có to bằng móng tay, Tiêu Mạch đem hắn ngã trên mặt đất, lại đem trong tay vôi rơi tại vật chất màu đen lên. Vôi rơi vào vật chất màu đen bên trên, thoạt đầu cũng không dị dạng, nhưng rất nhanh, to bằng móng tay vật chất màu đen phát sinh biến hóa, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, tiêu tán trong không khí. Sau đó, toàn bộ phía đông hang động trong không khí bộ tràn ngập đôi tản ra nhàn nhạt hương khí. Khương Dịch Niên đoàn người đều nhìn trợn mắt hốt mồm. Dưới tình huống bình thường, cái kia vật chất màu đen bay hơi đến vô cùng thông thả, chỉ có tại linh lực kích thích hạ mới có thể gia tốc. Kết quả, đôi vừa rơi xuống ở phía trên, vật chất màu đen lập tức liền bắt đầu hòa tan, tiêu tán trong không khí. Tiêu Dương chau mày, đột nhiên giơ tay, một đóa yêu trị hỏa liên xuất hiện trong không khí, hỏa liên xoay tròn ở giữa, đem không khí cháy đến chi chi bang. Những cái kia tiêu tán trong không khí vật chất màu đen bị hỏa liên cháy đến không còn một mảnh, trong nháy mắt biến thành một sợi khói xanh. Tiêu Dương này hàng loạt kỹ thuật đã để Khương Dịch Niên đám người hiểu rõ ra, vật chất màu đen là độc dược, đôi không phải độc dược, lại là tan rã độc dược đổ vật. Bảo Gia Gia chén thuốc trước kia đều là Thành Lương phụ trách, nói cách khác, Thành Lương khẳng định tại Bảo Gia Gia chén thuốc bên trong rơi xuống loại độc dược này. Hôm nay Bảo Gia Gia đột nhiên hôn mê là bởi vì vôi tan rã trong cơ thể hắn độc. Mục Vân Hy ngắn gọn sáng tỏ phân tích ra nguyên nhân. Tiểu Hy nói không sai, Bảo Đại Soái trong cơ thể khẳng định chất đống không ít vật chất màu đen loại độc dược này, mà Thành Lương hôm nay làm, liền là ở trước mặt tất cả mọi người, dùng vôi tan rã Bảo Đại Soái độc trong người dược, khiến cho hắn độc trong người ra tốc phát tác. Dạng này là hắn có thể ngay trước Thánh Linh quân bên trong sở hữu tướng sĩ trước mặt, tẩy thoát chính mình cho Bảo Đại Soái hạ độc tình nghi. Lâm Vũ Hàn đôi mi thanh tú khẽ nhíu, tỉnh táo bên ngoài tiếp nói. Thành Lương an bài này vừa ra đối chiến diễn tập, đã là vì để cho mình thuận lợi hạ độc, lại là vì tẩy thoát chính mình tình nghi, thật sự là một mũi tên trúng hai con nhạn mưu kế hay. Thành Lương lòng lang dạ thú, nhị sư minh cùng Lâm tỷ tỷ hôm qua mới trở lại cốt thành, hắn liền lập tức làm ra ứng đối, đánh chúng ta một trở tay không kịp. Khương Dịch Niên thở dài. Thành Lương ra tay quá nhanh, bọn hắn gắng sức đuổi theo, vẫn là đến muộn một bước. Hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là, Bảo Gia Gia độc phát đột nhiên, không biết có thể hay không tỉnh lại. Đường Tu Nhai trầm giọng nói. Muốn nói, lòng của mọi người lại treo lên tới. Bảo Tùng độc phát, có thể hay không tỉnh lại mới là then chốt. Một khi Bảo Tùng hôn mê bất tỉnh, thật lâu vô phương phục hồi như cũ, Thánh Linh quân quyền hành liền sẽ triệt để rơi vào Thành Lương trong tay, đây là bọn hắn cũng không nguyện ý thấy. Chờ một chút xem. Khương Dịch Niên mày nhíu lại thành chữ xuyên. Bảo Tùng thân thể sớm đã tiêu hao nghiêm trọng, đến mức đèn cạn dầu. Trụ sở bên trong tài nguyên thiếu thốn, linh dược cao cấp tại Hắc Cốt Sơn mạch chỗ sâu nhất đều có chút khó tìm, bọn hắn cho dù có tiêu mạch bực này cao giai luyện dược sư, không có linh dược cũng là thuốc thủ vô sách. Bởi vì Bảo Tùng hôn mê, nguyên bản đã sáng tỏ thế cục, lần nữa lâm vào trong sương mù. Chương 166, thăm dò. Người đăng, Cờ Hoa Lờ Hà Khải Văn dò xét sau khi trở về, vốn chuẩn bị trước đến xem Bảo Tùng, lại khiếp sợ nghe được Bảo Tùng bị thương nặng hôn mê tin tức. Nghe thủ hạ hồi báo, Hà Khải Văn phất tay để cho thủ hạ sau khi rời khỏi đây, trên mặt vẻ mặt theo kinh ngạc chuyển biến thành âm trầm. Bảo Tùng hôn mê, nói cách khác, Thành Lương cuối cùng nhịn không được sớm ra tay rồi. Hà Khải Văn đem con mắt híp lại thành một đường nhỏ, không còn là cười híp mắt bộ dáng, mà là một mặt âm trầm, khiến cho người suy nghĩ không thấu. Ngay tại Hà Khải Văn chuẩn bị đi Cốt Sơn thăm viếng Bảo Tùng thời điểm, Trịnh Tiên Thạc cùng Thạch Khải cùng nhau đi tới Hữu Quân đại doanh. Tiền quân chủ tướng cùng Tả quân chủ tướng đột nhiên đến, nhường Hà Khải Văn trong lòng lóe lên một chút bất an, chẳng lẽ Bảo đại soái lần này hôn mê, thật sắp không được. Hà Luân Văn không có đem suy nghĩ trong lòng biểu hiện ra ngoài, mà là hướng Trịnh Lãm to lớn cùng Thạch Khải chắp tay cười nói, "Trịnh chủ tướng, Thạch chủ tướng, các người hai vị hôm nay làm sao có rảnh đến Hữu Quân đại doanh tới rồi?" Trịnh Tiên Thạc cùng Thạch Khải chắp tay đáp lễ, khách khí nói, "Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chúng ta tới có chuyện quan trọng cùng Hà chủ tướng thương lượng." Hà Khải Văn tỉnh Trịnh ngàn chú ý cùng Thạch Khải nhập tọa, chính mình cũng ngồi xuống, nói, "Hai vị mời nói." Trịnh Tiên Thạc là người nóng tính, mới vừa vào tòa liền mở ra khẩu, "Hà chủ tướng là dò xét vừa trở về sao?" "Đúng, không phải sao, khôi giáp cũng còn không có cởi xuống nhà." Hà Khải Văn run run người bên trên màu đen khôi giáp, cười nói, "Hà chủ tướng vừa hồi trở lại doanh địa, có biết Bảo đại soái lần nữa hôn mê một chuyện?" Trịnh Tiên Thạc cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi. Hà Khải Văn gật đầu, nói, "Thủ hạ vừa tới báo qua, ta đang chuẩn bị đi Cốt Sơn thăm viếng Bảo đại soái, cho nên khôi giáp đều không hiểu, đang muốn ra cửa." "Hà chủ tướng, chúng ta cũng không nhiều lời, lần này tới là muốn hỏi một chút Hà chủ tướng có tính toán gì không?" Trịnh Tiên Thạc ngay thẳng mà hỏi thăm. "Tính toán gì? Ta có thể có tính toán gì mà?" Hà Khải Văn nên được một gốc tốt cỏ đầu tượng, thời khắc mấu chốt sẽ còn giả ngây giả dại, giờ phút này càng là giả bộ như không biết chút nào bộ dáng. Bảo đại soái vốn là bị thương nặng, lần này hồi trở lại trụ sở sau trạng thái càng thêm không tốt, xem ra đã chống đỡ không được bao lâu. Bây giờ Thánh Linh quân bên trong, Thành Lương sớm đã lôi kéo được Viên Võ, càng là khắp nơi chèn ép ta tiền quân cùng tả quân. "Hà chủ tướng, ngươi liền không nghĩ tới làm Hữu Quân nhu đầu đường lui?" Trịnh Thiên Thạc không che giấu chút nào nói, lúc này cũng không có che giấu giấu cần thiết, dứt khoát nói trắng ra đi. Hà Khải Văn nhìn một chút Trịnh Thiên Thạc, lại nhìn một chút Thạch Khải, mặc dù biết bọn hắn là muốn lôi kéo chính mình, nhưng hắn cũng có tính toán của mình cùng ý nghĩ. Bảo Tùng ngày giờ không nhiều, Thành Lương làm Bảo Tùng đệ tử duy nhất, lại hiệp trợ quản lý quân vụ nhiều năm, tại Thánh Linh quân bên trong uy vọng không thấp. Thành Lương một mực tại âm thầm độc quyền, bài trừ đối lập, bằng vào bây giờ địa vị cùng danh vọng, Thành Lương có cực khả năng lớn trở thành đời tiếp theo Thánh Linh quân đại soái, mà Thành Lương làm những sự tình kia, bất quá là tại cho mình trải đường mà thôi. Trái lại Trịnh Thiên Thạc cùng Thạch Khải, bây giờ tiền quân cùng tả quân, tại Thành Lương tận lực chèn ép dưới, đã ở vào yếu thế, coi như hắn đứng tại Trịnh Thiên Thạc cùng Thạch Khải bên này, cũng y nguyên vô phương cùng độc tài Thánh Linh quân quyền hành Thành Lương chống lại. Nghĩ tới đây, Hà Khải Văn ưu theo tâm tới. Hà Thừa Vũ chết, mang đến cho hắn trầm thống đả kích. Mặc dù Hà Thừa Vũ mật tín bên trong đề cập vẫn chỉ là hoài nghi, nhưng Hà Khải Văn như thế nào lại đoán không được là ai. Thành Lương nghĩ trưởng không thánh linh quân, bài trừ đối lập cách làm mặc dù làm mất thân phận, nhưng cũng không gì đáng trách, đổi hắn Hà Khải Văn tại Thành Lương trên vị trí này, nói không chừng hắn cũng sẽ làm như vậy. Bảo đại soái vẫn chỉ là hôn mê, chúng ta bây giờ dạng này, có phải hay không có chút quá qua loa rồi. Hà Khải Văn nhìn về phía Trịnh Làm to lớn cùng Thạch Khải thời điểm, có mấy phần né tránh ý tứ. Bảo đại soái đã hôn mê 2 ngày, khí tức cũng càng mỏng manh, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ ngày giờ không nhiều. Thạch Khải đem tầm mắt rơi vào Hà Khải Văn trên mặt, thẳng thắn, "Hà chủ tướng, chúng ta liền nói rõ đi, Thành Lương trưởng quản thánh linh quân nhiều năm, những gì hắn làm rõ như ban ngày, như hắn trở thành nhất quân đại soái, chúng ta coi như thật không có đường sống." Thấy Thạch Khải thẳng thắn, Hà Khải Văn mặt lộ vẻ vẻ do dự, hắn cũng không muốn lập tức làm ra quyết định, hắn có tính toán của mình cùng ý nghĩ. "Thạch chủ tướng, không sợ hai vị chủ tướng bị chết lời, mặc dù ta lòng vừa nghĩ, ta cũng phải vì thủ hạ ta tướng sĩ cân nhắc a. Hiện tại cũng không phải hành động theo cảm tính thời điểm, hai vị chủ tướng thận trọng a." Hà Khải Văn hướng Trịnh Thiên Thạc cùng Thạch Khải chắp tay, vẻ mặt trầm trọng. Nói gần nói xa đều là cũng không phải là hắn không nghĩ, mà là hắn muốn vì thủ hạ các tướng sĩ cân nhắc, Thành Lương thủ đoạn bọn hắn cũng đều nhìn thấy, dù sao đều là đi theo chính mình vào sinh ra tử huynh đệ, đều là thẳng thắn cương nghị hắn tử, sao nhận tâm xem thủ hạ các tướng sĩ bởi vì một cái thánh linh quân đại soái vị trí mà trở thành vật hy sinh đâu. Cương huynh đệ bọn hắn cũng là đồng dạng cách nhìn, chúng ta cùng bọn hắn kết minh, có thể thêm một nhánh mạnh mẽ trợ lực. Thấy Hà Khải Văn không muốn tỏ thái độ, Thạch Khải tiếp tục thuyết phục nói. Khương Dịch Niên bọn hắn ngay từ đầu cùng Thành Lương quan hệ không nóng không lạnh, từ lúc Thành Lương đoạt Khương Dịch Niên đưa cho thương binh doanh đan dược về sau, hai bên bởi vậy trở mặt, quan hệ cũng ở vào trạng thái giằng co. Lần này Bảo Tùng hôn mê, Khương Dịch Niên đám người đối Thành Lương càng là có chỗ đề phòng, rõ ràng bọn hắn đối Thành Lương là cầm thái độ hoài nghi. Khương Dịch Niên đám người đối Thành Lương hoài nghi, dẫn đến Trịnh Thiên Thạc cùng Thạch Khải hai người cũng đối Thành Lương nổi lên ngờ vực. Trước mắt Trịnh Thiên Thạc cùng Thạch Khải càng là chủ động lôi kéo Hà Khải Văn để chống lại Thành Lương. Khương Dịch Niên bọn hắn không rõ lai lịch, rất khó tại Thánh Linh Quân ở trong có chỗ đứng. Hà Khải Văn lắc đầu, nói: "Mặc dù Khương Dịch Niên bọn hắn làm Thánh Linh Quân đã làm nhiều lần sự tình, thế nhưng lai lịch của bọn hắn cùng thân phận đều là câu đố, như vậy liền thành vấn đề mấu chốt." Thạch Khải vẻ mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói: "Mặc kệ bọn hắn lai lịch ra sao, liền bèn bèn bọn hắn hướng Thánh Linh Quân tặng dược một chuyện, chúng ta liền thiếu bọn hắn tình, phần ân tình này, ngươi không nhớ kỹ không có việc gì, ta Thạch Khải là sẽ không quên." Thạch Khải lời nói được có chút nặng, ám chỉ Hà Khải Văn cầm người khác đan dược, lại làm xuống vong ân phụ nghĩa sự tình. Hà Khải Văn trên mặt lúc xanh lúc đỏ, hắn cũng là nghĩ tình thâm nghĩa trọng tới, nhưng dưới tay hắn các tướng sĩ làm sao bây giờ? Hắn Hà Khải Văn không thể không quản a. Lại nói, Khương Dịch Niên lai lịch của bọn hắn nhất định sẽ bị Thành Lương làm mưu đồ lớn, đến lúc đó, không có Bảo Tùng duy trì, Khương Dịch Niên bọn hắn mặc dù cùng Trịnh Ngàn chú ý cùng Thạch Khải buộc chung một chỗ, cũng không cách nào chống lại tay cầm Thánh Linh Quân quyền hành Thành Lương a. Hà Khải Văn ý nghĩ vô cùng hiện thực, hắn biết giờ phút này căn bản không phải hành động theo cảm tính thời điểm, hắn nhất định phải bình tĩnh ứng đối. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, cho ta lại suy nghĩ một chút. Hà Khải Văn vẫn như cũ không chịu tỏ thái độ, bắt đầu đổi người, hai vị như không những chuyện khác, Hà Mỗ ngày khác đăng môn lại tự, Hà Mỗ nghĩ đi trước Cốt Sơn thăm hỏi Bảo đại soái. Tình thế trước mắt cũng không rõ ràng, Hà Khải Văn muốn nhìn qua Bảo Tùng bệnh tình sau lại làm quyết đoán. Trịnh Thiên Thạc cùng Thạch Khải vẻ mặt rất lạnh, trong mắt có vẻ thất vọng. Hai người đối Thành Lương hành động rất là khinh thường, nghĩ lôi kéo Hà Khải Văn, có thể Hà Khải Văn lão hồ ly này rất giàu hạn, căn bản không cho bọn hắn cơ hội. Trong lòng biết Hà Khải Văn không đến thời điểm then chốt là sẽ không tỏ thái độ, Trịnh Thiên Thạc cùng Thạch Khải hai người cũng chỉ được coi như thôi, hàn huyên vài câu về sau, liền cáo từ rời đi. Trịnh Thiên Thạc cùng Thạch Khải mới từ Hà Khải Văn trong doanh trướng rời đi, trung quân đại doanh Thành Lương trong doanh trướng, Vũ Cao Dương ngay tại hướng Thành Lương hồi báo việc này. Nghe được Trịnh Thiên Thạc cùng Thạch Khải rời đi lúc, trên mặt mang theo mấy phần không vừa lòng cùng sắc mặt giận dữ, Thành Lương nở nụ cười, Hà Khải Văn lão hồ ly kia làm sao có thể tốt như vậy lôi kéo đâu. Thành chủ tướng, Hà Khải Văn hiện tại muốn động thân đi Cốt Sơn, chúng ta muốn tại doanh trướng chờ hắn sao? Vũ Cao Dương dò hỏi. Thành Lương để cây viết trong tay xuống, suy nghĩ một chút, nói, không giống nhau, hắn đi Cốt Sơn, ta đây liền đi Cốt Sơn gặp hắn. Bảo Tùng hôn mê về sau, Khương Dịch Niên bọn hắn cuối cùng, Thành Lương đều nhìn ở trong mắt, trong lòng đắc ý tất nhiên là không cần nhiều lời, coi như Khương Dịch Niên bọn hắn hoài nghi hắn Thành Lương lại như thế nào, không có chứng cứ liền nhào lộn hắn, hiện tại bọn hắn liền lớn nhất chỗ dựa đều đủ, chờ đợi bọn hắn chỉ có một con đường chết. Thành Lương đã nghĩ đến một cái sách lược vẹn toàn, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, mà này thích hợp nhất gió đông dĩ nhiên chính là Hà Khải Văn. Hà Khải Văn ra trong quân đại doanh về sau, thẳng đến Cốt Sơn mà đi. Bảo Tùng ở lại trong động quật, Bàn Nhược đang ở cẩn thận hầu hạ hắn. Bảo Tùng bởi vì hôn mê, khí tức trở nên càng mỏng manh, Bàn Nhược để ở trong mắt, trong lòng càng là lo lắng không thôi. Hà Khải Văn tới thời điểm, Bàn Nhược đang dùng muỗng nhỏ từng chút hướng Bảo Tùng trong miệng cho ăn linh thủy, bởi vì hắn ngậm chặt hàm răng, thường thường một muỗng nhỏ linh thủy chỉ có thể đút vào đi một điểm, mặt khác đều theo khỏe miệng chảy ra. Bàn Nhược cô nương khổ cực. Hà Khải Văn tại hang động cổng đứng vững, trước lên tiếng chào. Bàn Nhược dùng trong tay vải bông lau đi Bảo Tùng khỏe miệng chảy xuống linh thủy, đứng người lên hướng Hà Khải Văn thi lễ một cái, nói: "Hà chủ tướng đến xem ông ngoại sao? Mời vào bên trong." Hà Khải Văn đi vào nhà, thấy sắc mặt tái nhợt, hình dung tiểu tụy Bảo Tùng, lập tức kinh hãi, bất quá mới 2-3 ngày, Bảo Tùng liền đã đến mức đèn cạn dầu. Hà Khải Văn ở trong nhà ngồi chỉ chốc lát, lại hỏi thăm một mấy ngày nay thường vụn bật việc nhỏ về sau, liền cáo từ rời đi. Còn tới Hạ Cốt Sơn, Hà Khải Văn liền đụng phải Thành Lương. "Hà chủ tướng đến thăm sư phụ ta sao?" Thành Lương trên mặt mang theo cười, hướng Hà Khải Văn chào hỏi. "Đúng vậy a, Bảo đại soái trạng huống này thật là khiến người tâm lo a." Hà Khải Văn thở dài một hơi, một mặt vẻ lo lắng. Thành Lương chỉ hướng sau lưng hang động, nói: "Hà chủ tướng, mượn một bước nói chuyện." Hà Khải Văn do dự một chút, quay đầu nhìn một chút Bảo Tùng Trô ở phương hướng, vẫn là tiến vào Thành Lương ở lại hang động. Làm lúc xuất hiện lần nữa, Hà Khải Văn vẻ mặt tâm trầm, không còn nụ cười. Chương 167, Hoàng Thành. Người đăng, cờ hót lờ đêm đó, một bóng người xuất hiện tại Cốt Sơn phía trên. Hữu quân chủ tướng Hà Khải Văn lần nữa tới thăm đại soái Bảo Tùng, sau đó trên mặt hắn mang theo sầu lo, tại phía đông hang động cổng lưỡng lự trong chốc lát, mới gõ cửa tiến vào. Hà Khải Văn đầu tiên là hướng Khương Dịch Niên đám người chào hỏi, sau đó nói với bàn được, vừa rồi thăm đại soái, ai, đại soái ngày càng gầy gò, ta thập phần lo lắng, sau khi trở về nghĩ tới một chuyện, chuyên tới để cáo chi, hy vọng có thể đối đại soái bệnh tình có chỗ trợ giúp. Thấy Hà Khải Văn vẻ mặt nghiêm túc, bàn nhược nghiêm mặt hỏi, Hà chủ tướng, cứ nói đừng ngại. Ta ngày xưa từng tại Bảo đại soái thư phòng một bản cổ tịch bên trên thấy qua, lao tù vị diện bên trong có một cái bí cảnh bên trong có một thần dược, có thể dùng người khởi tử hoàn sinh. Hà Khải Văn trầm giọng nói, chuyện này là thật. Bàn nhược nhãn tỉnh sáng lên, cuối cùng hỏi Hà Khải Văn. Hà Khải Văn gật gật đầu, lại lắc đầu, thấy bàn nhược có chút nóng nảy, về bụng giải thích nói, ta cũng chỉ là tại cổ thư bên trên thấy qua, cũng không xác định là có hay không có bí cảnh, mà lại cổ thư bên trên còn giống như nói, bí cảnh một là khó tìm, hai là nguy hiểm tầm tầm. Khương Dịch Niên vội vàng nói, chúng ta không sợ nguy hiểm, này cổ thư còn tại bảo thư phòng của gia gia sao? Hẳn là còn ở, ta nhớ đến lúc ấy cùng đại soái thảo luận qua, đại soái nói cái kia bí cảnh, Khương Ngai bệ hạ đã từng đi qua. Các ngươi như là muốn đi, vụ phải cẩn thận. Hà Khải Văn nói xong liền quay người muốn đi, lúc ra cửa do dự một chút, quay đầu hướng Khương Dịch Niên nói nhỏ, mặc kệ có thể hay không tìm tới bí cảnh, ít nhất. Nói xong, Hà Khải Văn nhanh chóng rời đi phía đông hang động. Đường Tu Nhai lạnh nhạt nói, ta nghe dư còn nói, xế chiều hôm nay Thành Lương mật hội Hà Khải Văn. Ban đêm Hà Khải Văn liền tới nói cho chúng ta biết có một cái bí cảnh, tin tức này có vấn đề. Nếu như Hà Khải Văn đầu phục Thành Lương, như vậy này bí cảnh chính là bẫy dập, Thành Lương muốn dùng bí cảnh dẫn chúng ta ra trụ sở, hắn muốn xuống tay với chúng ta. Lâm Vũ Hàn trên mặt mang theo vài phần tức giận, Thành Lương hạ độc nhường Bảo Tùng hôn mê về sau, cuối cùng nhịn không được hướng bọn hắn lấy ra đồ đao. So sánh Vân Hy lại nghĩ đến một vấn đề khác, nói, vừa rồi Hà Khải Văn câu nói sau cùng có chút ý tứ, hắn ám chỉ chúng ta thừa cơ rời đi Cốt Thành, rời đi nơi thị phi này, Hà Khải Văn, tâm tư của hắn cũng có chút khó phân thật giả. Bàn Nhược nghĩ liệu một phen, nói, có thể bí cảnh bên trong thần dược nếu là có thể cứu ông ngoại. Ta nghĩ thử một lần. Thấy Bàn Nhược muốn đi hiếm cảnh, Tiêu Mạch tự nhiên không thể hạ xuống, lập tức biểu thị muốn cùng theo một lúc đi. Đường Tu Nhai cùng Lâm Vũ Hàn liếc nhau một cái, biểu thị bọn hắn cũng có thể cùng một chỗ, thêm một người, nhiều một phần lực lượng. So sánh Vân Hy kích động, thấy Khương Dịch Niên đang trầm tư, liền dùng tuổi trò đẩy một cái hắn, nói, chúng ta cũng cùng đi chứ. Đi tự nhiên là muốn đi, ta chẳng qua là lo lắng, chúng ta đều rời đi, Bảo gia gia làm sao bây giờ. Khương Dịch Niên hiện tại lo lắng nhất liền là bọn hắn rời đi trụ sở, Thành Lương sẽ đối với Bảo Tùng hạ độc thủ. So sánh Vân Hy lấy tay chống đỡ cái cầm suy nghĩ một chút, bắt đầu ở chính mình trong túi chứa vật móc. Một hồi tìm kiếm về sau, Mục Vân Hy theo trong túi chứa vật lấy ra một món pháp bảo. Đại diện tứ tượng tháp. Thấy Mục Vân Hy lấy ra đồ vật, Lâm Vũ Hàn lên tiếng kinh hô. Đúng đúng, chính là cái này. Mục Vân Hy bệ bội không chọn gật đầu, nói rõ lý do nói, đại diện tứ tượng tháp có khả năng tạm thời ổn định bệnh của gia gia tình, còn có thể bảo hộ hắn, trừ phi tháp chủ nhân mở nó ra, hoặc là bên trong nhân chủ động ra ngoài, bằng không người bên ngoài vô phương đem hắn mở ra. Khương Dịch Niên mừng rỡ, có đại diện tứ tượng tháp, bọn hắn liền có thể yên lòng ra ngoài tìm thần dược. Khương Dịch Niên đám người trong đêm đi Bảo Tùng nơi ở Mục Vân Hy tay bắt pháp quyết, dùng đại diện tứ tượng tháp nắm Bảo Tùng bao lại, trong tháp khí trắng mờ mịt, bất quá một chút thời gian, liền đem Bảo Tùng ngủ giường đông lạnh thành xe trượt tuyết. Xe trượt tuyết bên trên Bảo Tùng tại linh khí tầm bổ dưới, rõ ràng nhiều một tia sinh cơ. Thấy tại đại diện tứ tượng trong tòa tháp no bụng xả hơi hơi thở tựa hồ trở nên bình một chút, Khương Dịch Niên bọn người không khỏi thở dài một hơi. Chúng ta tại ông ngoại trong thư phòng tìm xem, cần phải tìm tới cái kia bản ghi chép bí cảnh sự tình cổ thư. Thấy Bảo Tùng trạng thái ổn định lại, Bàn Nhược nỗi lòng lo lắng cũng thoáng để xuống, đề nghị đi Bảo Tùng thư phòng tra tìm liên quan tới bí cảnh cổ thư. Khương Dịch Niên đám người gật đầu đồng ý, sáu người cùng nhau đi Bảo Tùng thư phòng, bắt đầu tìm lên cổ thư tới. Bảo Tùng thư phòng bài trí cực kỳ đơn giản, trên giá sách bày đầy phong tàng tốt quyển gia thú, đều là phân loại cất kỹ, sáu người cắt chọn lấy một chỗ, bắt đầu tìm. Một lát sau, Tiêu Mạch bên kia trước có phát hiện, rất nhanh, Lâm Vũ Hàn bên kia cũng có phát hiện. Hai người đem tìm tới từng gia quyển mở ra xem, phát hiện là hai tấm bản đồ, địa đồ con đường tương liên, hiển nhiên là đi tới bí cảnh địa đồ bị người chia làm hai phần dấu đi. Mục Vân Hy cũng cầm lấy trong tay quyển gia thú bu lại, nói, xem, ta cái này phía trên có bí cảnh tư liệu. Nói là bí cảnh tư liệu, kỳ thật liền là tại trên sách gia thú viết rất đơn giản một đoạn văn, thậm chí mặt trên còn có chút bôi lên dấu vết. Nay tờ quyển gia thú xưng bí cảnh vốn là Khương Nhai Tam Thế pháp bảo, Khương Nhai Tam Thế bỏ mình về sau, pháp bảo hóa thành bí cảnh, do mỗi một thời đại tà linh hoàng nắm giữ, biến thành tà linh hoàng lịch luyện chỗ. Tại Khương Nhai Tam Thế bị trục xuất tới lao tù vị diện về sau, cái này bí cảnh cũng bị đặt tại nơi nào đó. Bí cảnh chia làm 9 tầng, tiến vào bí cảnh lúc sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến mỗi một tầng, bí cảnh bên trong nguy hiểm tầng tầng, cần phải vạn phần cẩn thận. Mọi người hiểu được, cái này bí cảnh nhưng thật ra là tà linh hoàng Khương Nhai Tam Thế lưu cho hậu bối lịch luyện chỗ. Như thế xem ra, cái này bí cảnh ta là không đi không được. Khương Dịch Niên nhìn thoáng qua tay trái, nơi lòng bàn tay cái kia màu tím tà linh nhãn ánh sáng tím trong vắt, càng nồng đậm. Nếu là tà linh hoàng dùng đến rèn luyện địa phương, tiểu niên tại bí cảnh bên trong có lẽ sẽ có kỳ ngộ nha. Mục Vân Hy nắm mặt khác hai tấm quyển gia thú cùng trong tay mình cái kia trương nhất cũng thu vào, vui vẻ nói. Biết rõ bí cảnh tồn tại, Khương Dịch Niên mấy người cũng thoáng yên tâm. Sáu người trở lại phía đông hang động về sau, thu thập hành trang, đến sắc trời hơi sáng thời điểm, liền rơi xuống cốt sơn, ra khỏi thành đi. Ra khỏi thành, Mục Vân Hy đột nhiên nhớ tới, bọn hắn không có xuất nhập thánh linh quân trụ sở pháp trận chìa khóa. Khương Dịch Niên mở ra bàn tay phải, lòng bàn tay có một khối hình giọt nước hòn đá màu đen, nói, trước đó bảo ra ra cho ta. Bảo Tung sớm mấy ngày liền cho Khương Dịch Niên một thanh có thể ra vào ở chìa khóa, nói là nếu như Khương Dịch Niên có chuyện gì, có thể trực tiếp ra ngoài, không cần chào hỏi hắn. Lúc đó Khương Dịch Niên liền suy nghĩ, Bảo Tùng có phải hay không biết cái gì, lo lắng tại trụ sở bên trong sẽ gặp bất chắc, cho nên sớm đem trụ sở pháp trận chìa khóa giao cho hắn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sáu người cầm đều chìa khóa mở ra pháp trận lối đi về sau, thuận lợi ra trụ sở. Theo to lớn xương thú trong miệng chui ra ngoài về sau, đầy dây cắt vàng để bọn hắn vì đó rung một cái, cốt hải hoang mạc theo ngày như vậy hoang vu, cắt vàng cùng bạch cốt hòa lẫn, tràn đầy sơ xác tiêu điều chi ý so sánh Vân Hy xuất ra địa đồ bắt đầu phân biệt hướng đi, sáu người dùng tốc độ nhanh nhất ra cốt hải hoang mạc, hướng về mỗi một đèn kỵ sơn nhạc phương hướng bước đi. Do xương thú hóa thành sơn nhạc, cùng hắc cốt sơn mạch so sánh, liền lộ ra không có như vậy rung động lòng người. Sáu người cũng căn bản hoàn mỹ ngắm phong cảnh, chẳng qua là hướng về một phương hướng thẳng đến. Bọn hắn hiện tại liền là đang cùng thời gian cướp người, càng sớm tiến vào bí cảnh càng tốt. Trên đường đi, báo cắt vô số. Bí cảnh khoảng cách thánh linh quân trụ sở có mấy ngàn bên trong xa, Khương Dịch Niên đám người phong trần ngã lăn xuống đất đi đường. Trên đường đi qua một tòa dùng cắt vàng đắp lên mà thành trấn cũ nát không thể tả, hộ thành tường đã sớm bị hủy, nội thành cũng không có cư dân, cả tòa thành đã thành bị cắt vàng vùi lấp phế thành. Tốt như vậy thành trấn, vì cái gì liền không có bất kỳ ai rồi? Nhìn xem tòa kia phế thành, Mục Vân Hy nhịn không được dò hỏi. Có thể là thân huyền chó săn công tới, nội thành cư dân không thể không dọn đi rồi đi. Khương Dịch Niên suy nghĩ một chút, nói. Ánh mắt của hắn theo hộ trên tường thành quét qua, trên tường còn có lưu loang lổ vết máu, rõ ràng nơi này trải qua một cuộc chiến tranh, cuối cùng thành phá, không có người. Mục Vân Hy như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đột nhiên nói, có lẽ cũng không là dọn đi, mà là bị thân huyền chó săn trộm tới tu kiến tế đàn. Tu tế đàn việc này, Khương Dịch Niên bọn người ở tại Thánh Linh quân trụ sở liền nghe qua rất nhiều, một mực đặt ở trong lòng của bọn hắn, vung đi không được. Tại như thế cằn cỗi địa phương, mong muốn tu kiến một tòa tế đàn, cần cực lớn sức người. Thân huyền căn bản không xứng làm tà linh hoàng, hắn cho tới bây giờ không có nắm tà linh tộc người coi như tộc nhân của mình. Bàn nhược lạnh lùng tốt. Thân huyền hành động, bọn hắn tại Thánh Linh quân nghe được đến tối đa. Bởi vì thân huyền tàn bạo thống trị, các nơi binh mã cầm vũ khí nổi dậy, dồn dập thành lập phản kháng tàn bạo thống trị nghĩa quân, cùng thân huyền tà linh quân chống lại. Chống lại nhiều năm, chém giết nhiều năm, Thánh Linh quân đã có thành tựu, các nơi nghĩa quân dồn dập quăng ních lại gần, khiến cho Thánh Linh quân thành một cỗ có thể cùng thân huyền tà linh quân chống lại thế lực to lớn. Cho nên hắn mới nên trả giá đắt. Bàn nhược thanh âm băng lãnh, trong mắt lộ ra vẻ ác lạnh. Thù mới hận cũ, đến lúc đó cùng tính một lượt. Khương Dịch Niên đưa ánh mắt nhìn về phía những cái kia sụp đổ phong ốc, hơi có chút thất thần. Đột nhiên, một đạo hàn quang theo sụp đổ trong phòng xẹt qua, Khương Dịch Niên vẻ mặt đổi biến. Mười mấy tên người áo đen theo thành trấn bên trong phòng xá bên trong chui ra, vô thanh vô tức phóng tới Khương Dịch Niên đám người. Lại là người áo đen, liền không có điểm tân ý. Tiêu Mạch nhíu mày một cái. Nghe Đường Tu Nhai cùng Lâm Vũ Hàn nói nhiều lần như vậy người áo đen, lỗ tai hắn đều nhanh lên vết chai. Hiện ở trước mắt đột nhiên xuất hiện mười mấy tên người áo đen, Tiêu Mạch không có chút nào kinh ngạc, một nhát tay, yêu giá hỏa liên liền trên không trung nổi lên. Phanh một tiếng vang nhỏ, hỏa liên nổ tung, vô số hỏa diễm rơi xuống từ trên không, nhường không khí trở nên vô cùng nóng bỏng. Cái kia mười mấy tên người áo đen đội vàng ngưng tụ linh khí đi chống cự, lại phát hiện ngọn lửa kia cực kỳ khủng bố, nhiệt độ cực cao, liền không khí đều bị thiêu đến chi chi vàng, mà bọn hắn ngưng tụ linh khí gặp được hỏa diễm lúc, trực tiếp bị đốt xuyên, hóa thành khói xanh. Mười mấy tên người áo đen còn chưa kịp phản ứng, hỏa diễm đã rơi xuống trước mắt. Liên thống khổ tiếng gào thét cũng không kịp phát ra, cái kia mười mấy tên người áo đen liền biến thành một mịt. Lợi hại nha. Mục Vân Hy hướng Tiêu Mạch duỗi ra ngón tay cái, tán thưởng nói. Tiêu Mạch ra vẻ khiêm tốn, nói, quá khen quá khen. Người đây là đánh lén. Bàn Nhược lườm Tiêu Mạch liếc mắt, nói thẳng. Không không, này gọi xuất kỳ bất ý. Tiêu Mạch giải thích nói. Chương 168, Hòa Liên. Người đăng, cờ hót lờ đột nhiên xuất hiện người áo đen, nhường Khương Dịch Niên đám người phát hiện, bọn hắn kỳ thật một mực tại bị người theo dõi giám thị. Đường Tu nhai nhíu mày. Hắn cùng Lâm Vũ Hàn tại Hắc Cốt Sơn mạch gặp phải những hắc y nhân kia đều có tà linh tướng cao giai thực lực, trước mắt này chút đột nhiên xuất hiện người áo đen, thực lực lại chỉ ở tà linh ý đê giai, tựa như chuyên môn đến đưa mạng mở dạng. Đây là Thành Lương người sao? Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Mục Vân Hy lấy tay chi cái đầu, phỏng đoán Thành Lương ý đồ. Khương Dịch Niên ánh mắt kiên định, nói, mặc kệ vì cái gì, bí cảnh chúng ta phải đi, người áo đen tới, diệt trừ là được. Mọi người gật đầu, xuyên qua bị bỏ hoang thành trấn, lần theo địa đồ, tiếp tục hướng bí cảnh hướng đi tiến lên. Cốt hải hoang mạc rất lớn, Khương Dịch Niên đoàn người bỏ ra 2 ngày 1 đêm thời gian mới đi ngang qua Cốt Hải Hoang Mạc. Cốt Hải Hoang Mạc bên ngoài là một mảnh phủ kín màu đen cắt đá đá vụ bãi, xương trắng chất đống, màu đen cắt đá cùng bạch cốt hình thành rõ ràng tương phản, nhường phiến khu vực này lộ ra cực kỳ doan người. Một đường không thấy bóng người, màu đen đá vụn trên rừng bãi, mọc ra một gốc có màu trắng cốt thứ cây nhỏ, khiến cho Khương Dịch Niên có chút thất thần. Hắn nhớ tới cái kia cầm trong tay quýt đèn, yếu đuối mà dịu dàng nữ tử, đứng tại mọc đầy màu trắng cốt thứ dưới cây, chờ đợi thiếu niên đến. Đó là cha mẹ của hắn mới quen tình cảnh, mỗi lần hồi tưởng lại, đều là như vậy ấm áp. Thấy Khương Dịch Niên mặt mày bên trong có một ít đau thương, Mục Vân Hy tiến lên bắt lấy Khương Dịch Niên tay, Khương Dịch Niên nghiêng đầu, đối mặt Mục Vân Hy sáng lấp lánh con mắt, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đá vụn trên gành bãi xương thú tung hành, bước chân mỗi rơi lần sau, liền sẽ phát ra thanh thúy xương cốt đứt gãy thanh âm, đó là chôn ở đá vụn hạ bị phong hóa xương thú phát ra thanh âm. Mục Vân Hy cúi đầu nhìn xem dưới lòng bàn chân đá vụn, phốc cười ra tiếng, nói, cảm giác chúng ta tựa như có 12 đầu chân cự thú, mỗi một lần đặt chân, đều nương theo lấy bá khí ra sân phối âm. Khương Dịch Niên cũng cười theo, nói, cự thú có thể không có chúng ta lợi hại. Vừa dứt lời, dưới chân đá vụn kịch liệt bắt đầu run rẩy, ào 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 tiếng vang bên trong, một đầu tà linh vương cấp bậc ma hùng theo trong đá vụn chui ra. Mọi người thấy thế, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nam ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Mục Vân Hy, liền tiểu man đều mở to hai mắt nhìn, cơ móng đuốt nhỏ, phát ra chi chi tiếng kêu. Chịu lấy mọi người tầm mắt, Mục Vân Hy gãi gãi mặt, cười khan hai tiếng, nói, cái kia, khả năng nó là vì phối hợp ta, cho nên mới xuất hiện. Đi. Tiểu Hy, ngươi này luôn xuất pháp tùy công pháp tiến rất xa. Tiêu Mạch cười trêu ghẹo nói, ta nghĩ tiểu man vừa vặn nói bụng, đầu này ma hùng liền xuất hiện. Khương Dịch Niên quét đầu kia tà linh vương cấp bậc ma hùng liếc mắt, cười bang Mục Vân Hy giải vây. Đúng đúng đúng, khẳng định là tiểu man nói bụng. Mục Vân Hy vội vàng phụ họa, vẫn không quên xông tiểu man nháy mắt mấy cái. Tiểu man ghé vào Mục Vân Hy trên đầu, nghĩ thầm, tại sao là ta đói bụng rồi? Không qua, ta còn thật có chút đói bụng. Vừa nghĩ tới đói bụng, tiểu man hướng Khương Dịch Niên cơ cơ móng vuốt, vẫn không quên vô cái bụng, vô cùng phối hợp. Khương Dịch Niên bất đắc dĩ cười lắc đầu, trong tay lắc một cái, dùng cựu liên giản công kích trực tiếp hướng đầu kia tà linh vương cấp bậc ma hùng. Ma hùng thân thể khổng lồ, mặc dù chỉ có tà linh vương đê giai thực lực, thế nhưng mặt đối trước mắt đám này con kiến hôi, nó có đầy đủ lực lượng cùng tự tin. Cựu liên giản bên trên, ánh sáng tím một tầng lại một tầng, dị thường lóa mắt. Khương Dịch Niên nhẹ nhàng quan một thoáng, một hồi long ngâm liền từ cựu liên giản bên trên truyền ra. Với anh, cựu liên giản cùng ma hùng nặng nghề mà đụng vào nhau, giản thân ánh sáng tím đại thịnh, hóa thành cự long há mồm phun ra một cỗ màu tím khí tức như kiếm, bá đạo lăng lệ, đâm về phía ma hùng. Khương Dịch Niên sau lưng, Đường Tu Nhai trong tay diệt lần cung đã nắm chắc, kéo cung như trăng tròn, đôi tên kéo lấy thật dài thắng hoa, mang theo lực lượng khổng lồ bắn về phía ma hùng. Lâm Vũ Hàn cũng không cam chịu lạc hậu, kiếm quang như sóng nước đẩy ra, hóa thành kiếm ảnh đầy trời, như thao thiên sóng lớn, đập ầm ầm xuống. Thấy tất cả mọi người ra tay, Mục Vân Hy tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, một tia sáng trắng lóe lên, tiểu tu di thánh trụ quả quyết khúc tay, hướng về ma hùng ầm ầm nện xuống. Ma hùng phía sau, màu trắng xương thú trên ngọn núi lóe lên một vệt bóng đen, bàn nhược trong mắt lộ ra sát ý, màu đen trưởng tiên như linh xà và mèo, hướng về màu trắng xương thú mỏm núi hung hăng rút đi. Màu trắng xương thú mỏm núi tại màu đen trường tiên nhất kích phía dưới, nổ thành một mịn, dấu ở mỏm núi dưới đáy mấy tên người áo đen cũng xương đã xuất thân hình. Cái kia mấy tên người áo đen phản ứng cực nhanh, tại màu trắng xương thú mỏm núi nổ nát vụn trong nháy mắt đã bay lượn mà ra, hướng về trong chiến đấu Khương Dịch Niên đám người phóng đi. Tiêu Mạch khỏe miệng khẽ nhếch, anh tuấn trên mặt lộ ra một vẻ tự tin cười. Yêu Giá Hỏa Liên nhẹ nhàng xoay tròn, vụt một tiếng vang nhỏ, màu đỏ cánh sen dồn dập bay xuống. Màu đỏ cánh sen chậm rãi hạ xuống, trên không trung đánh một vòng, hóa thành từng chuôi màu đỏ hỏa kiếm, gào thét mà xuống. Nghiên phanh phanh. Hỏa liên đột nhiên nổ tung, hỏa liên tử như đạn pháo bắn nhanh hướng những hắc y nhân kia. Rầm rầm rầm. Một đỏ một trắng hai đóa mây hình nấm theo mặt đất bay lên. Ngươi này quỷ hỏa tâm liên thật bá đạo a. Mục Vân Hy nhìn xem cái kia đóa bay lên màu đỏ mây hình nấm, cảm khái nói. Tiêu Mạch nhìn thấy cái kia đóa màu trắng mây hình nấm, khoát khoát tay, nói, không có ngươi bá đạo, sai, là không có ngươi tiểu tu di thánh trụ bá đạo. Thấy Mục Vân Hy làm bộ muốn đánh người, Tiêu Mạch tranh thủ thời gian đổi lý do thoái thác, dám nói Mục Vân Hy bá đạo, hắn đơn giản liền là không muốn sống. Theo Nguyễn Vân rộn ràng thủ hạ trốn qua nhất kiếp Tiêu Mạch, cuối cùng không có ở Khương Dịch Niên thủ hạ trốn qua nhất kiếp. Khương Dịch Niên mang theo ma hùng thân thể khổng lồ đi trở về, nghe được Tiêu Mạch đang treo gẹo Mục Vân Hy, tay không có khống chế lại, lắc một cái, liền đem ma hùng bùng ra Tiêu Mạch trên thân. Tiêu Mạch giận đến oa oa kêu to, gọi thẳng Khương Dịch Niên khi dễ hắn. Bàn Nhược ở một bên lạnh lùng cảnh Tiêu Mạch liếc mắt, Mục Vân Hy có thể là điện hạ người yêu, dám nói điện hạ người yêu bá đạo, đây không phải muốn đòn phải không? Đường Tu Nhai không nhìn thẳng tự mình chuốc lấy cực khổ Tiêu Mạch, theo trên thân rút ra hàn thiết dao găm, bắt đầu xử lý ma hùng thân thể. Tiểu Man ngồi xổm ở Tiêu Mạch đầu một bên, gãi gãi ma hùng thân thể, lại gãi gãi Tiêu Mạch tóc, sau đó tại đá vụn trên gành bãi nhặt được mấy khối lớn một chút tảng đá, tại Tiêu Mạch đầu một bên chất thành một tòa núi nhỏ. Vẫn là Tiểu Man tốt, biết cho ta trồng chất tảng đá cản một thoáng bao cát. Tiêu Mạch lời còn chưa nói hết, Tiểu Man liền đem chất đống tảng đá một chảo đẩy ngã, tảng đá hào 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 đến rơi xuống, trực tiếp đập vào Tiêu Mạch trên mặt, một chút hòn đá nhỏ càng là rơi tại Tiêu Mạch trong miệng, khiến cho hắn không nói được lời cũng không ngậm miệng được. A, liền Tiểu Man cũng khi dễ ta. Tiêu Mạch lấy ra trong miệng hòn đá nhỏ, giận dữ không thôi. Quanh thân hỏa diễm bay lên, Khương Dịch Niên thấy thế, mau đem ma hùng cho rời ra. Tiêu Mạch nảy lên khỏi mặt đất, hướng hoa hoa kêu to tiểu man phóng đi. Một người một thú bắt đầu ở đá vụn trên gành bãi ngươi truy ta đuổi, vô cùng náo nhiệt. Một người một thú truy mệt mỏi, ngồi phịch ở đá vụn trên gành bãi thời điểm, Khương Dịch Niên đã nướng xong thịt, mọi người vây quanh bắt đầu ăn. A, tiểu man xa xa xông Khương Dịch Niên kêu to. Mục Vân Hy thấy thế, đi qua ôm lấy tiểu man, thuận tiện nắm có cắp trên mặt đất Tiêu Mạch cũng cùng nhau kéo trở về. Tiểu man hôm nay biểu hiện rất tốt. Khương Dịch Niên sờ lên tiểu man đầu nhỏ, cười nói. Tiêu Mạch đã không kịp chờ đợi nào tới, đưa tay bắt đầu cầm thịt. Lúc này, mọi người cũng nói chuyện phiếm mở. Nhưng hắc ý nhân kia đoán chừng lại là Thành Lương phái tới a. Mục Vân Hy nháy mắt, nói, chúng ta muốn đổi đường đi sao? Nếu là trên đường đi đều là linh thú cùng người áo đen, có thể thật lớn ảnh hưởng tới tốc độ. Nghe được Mục Vân Hy, Khương Dịch Niên nhãn tỉnh sáng lên, nói, Tiểu Hy nói đúng, Thành Lương mục đích có hai cái, là diệt trừ chúng ta, hay là nếu như trừ không xong, cũng muốn ngăn chặn chúng ta. Bàn Nhược là bảo tùng ngoại tôn nữ, Khương Dịch Niên là bảo tùng chỉ định người nối nghiệp, đây đều là Thành Lương nhất định trừ mục tiêu. Thành Lương nếu như một mực tại giám thị bọn hắn, vậy khẳng định đã phát hiện bọn hắn rời đi trụ sở. Thành Lương giờ phút này đoán chừng mừng rỡ như điên, tại ngoài trụ sở diệt trừ bọn hắn, lại thêm bảo tùng hôn mê bất tỉnh, Thành Lương liền có thể thuận lý thành trương bằng vào trong tay lực lượng tiếp quản Thánh Linh Quân. Dù cho vô phương diệt trừ Khương Dịch Niên bọn hắn, cũng có thể để bọn hắn trong thời gian ngắn không về được trụ sở, chờ Thành Lương tiếp quản Thánh Linh Quân về sau, này chút đều không phải là sự tình. Mà Khương Dịch Niên bọn hắn còn hoài nghi Hà Khải Văn đầu phục Thành Lương, như vậy bí cảnh sự tình, có lẽ Thành Lương đã biết. Ngoài ra, Thành Lương phái người áo đen ngăn chặn bọn hắn, cũng có thể chỉ hoãn bảo tùng cứu chữa thời gian. Mọi người ngay từ đầu cũng không có nghĩ tới phương diện này, mãi đến xuất hiện Tà Linh Vương cấp bậc ma hùng. Dùng bọn hắn 6 người một thú thực lực, bắt lại Tà Linh Vương cấp bậc ma hùng không đáng kể, chẳng qua là có chút hao tổn thời gian, nếu như giống Mục Vân Hy nói, trên đường đi đều là linh thú lợi, vậy liền thật to ảnh hưởng tới bọn hắn đi tới bí cảnh tốc độ. Vậy liền điều chỉnh con đường, đi tới bí cảnh đường không đơn giản đầu này, mặc dù đổi một con đường sẽ có chút lực ảnh, thế nhưng so sánh với một đường không ngừng toát ra Tà Linh Vương cấp bậc linh thú con đường tới nói, tự nhiên là nhanh hơn nhiều, mà lại cũng sẽ không có người áo đen vây quanh tại sườn, âm thầm đánh lén. Bàn Nhược cũng đồng ý đổi con đường, mặc dù bây giờ tới vẫn chỉ là Tà Linh ý đê giai người áo đen, nhưng bọn hắn cảm thấy, càng về sau, Tà Linh tướng cao giai người áo đen liền sẽ càng nhiều, đến lúc đó, lại thêm Tà Linh Vương cấp bậc linh thú, đã có thể vô cùng khó dây dưa. Ăn uống no đủ về sau, Khương Dịch Niên đoàn người đều đầy mặt bóng loáng, cái bụng tròn vo, nổn ngang lộn xộn nằm tại đá vụn trên đỉnh bãi, liền ngón tay cũng không chịu động đậy. "Tốt, chúng ta tiếp tục đi đường đi, miễn cho làm trễ nải thời gian." Bàn Nhược thúc giục đoàn người một bên đi đường một bên luyện hóa. Mọi người đột nhiên nhớ tới lần trước đồng dạng tình cảnh, là Bảo Tùng từng cái gọi lên bọn hắn, trong lúc nhất thời, thương cảm nổi lên trong lòng, nhưng cùng lúc cũng kiên định mọi người lấy được thần dược quyết tâm. Chương 169, bí cảnh. Người đăng, cơ hồ là Khương Dịch Niên đoàn người điều chỉnh con đường, tiến lên tốc độ tăng lên rất nhiều. Ghé vào Khương Dịch Niên phía sau lưng Mục Vân Hy hô hào nóng quá, khuôn mặt đỏ bừng, một cỗ mạnh mẽ khí tức từ trên người nàng phát ra, linh lực như rồng, khủng bố đến cực điểm. Một bên Tiêu Mạch thấy một mặt hâm mộ, nói, thật tốt, ngủ cảm giác đều tận gốc. Ma hùng năng lượng tinh thuần khiến cho Mục Vân Hy trực tiếp theo thông thiên cảnh nhảy lên tiến nhập chí tôn tiểu tam nan bên trong thân thể nan. Mà có Mục Vân Hy Khương Dịch Niên nguyên bản liền ở vào thân thể nan cảnh giới trạng thái đỉnh phong, đi qua trong khoảng thời gian này ma luyện, cũng đến tấn cấp địa. Năng lượng tinh thuần hóa thành linh lực, tại Khương Dịch Niên tứ chi trong gân mạch dâng trào, tự dưỡng hắn thân thể. Bởi vì trong khoảng thời gian này ma luyện, Khương Dịch Niên thân thể nan đã đi đến trạng thái đỉnh phong, tại ma hùng năng lượng kích thích dưới, thân thể của hắn phát ra một tiếng vang nhỏ, trên thực lực một bậc thang, tiến nhập linh lực nan. Linh lực nan cần phải cường đại linh lực để chống đỡ. Khương Dịch Niên giờ phút này còn tại nắm chặt luyện hóa ma hùng năng lượng tinh thuần để vững chắc cảnh giới. Tiêu Mạch lại là khẽ than thở một tiếng, chạy trước đều có thể tấn cấp, ta cảm thấy ta cũng cần phải lương một thoáng nữ thần, dạng này ta cũng có thể tấn cấp. Điện hạ tư chất cao hơn ngươi, tấn cấp tự nhiên nhanh hơn ngươi. Bàn Nhược nhìn xem Khương Dịch Niên, trong thanh âm mang tới mấy phần vui mừng. Khương Dịch Niên thực lực càng mạnh, đối đầu thân huyền, phần thắng lại càng lớn. Tiêu Dương quay đầu nhìn Bàn Nhược liếc mắt, không nói hai lời liền đem Bàn Nhược đánh ôm ngang, dọa đến mới vừa rồi còn mang theo vui mừng nụ cười Bàn Nhược phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ngay sau đó liền chuyển đến Bàn Nhược mang theo tức giận tiếng khiển trách, "Tiêu Mạch, ngươi thả ta xuống." "Ta không, ta cũng muốn tấn cấp, tiểu niên con tiểu hy có thể tấn cấp, ta ôm ngươi, nhất định cũng có thể tấn cấp." Tiêu Mạch thanh âm xa xa chuyển đến. Khương Dịch Niên có Mục Vân Hy tại đằng sau đuổi theo, Đường Tu Nhai một mặt hâm mộ nhìn xem đằng trước bốn người kia, lại nhìn một chút Lâm Vũ Hàn. Lâm Vũ Hàn rút kiếm, hàn quang bắn ra bốn phía, Đường Tu Nhai yên lặng thu hồi ánh mắt, ở trong lòng tự an ủi mình, không thể gấp không thể gấp. Sáu người một thú như phát điên đi đường, từ đó luyện hóa ma hùng năng lượng thật lớn. Người không biết còn tưởng rằng đằng sau có Tà Linh Hoàng cấp bậc linh thú tại truy bọn hắn, chạy chỉ để lại một đường khói bụi. Hướng đông thời điểm, sáu người một thú mới ngừng điên cuồng đi đường bước chân, dồn dập tê liệt trên mặt đất. Chỉ có Mục Vân Hy tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện mình tấn cấp, đang vui vẻ nhảy cả tương. "Ha ha, Tiêu Mạch, mặt của ngươi làm sao vậy?" Thấy Tiêu Mạch một mặt vết máu, Mục Vân Hy nhịn không được cười lên ha ha. "Này gọi yêu ân ký." Tiêu Mạch ra mặt dày, đắc ý xông Mục Vân Hy nhướng mày. Tiêu Mạch đột nhiên ôm Bàn Nhược chạy như điên, dẫn đến Bàn Nhược tại trên mặt hắn cào không ít vết máu. Bàn Nhược sau đó ngẫm lại có chút hối hận, nghĩ đến muốn hay không cho Tiêu Mạch bôi chút thuốc, kết quả Tiêu Mạch đắc ý tới câu yêu ấn ký, lần này, đừng nói xuất thuốc, Bàn Nhược lại thưởng hắn một đạo yêu ấn ký. Mục Vân Hy cười đến ngửa tới ngửa lui, không kềm chế được. Đi qua một đêm chạy như điên tu luyện, Khương Dịch Niên đoàn người thực lực đều có chỗ tăng lên, Tiêu Mạch giống như Bàn Nhược, theo thông thiên cảnh tiến nhập chí tôn tiểu tam nan thân thể nan. Cứ như vậy, Khương Dịch Niên cảnh giới cao nhất, ở vào linh lực nan cảnh giới, năm người khác đều ở vào thân thể nan cảnh giới, mà Đường Tu Nhai cùng Lâm Vũ Hàn chỉ thiếu chút nữa liền có thể vào linh lực nan cảnh giới. Tiểu Man là nhất tức giận cái kia, nó ban đầu muốn ăn no bụng thật tốt ngủ một giấc, kết quả bị Khương Dịch Niên dùng phải thật tốt tu luyện vì lý do lôi kéo cùng một chỗ chạy hết tốc lực một đêm. Giờ phút này, hiện ra nguyên hình tiểu man giận đến cái bụng một trống nằm trên mặt cát, Mục Vân Hy dỗ một hồi lâu, nó mới biến trở về thú nhỏ bộ dáng, chui vào Mục Vân Hy trong ngực. Khương Dịch Niên đám người chỉnh đốn qua đi, liền tiếp tục bắt đầu đi đường. Sau đó đoạn đường này, tiến lên tốc độ liền nhanh hơn, 6 người chọn một cái phương hướng, thẳng đến mà đi. Trên đường đi không thấy linh thú, cũng không thấy người áo đen. Không thấy người áo đen, nếu như tới cũng tốt, ta vừa tấn cấp, đang muốn luyện tay một chút. Khương Dịch Niên cười khẽ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Mục Vân Hy nhìn thoáng qua trong chén ngủ tiểu man, nói, vậy còn không bằng mai phục linh thú, tối thiểu so người áo đen thực sự. Đường Tu Nhai nghe nói, cười nói, này có thể liền phiền thoái, chúng ta đều tấn cấp, đánh người áo đen đều phải đoạn. Mục Vân Hy cười lên ha ha, nói, nếu không chúng ta ngoặt hồi trở lại trước đó con đường, một đường luyện tập đánh tới. Vượt qua nhiều mệt mỏi à, vẫn là đi trước bí cảnh đi, theo bí cảnh ra tới lại một đường đánh lại cũng không muộn à. Tiêu Mạch Chịu lấy một mặt vết máu, lười biếng nói, mọi người tưởng tượng, cũng là cái này lý, vẫn là trước tiên ở bí cảnh bên trong cầm tới thần dược lại nói. Thế là, Khương Dịch Niên đoàn người lần nữa bắt đầu đi đường đường vòng dẫn đến lộ trình xa rất nhiều, bọn hắn chỉ có tăng thêm tốc độ, mới có thể mau sớm tìm tới bí cảnh. Khương Dịch Niên đoàn người tại thực lực có tăng lên về sau, lại tốn một ngày thời gian đang đuổi giữa đường vững chắc cảnh giới. Vận dụng tốc độ cực nhanh tới đi đường, cũng là một loại tu luyện, vững chắc cảnh giới hiệu quả không thể so thực chiến tới kém. Một ngày về sau, Khương Dịch Niên một nhóm người đi tới một tòa Bạch Cốt Chi Thành. Theo bọn hắn bản đồ trong tay đến xem, bí cảnh ngay tại này tòa Bạch Cốt Chi Thành bên trong. Vô số màu trắng xương thú đắp lên thành một tòa khổng lồ thành trấn, xương thú hình dáng không đồng đều, hoặc phủ phục, hoặc đứng sững, hoặc ngã xuống đất, theo tư thái cùng xương cốt đường còn có thể nhìn ra những hung thú kia đã từng mạnh mẽ và hung hãn. Làm gió thổi qua thời điểm, xương thú khe hở bên trong sẽ còn phát ra trầm muộn tiếng thú gào, tại đây an tĩnh Bạch Cốt Chi Thành bên trong, mơ hồ có loại vạn thú gào thét chi thế, rất là quỷ dị. Trước mắt này tòa Bạch Cốt Chi Thành, mặc dù khổng lồ, thế nhưng tại lao tù vị diện cũng là sò khá thường gặp. Lao tù vị diện đã từng là giam giữ hung thú chỗ, vài vạn năm đi qua, xương thú khắp nơi trên đất đắp lên trở thành cốt thành, bọn hắn dọc theo con đường này đã gặp vài tòa, có cốt thành có số ít tà linh tộc người ở lại, cũng có cốt thành hoang tàn vắng vẻ, thành phế thành. Khương Dịch Niên đoàn người bước vào Bạch Cốt Chi Thành lúc, vô số trầm muộn tiếng thú gào bên tai bờ vang lên. Mục Vân Hy trong ngực tiểu man trái phải nhìn quanh lấy, tiếng thú gào để nó sốt ruột lo lắng. Nó rội ra móng đuốt nắm thật dài lỗ tai ép ở trên mặt, khuôn mặt nhỏ càng là nhăn thành một đoàn. Đoàn người tại Bạch Cốt Chi Thành bên trong đi xuyên, Khương Dịch Niên phát hiện, này tòa Bạch Cốt Chi Thành nghiễm nhiên một tòa bị bỏ hoang thành trấn. Xương thú tàn khuyết không đầy đủ, có bị phong hóa, cũng có bị người làm phá hư, phía trên có thuật pháp lưu lại ạ tổ tạo. Thấy Khương Dịch Niên tầm mắt rơi tại những cái kia thuật pháp trên dấu vết, Mục Vân Hy không nhịn được cô, những cái kia thuật pháp dấu vết lưu lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn có người chuyên môn tại xương thú bên trên thử tay nghề? Lâm Vũ Hàn nhìn kỹ về sau, lắc đầu nói, không phải thử tay nghề, là phá hư lưu lại, này chút viễn cổ hung thú hài cốt trình độ cứng cáp vượt xa tưởng tượng, thuật pháp khó mà hủy đi, chẳng qua là ở phía trên lưu lại dấu vết. Ta đang nghĩ, sẽ là ai lưu lại? Khương Dịch Niên nói khẽ, trong đầu lóe lên một cái tên. Hắn đang nghĩ, có phải hay không là Thân Huyền cũng đã tới nơi này, trở thành tà linh hoàng hắn, khẳng định cũng muốn tìm tới cái kia thuộc con tà linh hoàng bí cảnh. Mục Vân Hy suy nghĩ một chút, nói, Thân Huyền đã tới. Khương Dịch Niên quay đầu nhìn về phía Mục Vân Hy, nở nụ cười, nói, chúng ta nghĩ đến cùng một chỗ đi. Xem ra, bí cảnh rất khó tìm, Thân Huyền không có tìm được, chúng ta có thể được thật tốt tìm xem. Mục Vân Hy con mắt cong thành trăng lưới liềm, thanh âm nhẹ nhàng. Làm sao ngươi biết Thân Huyền không tìm được? Này Bạch Cốt Chi Thành đều bị hủy hơn phân nửa, đánh một chút nện đập, tìm tới khả năng so sánh lớn. Tiêu Mạch nói, ta so sánh đồng ý Tiểu Hy lời giải thích, Thân Huyền hẳn là không tìm được, cho nên tức đến nổ phổi, muốn hủy đi này tòa Bạch Cốt Chi Thành. Khương Dịch Niên chỉ những ạ tổ đó dấu vết, nở nụ cười. Gió thổi qua xương thú, mang ra tiếng thú gào liên tiếp, 6 người đi xuyên qua vô số xương thú bên trong, cũng không phân tán tìm, mà là tập trung ở cùng một chỗ cẩn thận tìm kiếm. Tìm chỉ chốc lát, Khương Dịch Niên cảm thấy tiếp tục như vậy không được, xương thú quá nhiều quá lớn, bọn hắn căn bản tìm không hết, nhất định phải nghĩ một cái biện pháp mới được. Đột nhiên, một đạo linh quang theo trong đầu lóe lên, Khương Dịch Niên đem tay vừa lộn, Tà Hoàng Tỷ cùng Vương Mục Bí Điện xuất hiện ở lòng bàn tay. Nếu nói nơi này là Khương Nhai Tam Thế bí cảnh, phụ thân Khương Nhai Bát Thế cũng từng tới, như vậy dùng Tà Linh Hoàng khác nhau bảo bối thử một chút, có lẽ sẽ có phát hiện mới. Cái kia Hoàng Tỷ vừa xuất hiện, liền bắn ra bạch quang, lăng không bay lên, hướng một cái phương hướng kích bắn đi. Khương Dịch Niên thu hồi Vương Mục Bí Điện, cùng mọi người bày ra thân pháp, theo sát tại Tà Hoàng Tỷ đằng sau. Tà Hoàng Tỷ như một đạo lưu quang, từ vô số xương thú bên trong lướt qua, va vào một đầu viễn cổ hùng thú trong hốc mắt. Bạch quang trong vắt, một cánh cửa ánh sáng trong nháy mắt tại viễn cổ hùng thú trong hốc mắt xuất hiện. Này bí cảnh giấu thật sâu. Mục Vân Hy nhìn chằm chằm cái kia viễn cổ hùng thú hốc mắt, cảm thán nói: trốn ở chỗ này, nếu như không có Tà Hoàng Tỷ, bọn hắn thật đúng là tìm không thấy. Đi vào đi. Khương Dịch Niên chuẩn bị trước tiên tiến vào bí cảnh, lại bị Đường Tu Nhai ngăn lại. Bí cảnh sẽ ngẫu nhiên truyền tống, ta đi vào trước tìm kiếm đường. Đường Tu Nhai quyết định chính mình đi vào trước, nếu như bọn hắn có thể bị truyền tống đến cùng một tầng liền tốt. Lâm Vũ Hàn thấy Đường Tu Nhai muốn đi vào trước, cũng tới trước một bước nói: chúng ta cùng một chỗ. Cánh cổng ánh sáng thôn vệ hai bóng người về sau, Tiêu Mạch cùng Bản Nhược cũng đi theo vào. Mục Vân Hy giữ chặt Khương Dịch Niên tay, cười nói, kéo chặt. Khương Dịch Niên kéo căng Mục Vân Hy tay, hai người cùng nhau bước vào cánh cổng ánh sáng bên trong. Chương 170, đuổi sát. Người đăng, cờ hot lờ sắc trời không rõ, lộn xộn tiếng bước chân vang lên, có người tại khe khẽ bàn luận, cũng có người đang lớn tiếng thúc giục, còn có người tại liền mở giọng chửi mắng. Khương Dịch Niên là bị bên ngoài thanh âm huyên náo đánh thức, khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức. Hắn khó khăn giơ tay lên, một màn đầu, phát hiện trên đầu quấn lấy một vòng da thú, không có vết thương, lại đau dữ dội. "Tiểu Hi, Tiểu Hi." Khương Dịch Niên lấy lại tinh thần, thấy nằm ở bên cạnh Mục Vân Hi, kêu hai tiếng. Nàng mặc trên người cũ nát da thú, cũng may vẻ mặt hồng nhuận phớt phớt, khí tức bình ổn. "Làm sao vậy?" Mục Vân Hi ngồi dậy, rủi rủi con mắt, chờ thấy rõ thời điểm, nàng mở to hai mắt nhìn, nói: "Tiểu Niên, ngươi đây là cái gì cách ăn mặc?" Khương Dịch Niên bưng bít lấy đau đến như muốn nứt ra đầu, túi đầu xem xét, phát hiện mình trên thân cũng ăn mặc cũ nát da thú, từng trên da còn dính không ít vết máu cùng mỡ đông, nhìn qua bẩn thỉu. "Ta cũng không biết ta, chúng ta không phải tiến vào bí cảnh sao? Làm sao thành bộ dáng này rồi?" Khương Dịch Niên cũng mơ hồ, mà lại đầu thật sự là đau quá, liền đưa tay đi sờ túi chữ vật tìm đang dược, kết quả phát hiện túi chữ vật không thấy bóng dáng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có da thú cùng một thanh nhìn như vũ khí xương giản. Thấy Khương Dịch Niên bởi vì đau đầu mà vẻ mặt tạm đạm, Mục Vân Hi mau tới trước thay hắn vuốt vuốt, một lát sau, Khương Dịch Niên cảm giác tốt hơn nhiều. Khương Dịch Niên nghi hoặc không thôi, nói: "Đây là nơi nào? Vì cái gì hết thảy đều như thế chân thực? Vì cái gì sở hữu trang bị đều biến mất, chỉ lưu lại cá nhân thực lực?" "Khương phó đầu lĩnh, ngươi thế nào?" Lập tức liền muốn đuổi đường, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc đi. Một tiếng nói thô lỗ tại đem Dịch Niên cùng Mục Vân Hi chỗ cũ nát ra thú bên ngoài dạp vang lên, Khương Dịch Niên lên tiếng, tạm thời thu hồi đẩy trong đầu nghi ngờ, bắt đầu cùng Mục Vân Hi cùng một chỗ thu dọn đồ đạc đi đường. Gặp chiêu phá chiêu, nhìn một chút tình huống lại nói: "Dùng ra thú dựng lều hết sức đơn sơ, là từ ba nhánh cây đàn sen nâng lên, trên mặt đất cũng chỉ trải một khối hơi dày điểm ra thú làm cái đệm, người liền trực tiếp ngủ ở ra thú lên." Mục Vân Hi cầm chắc ra thú cái đệm, Khương Dịch Niên đem ra thú lều bố thu lại sử dụng sau này một cây màu đen gân thú có chắc, lại thêm một cái thạch nồi cùng hai cái bên bờ có lỗ hổng bắt đá, cùng với ba cái tiểu bình uống, đây chính là bọn họ toàn bộ gia sản, do Khương Dịch Niên vác tại phía sau lưng lên. Này ra thú dày ăn mặc vẫn rất mát mẻ. Mục Vân Hi nhấc nhấc chân, da thú dày dày đầu lộ ra mượt mà xinh đẹp ngón chân, rất là đáng yêu. Khương Dịch Niên tìm ra một khối lớn một chút da thú hướng Mục Vân Hi trên thân bọc lấy, lại dùng đen sáng tại nàng gương mặt xinh đẹp bên trên lau hai cái, cười nói: "Tranh thủ thời gian lau bụi, ngươi đẹp mắt như vậy, cũng không thể bị người khác nhìn đi." "Liền ngươi nói nhiều." Mục Vân Hi vốn không nghĩ lại quả da thú, nghe được Khương Dịch Niên, khóe miệng không tự chủ được vểnh lên lên, vui vẻ dùng da thú năm chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, lại dùng gân thú xem như đai lưng buộc chặt, kéo Khương Dịch Niên cùng đại bộ đội cùng một chỗ đi đường. Trong doanh địa rất nhiều người, chen ở giữa Khương Dịch Niên đi phía trước nhìn thoáng qua, lại sau này nhìn thoáng qua, phát hiện trước sau đều là đen nghịt một mảnh, nhìn ra có hai ba vạn người. Hai ba vạn người, mỗi cá nhân trên người đều mặc lấy bẩn nay này ra thú, có vài người trên thân còn mang theo thương, nghiêm nhiên là một bộ chạy nạn bộ dáng. Khương Dịch Niên càng là tỉ mỉ phát hiện, tất cả mọi người tay trái trong lòng bàn tay đều có một đầu tà linh nhãn, chính mình cùng Mục Vân Hi cũng không ngoại lệ, bất quá hai người bọn hắn là màu tím tà linh nhãn. Nhìn xem Mục Vân Hi trong lòng bàn tay màu tím tà linh nhãn, Khương Dịch Niên cảm thấy có chút kỳ quái, Mục Vân Hi là nhân tộc, làm sao lại giống như hắn cũng có tà linh nhãn đâu? Mục Vân Hi cũng phát hiện bàn tay mình tâm tà linh nhãn, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó đắc ý mà nói với Khương Dịch Niên: ngươi xem, như chúng ta nữa nha." Từ lúc sau khi tỉnh lại, Khương Dịch Niên liền cảm thấy khắp nơi lộ ra quái dị, một mực không có nghĩ rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngay tại Khương Dịch Niên suy nghĩ tìm người hỏi một chút tình huống thời điểm, cái kia thu kịch thanh âm vang lên lần nữa: "Khương phó đầu lĩnh." "Khương phó đầu lĩnh ở đâu?" Khương Dịch Niên nhớ được bản thân xuất phát trước, chính là nghe được cái này thu kịch thanh âm gọi mình Khương phó đầu lĩnh, thế là hắn một bên đứng mới, một bên lôi kéo Mục Vân Hi hướng phương hướng âm thanh truyền tới chen đi qua. Chen qua đám người, Khương Dịch Niên phát hiện đội ngũ phía trước đi xem mấy người, những cái kia người dùng gọi mình làm Khương phó đầu lĩnh hán tử cầm đầu. "Tới, tới." Khương Dịch Niên chen đến đội ngũ trước, cất cao giọng nói: "Khương phó đầu lĩnh, thương thế của ngươi còn tốt?" Hán tử kia cả tiếng hỏi ý kiến cùng một câu, tỏ vẻ quan tâm. Khương Dịch Niên vô ngực một cái, nói: "Nhanh tốt, đa tạ đầu lĩnh lo lắng." Theo hán tử bản thân cùng bên cạnh mấy người thần thái, Khương Dịch Niên đã đánh giá ra nói chuyện hán tử chính là cái này doanh địa đầu lĩnh. "Chính xác tới báo, ngoài trăm dặm, vương ngoại tà tộc đã đuổi đi theo, chúng ta cần muốn tăng thêm tốc độ, tranh thủ cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách." Doanh địa đầu lĩnh Tào Dương lớn tiếng nói: "Vương ngoại tà tộc." Khương Dịch Niên mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại kinh ngạc không thôi, vương ngoại tà tộc truy chạy tới, vậy bọn hắn những người này là đang chạy trốn? Vương ngoại tà tộc không phải đã bị đuổi chạy sao? Khương phó đầu lĩnh cùng Trần phó đầu lĩnh lưu tại trong đội ngũ, Trương phó đầu lĩnh cùng Diệp phó đầu lĩnh hôm nay phụ trách đoàn hậu. Tào Dương an bài nói. Khương Dịch Niên bởi vì bị thương, bị lưu tại trong đội ngũ. Phụ trách đoạn hậu hai vị phó đầu lĩnh đội vàng hướng đội ngũ đằng sau phóng đi. Tào Dương quay đầu hướng sau lưng đội ngũ giống to, nói cho bọn hắn vực ngoại tà tộc đuổi tới, nhất định phải tăng tốc bước chân đi đường. Mấy bạn người đội ngũ nghe được vực ngoại tà tộc đuổi theo tới tin tức về sau, bắt đầu rối loạn lên, đại đa số người bắt đầu tăng tốc bước chân tiến lên, những cái kia thủ thường cũng đang ra sức đuổi theo. "Tào đầu lĩnh, chúng ta có tìm được thích hợp mục đích sao?" Khương Dịch Niên suy nghĩ một chút, nói bóng nói gió mà hỏi thăm. Tào Dương lắc đầu, nói: "Vì phản kháng vực ngoại tà tộc nô dịch cùng hãm hại, mười mấy cái nô lệ doanh địa tập hợp đại đảo vòng, chúng ta chẳng qua là bên trong một cái, đào vong vẹn vẹn vì sống sót, nào có cái gì chọn tốt nơi ở, chỉ có thể một bên trốn một bên tìm." Khương Dịch Niên không khỏi ở trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, mười mấy cái doanh địa tà linh tộc người đại đào vong. Một cái doanh địa 3 năm và người, mười mấy cái doanh địa khả năng liền có mấy triệu người, có thể nói số lượng vô cùng khổng lồ. Này chút bị vượt ngoại tà tộc nô dịch nô lệ vì tranh thủ đến cơ hội sống sót, dốc một trận vung lên, lựa chọn toàn dân đại đảo vong. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần có mấy bạn người chạy đi, sống sót, đó chính là cho bộ tộc lưu giữ tân sinh cơ hội. Khương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy yên lặng đi theo đội ngũ tiến lên, nghe những cái kia chạy nạn dân chúng nói xong bọn hắn trải qua khổ nạn, Khương Dịch Niên tâm chịu nặng. Tà linh tộc là một cái đã trải qua vô số khổ nạn bộ tộc, là vực ngoại tà tộc cùng đại thiên nhân tộc hôn huyết sản phẩm. Vực ngoại tà tộc đầu người, mặt, tứ chi đều có rất nhiều tà nhãn, vực ngoại tà tộc cùng đại thiên nhân tộc huyết thống hôn tạp về sau, liền có bây giờ bộ dáng như vậy nô lệ bộ tộc, cũng có nhân tộc ngoại hình, lòng bàn tay trái có một đầu tà linh nhãn. Vực ngoại tà tộc xem tà linh tộc làm thấp kém bộ tộc, thống trị, nô dịch lấy bọn hắn, đại thiên nhân tộc lại coi bọn họ là dị tộc khắp nơi xa lánh, mâu thuẫn bọn hắn. Có thể lại có ai nghĩ qua bi ai của bọn hắn? Vận mệnh sao mà bất công, đại thiên thế giới ngàn tỷ sinh linh, duy chỉ có tà linh tộc bị xa lánh tại bên ngoài. Tiểu niên, chúng ta là tại kinh nghiệm bản thân lịch sử sao? Mục Vân Hy nhỏ giọng nói với Khương Dịch Niên. Không rõ ràng, quá chân thực. Khương Dịch Niên lắc đầu, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Thời khắc này Khương Dịch Niên mới lý giải phụ thân của tự mình vì sao một lòng muốn dẫn dắt các tộc nhân rời đi lao tù bị diện, trở về đại thiên thế giới. Bọn hắn cũng là đại thiên thế giới ngàn tỷ sinh linh bên trong một thành viên a, bọn hắn vô phương lựa chọn xuất thân của mình, nhưng cũng dùng lựa chọn nhân sinh của mình a. Mấy bạn người đều đâu vào đấy đi vào, tốc độ rất nhanh, vẹn vẹn thời gian một ngày liền đi gần nghìn dặm lộ trình. Đào vong trên đường, không có người kêu khổ, không có người hô mệt mỏi, tất cả mọi người đang yên lặng thừa nhận này chút khổ nạn. Hoàng hôn tây sơn thời điểm, theo Tào Dương ra lệnh một tiếng, mấy bạn người ngay tại chỗ hạ trại, các nữ nhân bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, các nam nhân tạo thành đi săn đội ngũ, lân cận lên núi đi săn. Khương Dịch Niên mặc dù bị thương, thế nhưng làm phó đầu lĩnh, vẫn cần muốn dẫn dắt đi săn đội ngũ lên núi đi săn. Mục Vân Hy cũng học các nữ nhân nhóm lửa, bởi vì là lần đầu tiên, cũng không thuần thục, chọc cho một bên tiểu man phát ra chít chít tiếng cười nhạo. Nàng luống cuống tay chân cuối cùng nhóm lửa xong rồi, tiếp lấy nắm thạch nồi gác ở dùng tảng đá đắp lên thành tiểu táo đài bên trên, hướng trong nồi thêm vào nước. Thấy người khác từ nhỏ bình gốm bên trong đào ra một khối đồ vật ném vào trong nồi, Mục Vân Hy liền bắt đầu tìm kiếm ba cái kia nhỏ bình gốm. Nhỏ bình gốm bên trong lấy màu vàng hồ trạng đồ vật, nàng cũng đào một khối ném vào, liền nước lạnh bắt đầu nấu. Thạch trong nồi màu vàng hồ trạng đồ vật ở trong nước tan ra, bị luộc thành cháo về sau, bắt đầu từ ngực mà bốc lên hơi nóng. Mục Vân Hy một mặt tò mò nhìn những cái kia màu vàng cháo, nàng còn là lần đầu tiên thấy thứ này, càng chưa ăn qua, cảm thấy ánh mắt ngạc nhiên. Một bên các nữ nhân bắt đầu tốt năm tốt ba tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm, thấy Mục Vân Hy một mặt tò mò nhìn chằm chằm thạch trong nồi màu vàng cháo, trên mặt đều lộ ra nụ cười thân thiện. Theo các nàng, Mục Vân Hy có thể là đói gấp. Rất nhanh, Khương Dịch Niên mang theo đi săn đội ngũ trở về. Mấy bạn người doanh địa, đi săn đội ngũ có tới 20 chỉ, săn tới linh thú số lượng cũng cực kỳ khả quan, có tới 100 con. Tào Dương làm doanh địa đầu lĩnh, phụ trách điểm thịt công việc, 100 con linh thú dựa theo doanh địa nhân số chia đều, lại từ các đội ngũ người phụ trách đem thịt mang về phân cho những người khác. Khương Dịch Niên là phó đầu lĩnh, linh thú thịt liền nhiều chia một phần. Khương Dịch Niên cầm lấy chia tới linh thú thịt trở lại bọn hắn doanh trước lúc, phát hiện Mục Vân Hy đang hướng về phía thạch trong nồi màu vàng cháo nuốt nước miếng, không khỏi cong lên quẻ miệng, nở nụ cười. Gần nghìn dặm lộ trình, trên đường đi vẹn vẹn dừng lại nghỉ ngơi một lần, tương đương với nói bọn hắn một ngày này đều là đang điên cuồng đi đường bên trong vượt qua. Chưa từng có đi qua nhiều như vậy đường Mục Vân Hy, ngay kế, non mềm trên chân đã bị mài ra 4-5 cái lớn bọng máu, giờ phút này nàng còn đói bụng chờ Khương Dịch Niên trở về cùng nhau ăn cơm. Đói bụng trước hết ăn đi. Khương Dịch Niên đi đến Mục Vân Hy bên cạnh, từ trong ngực móc ra hai quả còn mang theo nhiệt độ cơ thể trái cây đưa tới. Ngồi xổm xuống lúc, hắn thấy được Mục Vân Hy trên chân bọng máu, rất là đau lòng, thanh âm không tự giác cũng ôn nhu mấy phần. Mục Vân Hy tiếp nhận trái cây, trong mắt tràn đầy mừng rỡ, chỉ những cái kia vây quanh ở bên cạnh đống lửa bận rộn các nữ nhân, giòn tan mà nói, cái này không thể được, các nàng đều tại chờ đồng bọn của mình hồi trở lại tới dùng cơm, ta cũng muốn chờ ngươi trở về cùng một chỗ ăn. Khương Dịch Niên cười ra tiếng, chỉ cảm thấy trong lòng ngọt ngào nhanh yếu dần xuất lai, tranh thủ thời gian mở ra trong tay bao thành một đoàn lá cây, bỏ đi linh thú thịt ra thú, bắt đầu cho Mục Vân Hy thịt nướng, lưu một nửa buổi sáng ngày mai ăn. Thấy Khương Dịch Niên muốn đem cả khối thịt đều nướng, Mục Vân Hy vội vàng chặn lại nói, buổi sáng ngày mai lại đi săn liền tốt. Khương Dịch Niên cười nói. Mục Vân Hy mặt mày cong cong, cười đến rất là vui vẻ. Tiểu Man ngồi xổm ở một bên nhìn xem Khương Dịch Niên trên tay khối thịt kia, lại sờ lên bụng của mình, bắt đầu lo lắng cho mình ban đêm có thể sẽ đói bụng. Chương 171, ma hổ. Người đăng, cờ ho lờ màu vàng cháo phối thêm thịt nướng, Mục Vân Hy ăn lửng dạng, cơm tối tuy ít, nhưng ăn đến rất vui vẻ. Một khối thịt lớn nhìn như rất nhiều, chia làm 3 phần cũng là không có nhiều. Khương Dịch Niên biết Mục Vân Hy lựa cơm ăn, liền đem chính mình cái kia phần cho Mục Vân Hy, Mục Vân Hy nói cái gì cũng không chịu muốn, cũng là Tiểu Man, ăn xong chính mình cái kia phần về sau, trông mong nhìn thấy Khương Dịch Niên khối thịt kia chảy nước miếng, kết quả bị Mục Vân Hy thưởng cái cốc đầu, nó đành phải ôm màu vàng cháo tội nghiệp uống. Nhìn thoáng qua Mục Vân Hy trên chân lớn bọng máu, Khương Dịch Niên suy nghĩ một chút, liền đi tìm Tào Dương. Trong doanh địa tất cả mọi người thức ăn đều như thế, màu vàng cháo xứng thịt nướng, Tào Dương cũng không ngoại lệ, mà lại Tào Dương phân đến linh thu thịt cùng phó đầu lĩnh số lượng một dạng nhiều, cũng không có cái gì đặc thủ. Tào đầu lĩnh, ta có khả năng lên núi tìm chút linh dược sao? Các tộc nhân bởi vì đi đường, trên chân đều nổi lên bọng máu, tìm chút linh dược thoa một thoa, hiệu quả sẽ rất nhiều. Khương Dịch Niên tìm tới Tào Dương thời điểm, Tào Dương đang cầm lấy thạch nồi ăn màu vàng cháo, nghe được Khương Dịch Niên, buông xuống thạch nồi, quệt miệng, nói, mang theo nhiều người một chút đi. Thương Dịch Niên gật đầu, trở về cùng Mục Vân Hy lên tiếng chào, liền bắt đầu triệu tập nhân thủ, lên núi tìm dược. Thấy Thương Dịch Niên lại dẫn người lên núi đi, Tiểu Man hướng về phía Mục Vân Hy kêu một tiếng, không đợi nàng đáp lời, liền cực nhanh nhảy lên đi ra. Mục Vân Hy đuổi đến một ngày đường, thật sự là mệt muốn chết rồi, bọc lấy da thú chui vào màn bên trong, da thú màn đỉnh phá một cái lỗ nhỏ, vừa vặn có khả năng xuyên thấu qua lỗ nhỏ đến sao. Nàng đếm lấy, bất chi bất giác liền ngủ mất. Ngủ được bất tỉnh cưới nặng nghề thời điểm, Mục Vân Hy cảm giác một đôi tay ấm áp rơi vào trên chân của mình, động tác cẩn thận mà ôn nhu. Mục Vân Hy đột nhiên ngồi dậy, đối diện bên trên Khương Dịch Niên cái kia song sắn nhược sao trời con mắt, trong nháy mắt đó, tâm đều tan. Ngươi làm gì? Vừa tỉnh ngủ Mục Vân Hy còn có chút không có kịp phản ứng, thấy Khương Dịch Niên đang nắm lấy chân của nàng, lặng lẽ mặt đỏ lên, làm bộ muốn rụt về lại. Đừng núp đích. Khương Dịch Niên thanh âm có chút khàn giọng, lại mang theo vài phần ôn nhu, hắn tại Nguyễn Vân rộn ràng bên thai nhẹ giọng nói, ta đem ngươi trên chân bọng máu cho lấy, đắp lên linh dược, sáng mai sớm liền tốt. Mục Vân Hy chỉ cảm thấy trên mặt một mảnh nóng bỏng, liền lỗ tai đều bỏng đến dọa người, lại không dám động, nhìn xem Khương Dịch Niên cái kia song sắn nhược sao trời con mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu, vội vàng nắm ánh mắt chuyển rời đến một bên. Nàng cảm thụ được ngực bên trên truyền đến nhiệt độ, trái tim đập bịch bịch, khẩn trương đến trong lòng bàn tay đều xuất mồ hôi. Lần thứ nhất thấy Mục Vân Hy như vậy khẩn trương bộ dáng, Khương Dịch Niên nhịn không được cười ra tiếng, êm ái nói, chớ khẩn trương, sẽ không đau. Vừa mới dứt lời, Khương Dịch Niên chính mình cũng đỏ mặt, nói, ta nói là, chọn bọng máu sẽ không đau, thoa linh dược càng sẽ không đau nhức. Nào mà, Mục Vân Hy nhịn không được cười ra tiếng, khẩn trương cảm giác cũng tan thành mây khói, thậm chí còn thúc giục lên, nhanh lên chọn, dạng này nắm lấy nữ hải tử chân, tốt thật lệ à. Khương Dịch Niên nhìn một chút trong tay huyền chuyển vừa nắm chân ngọc, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ, nói, chính là sợ ngươi biết sẽ cảm thấy thất lễ, ta mới thừa dịp ngươi lúc ngủ ra tay nhà. Ừ vân, ta ngủ á. Mục Vân Hy xông Khương Dịch Niên xinh đẹp trước mắt, sau đó nằm xuống, làm bộ nhắm mắt lại. Thấy Mục Vân Hy như thế thân mật cho hắn tìm lối thoát, Khương Dịch Niên không tự giác nở nụ cười, nhẹ nhàng đem bọng máu tiêu phá, gạt ra bên trong dòng máu về sau, lại đem dùng linh lực luyện hóa ra dược dịch thoa lên miệng vết thương. Dược dịch làm dịu vết thương, nhường Mục Vân Hy cảm giác hai cái chân như là ngâm tại ấm áp linh tuyển bên trong, rất là dễ chịu, cảm giác mệt mỏi của tới, chỉ chốc lát sau nàng liền phát ra nho nhỏ tiếng ấy. Cho Mục Vân Hy thoa hảo dược dịch về sau, Khương Dịch Niên cởi chính mình trên chân cũ nát ra thú giày, lộ ra tràn đầy bọng máu hai chân, dùng thanh thủy sông tắm một cái, bắt đầu từng cái chọn bọng máu, thoa linh dược, đợi hết thể đều làm xong, liền mệt mỏi trực tiếp nằm trên mặt đất ngủ thiếp đi. Vạn vật im tiếng đêm, liền tiếng thú gào đều cực ít truyền đến, an tĩnh khá là quái dị. Phó đầu lĩnh Diệp Thành mang theo 6 người tiểu đội, tại doanh địa bên ngoài trinh sát tuần hành. Đều giữ vững tinh thần đến, đêm nay tính đến có chút quá phận, cẩn thận đánh lén ban đêm. Diệp Thành giống to. 6 người tiểu đội mừng rỡ, cùng sau lưng Diệp Thành, khẩn trương nhìn chăm chú lấy bốn phía. Đen kịt núi rừng bên trong, thỉnh thoảng có đêm gió thổi qua, Diệp Thành mang theo tiểu đội đi đến doanh địa rìa vị trí thời điểm, chỉ cảm thấy lông tơ dựng thẳng, bạch cốt trường kiếm ra tay trong nháy mắt, một cái tay khác đã gõ bên eo trống. Đông. Tiếng trống truyền ra, như chân trời nổ vang sấm sét, trong nháy mắt đánh thức ngủ say doanh địa. Khương Dịch Niên từ dưới đất nhảy lên một cái, không lo được vứt bỏ trên chân đắp linh dược, trực tiếp nắm chân bộ tiến vào gia thú trong giày, dặn dò Mục Vân Hy một tiếng về sau, liền lao ra doanh trướng. Trong doanh địa, vô số người theo trong doanh trướng của mình lao ra, cầm trong tay đủ loại vũ khí, tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Một đầu tà linh vương cấp ma hổ khác theo đen kịt núi rừng bên trong chui ra, trước tiên nhào về phía Diệp Thành. Ma hổ một thân màu trắng da lông, từng đạo màu vàng hổ văn biểu hiện ra hắn thực lực cường đại, càng quỷ dị chính là, ma hổ trên thân sinh một cặp màu trắng cánh xương, làm cánh xương bày ra lúc, hơn 10 thanh bạch cốt phi kiếm ra khỏi vỏ. Vô cùng sắc bén, không phải nhân viên chiến đấu, lùi lại trong dặm. Tào Dương đã nhìn ra đánh lén ban đêm linh thú thực lực, không chút do dự hạ đạt ra lệnh rút lui. Mấy bạn người trong doanh địa, mọi người cực nhanh thu dọn đồ đạc, đều đâu vào đấy bắt đầu rút lui. Hai gã khác phó đầu lĩnh mang theo bách nhân đội ngũ duy trì lùi lại đội ngũ trật tự, Tào Dương hòa Khương Dịch Niên thì mang theo mấy tên tà linh tướng cấp bậc tiểu đội trưởng gia nhập trong chiến đấu. Mấy bạn người trong đội ngũ, chỉ có đầu lĩnh cùng phó đầu lĩnh thực lực tại tà linh soái cấp bậc, những cái kia dẫn đầu tiểu đội trưởng thực lực càng yếu một ít, cơ bản đều tại tà linh tướng đê giai hoặc trung giai. Mà trong doanh địa càng nhiều người thực lực đều tại tà linh ý hoặc trở xuống, thậm chí còn có một số người bình thường. Mục Vân Hy thu đồ tốt, cũng không có đi theo đại đội ngũ rút đi, mà là hướng phía Khương Dịch Niên chiến đấu hướng đi đến. Đầu kia ma hổ thực lực rất mạnh, so với bọn hắn trước kia tại phủ Không Sơn mạch nhìn thấy ma giao còn mạnh hơn một chút, nàng lo lắng Khương Dịch Niên mấy người ngăn cản không nổi. Gào! Tiếng hổ gầm như một đạo sóng âm, làm vỡ nát phủ cận một mảnh cỏ cây, Khương Dịch Niên trong tay xương giản tại đối phương âm ba công kích dưới, trực tiếp thành một miệng, thậm chí liền Khương Dịch Niên chính mình cũng bị đánh trúng bay ngược ra ngoài. Sóng âm phạm vi công kích cực lớn, Diệp Thành lại ở vào chính diện, né tránh không kịp, phốc một tiếng bắn ra một ngụm lớn máu tươi, từ giữa không trung rơi xuống, rõ ràng bị trọng thương. Khương Dịch Niên theo đại thụ trên cành cây trượt xuống, ngồi sập xuống đất, thở hổn hển, không có cựu đến giản, hắn thực lực giảm đi nhiều, này ma hổ thực lực lại đặc biệt mạnh, liền coi như bọn họ nhiều người, cũng khó đem hắn hàng phục. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Khương Dịch Niên ở trong lòng nói với chính mình, muốn ổn định, không thể hoảng. Khương Dịch Niên hít sâu một hơi, quanh thân linh khí lưu chuyển, hắn đang điều chỉnh trạng thái của mình. Gào. Ma hổ lại phát ra gầm lên giận dữ, một chảo đem Tào Dương đánh bay. Khương Dịch Niên thực lực hôm nay vừa tấn thăng đến chí tôn tiểu tam nan linh lực nan, mặc dù hắn khi tiến vào bí cảnh trước, dùng đi đường phương thức củng cố cảnh giới, thế nhưng hắn còn chưa vận dụng qua giai đoạn này lực lượng, hiện tại, hắn cần điều chỉnh trạng thái, trong chiến đấu triệt để củng cố thực lực. Tào Dương tại ma hổ nhất kích phía dưới cũng bị thương, còn lại tên kia phó đầu lĩnh tờ rất cùng với những cái kia tiểu đội trưởng căn bản là không có cách cùng ma hổ chống lại. Ma hổ trên mặt mang giữ tận cười, trước mắt bầy kiến cỏ này đối với nó tới nói là đêm nay thêm đồ ăn. Tà khí cùng linh khí cùng sinh thể, đối bị diện này linh thú tới nói là hiếm có mỹ vị. Làm bước hổ vươn hướng một tên trọng thương tiểu đội trưởng lúc, một tiếng long ngâm theo Khương Dịch Niên trong cơ thể phát ra, khiến cho ma hổ vô ý thức dùng mình một cái. Khương Dịch Niên trong mắt tinh quang bắn ra, thét dài lên tiếng, dùng long đẳng chi thế vô cùng bá đạo nào về phía ma hổ. Ma hổ không biết vì sao trước mắt con kiến cỏ này trong cơ thể sẽ có long khí bốc lên, từ đối với thực lực bản thân tự tin, nó đem đuôi hổ quăng về phía Khương Dịch Niên, mà vướt hổ vẫn hướng tên kia trọng thương tiểu đội trưởng vô tới. Ầm. Mang theo liên tiếp màu trắng cốt thứ đuôi hổ cùng Khương Dịch Niên đụng vào nhau, trong tiếng nổ, đuôi hổ bị Khương Dịch Niên một quyền đập gãy. Ma hổ ngã vào một nửa móng vuốt mạnh mẽ rụt trở về, nó phát ra một tiếng gào ghét, trong mắt mang theo lửa giận, quay người nào về phía Khương Dịch Niên. Khương Dịch Niên một kích thành công, khí thế càng hung hiểm hơn, trong miệng phát ra long ngâm thét dài, đón nhận đánh tới ma hổ. Tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, Mục Vân Hy con mắt theo sát đoàn kia hắc ảnh di chuyển. Khương Dịch Niên lúc này trạng thái cùng lúc trước vừa tấn cấp đến thân thể nan lúc trạng thái không khác nhau chút nào, hắn đang dùng chiến đấu củng cố thực lực bản thân. Thấy lúc này Khương Dịch Niên trạng thái cái gì tốt, Mục Vân Hy thoáng thả rộng lòng, dự định thối lui đến trong doanh địa chờ đợi. Trong doanh địa mấy vạn người còn tại tốc độ cao rút lui cao, Mục Vân Hy vừa đi vài bước, đột nhiên lòng sinh cảm ứng, quay đầu hướng một cái phương hướng nhìn thoáng qua. Chỉ một cái liếc mắt, nàng liền trông thấy một vệt màu trắng thân bành từ trong bóng tối nhảy lên ra tới, lại là bên kia ma hổ. Con thứ hai ma hổ thực lực so con thứ nhất hơi kém một chút, nhưng cũng không yếu, cảnh giới hẳn là tại cái kia linh vương đế giai. Con thứ hai ma hổ dùng hổ nhào chi thế xuất hiện, sắc bén chảo câu như đao lưỡi đao, gan bàn tay đại trường, chợt vừa xuất hiện, liền nuốt lấy trong doanh địa gần trăm tên tà linh tộc người. Mục Vân Hy trong lòng giật mình, bay lượn mà lên, khí tức quanh người tăng vọt, hai tay kết ấn, hướng con thứ hai ma hổ công tới. Ma Kha vô lượng quyền. Mục Vân Hy đem linh lực cực lớn rót vào năm đấm bên trong, mang theo khí thôn sơn hà chi thế, tàn nhẫn cùng nện như điên mà xuống. Con thứ hai ma hổ rõ ràng không nghĩ tới trong đội ngũ còn có dấu cao thủ, không tránh kịp, cứng rắn chịu một cái ma kha vô lượng quyền. Gào. Con thứ hai ma hổ bị ma kha vô lượng quyền đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào thô to cổ thụ bên trên, cổ thụ trong nháy mắt hóa thành một miệng, mà ma hổ trên thân thì lưu lại một cái thật sâu quyền ấn. Gào. Gào. Hai đầu ma hổ cùng nhau thét dài, tiếng hổ gầm dẫn phát núi rừng bên trong vô số thú giống, ma trên lưng hổ cánh xương mãnh liệt triển khai, hơn 10 thanh cốt kiếm lăng không mà lên, hướng mục tiêu kích bắn đi. Chương 172, Hỏa Sơn Quần, 1, người đăng. Cờ hoa lờ cốt kiếm như là bạch ngọc lập lòe chân bóng sáng bóng, mũi kiếm dày đặc khí lạnh, sắc bén dị thường. Đối mặt bắn nhanh mà đến cốt kiếm, Khương Dịch Niên cũng không e ngại, song trưởng đánh ra, linh khí như là sóng nước đẩy ra, đem cái kia cốt kiếm mạnh mẽ vỗ gãy. Mục Vân Hy càng là trực tiếp, nàng không trốn không né, hai tay kết ấn, hướng về phía trước đẩy. Một đạo kim ấn lăng không mà hiện, kim ấn xoay tròn ở giữa, liền hư không đều phát ra chi chi thanh âm, tựa hồ tại bị ăn mòn. Kim ấn đón do biến lớn, đón lấy cái kia hơn 10 thanh cốt kiếm dần dần tiếp cận kim ấn bao trùm phạm vi. Tựa hồ nhiễm phải kim ấn lực lượng phát tác, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ăn mòn hầu như không còn. Mục Vân Hy vừa ra tay liền là bất hủ thần ấn. Bất hủ thần ấn là một loại cực kỳ bá đạo thuật pháp, phạm vi bao trùm bên trong toàn bộ sinh linh đều sẽ bị ăn mòn. Bất hủ thần ấn dùng tốc độ cực nhanh hủ thực cốt kiếm về sau, tốc độ không giảm, bay về phía ma hổ. Theo bị ăn mòn không còn cốt kiếm bên trên, ma hổ liền biết bất hủ thần ấn uy lực, không dám trực tiếp ứng đối, phi tốc rút đi. Mục Vân Hy khoẹt miệng gãy nết, trong tay quyết pháp lại nhất biến đổi, bất hủ thần ấn tốc độ tăng lên rất nhiều, hóa thành một vệt kim quang, thẳng đến hướng ma hổ. Đông. Một lòng chạy trối chết ma hổ căn bản hoàn mỹ làm ra phản ứng, hóa thành kim quang bất hủ thần ấn nặng nề mà khắc ở trên đầu nó. Thân hình to lớn ma hổ, tại không hủ thần ấn lực lượng bá đạo dưới, bất quá thời gian mấy mắt, liền hóa thành một sợi khói xanh, cái gì đều không còn lại. Mục Vân Hy một cái bất hủ thần ấn, trong chớp mắt liền diệt một đầu tà linh vương đê giai thực lực ma hổ, trong doanh địa người đều thấy ngây ngẩn cả người, ngay sau đó phát ra một tràng thốt lên âm thanh, bọn hắn thực sự quá ngoài ý muốn, cũng quá vui mừng. Mỗi làm linh thú tập kích doanh địa thời điểm, một khi xuất hiện số lượng khổng lồ hoặc thực lực cao cường linh thú, trong doanh địa nhân số liền sẽ giảm mạnh, bởi vì linh thú mục tiêu là tà khí cùng linh khí cộng sinh thể bọn hắn. Tại những cái kia thực lực cao cường linh thú trong mắt, bọn hắn là chuỗi thức ăn cấp thấp nhất sinh vật, mà bọn hắn tại có thứ tự rút lui bên trong, thậm chí đều làm xong bị linh thú nuốt chuẩn bị tâm lý. Những cái kia coi thường sinh tử tầm mắt, khiến cho Mục Vân Hy tức giận không thôi, bất hủ thần ấn càng là mang theo lửa giận, đem nuốt chửng gần trăm người ma hổ ăn mòn đến một điểm không dư thừa. Chiến đấu rất nhanh hạ màn, đầu kia có tà linh vương cao giai thực lực ma hổ, tại Khương Dịch Niên dần dần củng cố thực lực quá trình bên trong, dần dần rơi vào hạ phong. Thương thế đạt được giảm bớt, Tào Dương cùng Tờ Rất cũng gia nhập chiến đấu, ba tên có được tà linh xoáy thực lực người bá khí ra tay, dùng lăng lệ vô cùng khí thế đem ma hổ chém chết. Mấy bạn người lần nữa ngay tại chỗ hạ trại, ma hổ bị chia làm mấy phần, là chủ chiến nhân viên, Khương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy phân đến cả một đầu chân sau. Gió đêm dưới, Khương Dịch Niên tâm tình có chút phức tạp, tại cùng ma hổ trong chiến đấu, hắn cũng nhìn thấy tộc nhân coi thường sinh tử tầm mắt, thậm chí tại ma hổ nuốt bọn hắn thời điểm, bọn hắn đã không có dãy rủa, cũng không có cầu cứu. Loại kia nhẫn nhục chịu đựng nhường Khương Dịch Niên hết sức phẫn nộ. Thân là đại thiên thế giới ngàn tỷ bộ tộc bên trong một thành viên, ta linh tộc lại cần trải qua nhiều như vậy gặp chắc trở, phải thừa nhận khổ nhiều như vậy nhã. Vừa rồi thật cảm ơn ngươi ra tay. Trong doanh trướng, Khương Dịch Niên nhỏ giọng hướng Mục Vân Hy nói lời cảm tạ. "Giữa chúng ta không cần phải nói tạ, tộc nhân của ngươi, ta có thể giúp ngươi cùng một chỗ thủ hộ." Mục Vân Hy thanh âm êm dịu nói. Khương Dịch Niên ngẩng đầu nhìn về phía cô bé trước mắt, một cỗ xúc động lập tức xông lên đầu, giang hai tay ra đem người trước mắt mà ôm vào trong ngực. Mục Mây Chiếu bị Khương Dịch Niên đột nhiên xuất hiện ôm hù dọa, không có đưa tay lời ra, khuôn mặt đỏ rực rực. Qua rất lâu, bình ổn tiếng hít thở truyền đến, Mục Vân Hy mới phát hiện, Khương Dịch Niên đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Nàng nhẹ nhàng đưa hắn đẩy ra, sau đó cũng đi ngủ. Chờ đến Mục Vân Hy khi tỉnh ngủ, Khương Dịch Niên sớm đã không thấy tung tích. Ra doanh trướng, Mục Vân Hy đi theo các nữ nhân đi đến doanh địa phụ cận bên dòng suối nhỏ bắt đầu rửa mặt. Thật dài dòng suối biển đình mà xuống, sương sớm dày đặc, không khí trong lành. Trong doanh địa các nữ nhân đều tại bên dòng suối nhỏ múc nước thanh tẩy đôi bát, lại mang thanh thủy trở về nấu điểm tâm. Mục Vân Hy qua loa sau khi rửa mặt, nhớ tới tối hôm qua nồi bát còn không có tẩy, dự định ngồi trở lại doanh địa cầm thạch nồi, học những nữ nhân kia thanh tẩy đôi bát. Trở lại doanh trướng thời điểm, Mục Vân Hy trông thấy Khương Dịch Niên đang ở hướng đã rửa giấy sạch sẽ thạch trong nồi thêm thịt. "Trở về a, chờ một lát nữa là có thể ăn." Khương Dịch Niên nói với Mục Vân Hy. Thấy Mục Vân Hy đang thất thần, Khương Dịch Niên nở nụ cười, từ trong ngực móc ra mấy quả tươi đẹp tiểu quả con nhét vào Mục Vân Hy trong tay. "Cháu còn muốn chờ một lát, ăn trước điểm trái cây lót dạ một chút." Mục Vân Hy cúi đầu xuống, nhìn xem trong tay còn mang theo nhiệt độ cơ thể tiểu quả con, đột nhiên liền cười, bị người để trong lòng nhọn cảm giác thật tốt. "Tới ăn cháo." Thấy Mục Vân Hy cúi đầu cười nhạt, Khương Dịch Niên tâm tình vui vẻ cho Mục Vân Hy bới thêm một chén nữa cháo thịt, hỏi nói, "Tiểu Man còn chưa có trở lại sao?" Ta Vân Hy tiếp nhận bát, ngửi một thoáng, cháo thịt mùi thơm để cho nàng khẩu vị mở rộng, nàng nhịn không được uống một ngụm, kết quả bị bỏng đến hồng hộp thẳng thổi hơi. Quá nóng, trước phun ra. Thấy Mục Vân Hy bị bỏng đến mặt đều nhăn thành một đoàn, Khương Dịch Niên vội vàng nhắc nhở nàng phun ra. "Tối hôm qua Tiểu Man nói nó chưa ăn no, muốn đi tìm ăn, đến bây giờ cũng chưa trở lại." Nuốt xuống cháo thịt về sau, Mục Vân Hy mới có rảnh hồi trở lại Khương Dịch Niên. Lập tức muốn tiếp tục đi đường, ta sợ Tiểu Man không về nữa, liền muốn tụt lại phía sau. Khương Dịch Niên cau mày, có chút lo lắng. "Chít chít a." Một tiếng thanh thúy khẽ gọi tại thạch nồi mặt khắc vang lên, Tiểu Man đang trông mong nhìn thấy thạch trong nồi cháo thịt chảy nước miếng đâu. Khương Dịch Niên nằm trước đó thịnh ra tới, thả lạnh điểm cháo thịt đưa tới, Tiểu Man lập tức rỗi ra móng nuốt nhỏ đi đón. "Tiểu Man, bên này trong núi rừng quá nguy hiểm, lần sau không cần đơn độc hành động." Khương Dịch Niên lo lắng Tiểu Man gặp được thực lực mạnh hơn linh thú, ngự trọng tâm chừng nói. "Chít chít, ê a." Tiểu Man ôm bát đạt đều, gật đầu biểu thị nhớ kỹ. Mục Vân Hy lườm Tiểu Man liếc mắt, nói, "Có thể chờ tới khi ban đêm, lại chính mình vụng trộm chạy đi tìm ăn." Tiểu Man đột nhiên buông xuống bát đá, móng vuốt nhỏ bắt đầu ở trên bụng trong túi chứa vật móc. Ba một tiếng, Tiểu Man theo trên bụng trong túi chứa vật móc ra lớn nhất khối thú nhục đến, đắc ý dương dương đem thú nhục đẩy lên Mục Vân Hy trước mặt. Nhìn xem thú trên thịt đều nhịp dấu vết, Mục Vân Hy xem như hiểu rõ, Tiểu Man đi săn một đêm linh thú vẫn không quên mang về tới cho bọn hắn ăn. "Tiểu Man thật giỏi." Mục Vân Hy xông Tiểu Man giơ ngón tay cái, vui vẻ nói, "Thịt trước thu lại, chúng ta ban đêm lại ăn." Tiểu Man nắm thú nhục nhét sau khi trở về, lại tại trong túi chứa vật rút một hồi, sau đó móc ra một thanh thất thải hoa nhỏ đưa cho Mục Vân Hy, hoa nhỏ bên trên còn mang theo sương sớm. "A, tạ ơn Tiểu Man, thật xinh đẹp hoa." Mục Vân Hy lên tiếng kinh hô, ôm Tiểu Man hái thất thải hoa nhỏ yêu thích không buông tay. Khương Dịch Niên thấy Mục Vân Hy như vậy thích hoa, trong lòng suy nghĩ, lần sau lên núi đi săn hoặc hái trái cây thời điểm, nhất định phải hái hoa trở về. Sống trong cảnh đạo vong gian khổ khốn khổ, Khương Dịch Niên đau lòng Mục Vân Hy đi theo chính mình ăn khổ nhiều như vậy, nhưng nàng lại không có chút nào lời oán giận, còn khắp nơi nhớ hắn. Tiểu Man nắm Mục Vân Hy hống vui vẻ về sau, dùng móng nuốt nhỏ ôm lấy bát đá, ngửa đầu cầm chén bên trong cháo thịt rót vào trong miệng, còn phóng khoáng dùng móng nuốt lau cái miệng nhỏ nhắn. Thừa dịp Mục Vân Hy thu dọn đồ đạc lỗ hổng, Tiểu Man chui vào Mục Vân Hy trong ngực, bắt đầu đi ngủ. Sương sớm tan đi, trong doanh địa người bắt đầu thu dọn đồ đạc, tiếp tục đi đường. Khương Dịch Niên con thường ngày cần thiết vật phẩm, lôi kéo Mục Vân Hy tay, đi tại đội ngũ đằng trước. Tào Dương dẫn đường, mang theo mấy bạn người bắt đầu mới một ngày đại đảo vong. Mấy bạn người tiến lên tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, trong tầm mắt, rừng núi tốc độ cao rút lui, dần dần bị một chút đỏ thâm giao nhau núi thay thế. Chân xuống núi thạch càng cứng rắn, bốn phía cũng trục bốn phía đã không thấy bất kỳ thực vật nào, phóng tầm mắt nhìn tới đều là đỏ thấm giao nhau núi, núi hết sức thấp bé, trên núi hoa văn cũng có chút kỳ quái, liền giống bị nước thấm qua, lưu lại từng đạo gợn sóng. "Nóng quá." Mục Vân Hy vớt một cái mồ hôi chán, uống một hớp thấm giọng nói về sau, liền đem túi nước đưa cho Khương Dịch Niên, nói, "Cái kia giống như là núi lửa." Túi nước bên trong nước chỉ còn một nửa, Khương Dịch Niên nho nhỏ suýt uống một hớp, liền đem túi nước thu vào. Nhìn xem trên núi hoa văn hiện lên gợn sóng hình, mặt đất cứng rắn, biến thành màu đen, lại nhìn khắp bốn phía, vào mắt đều là đoạn đỉnh hình nón hình dáng núi nhỏ, Khương Dịch Niên vẻ mặt nghiêm túc lên. "Ta nghĩ, chúng ta tiến nhập một vùng núi lửa." Chương 173, Hỏa Sơn Quần 2, người đăng, cờ hô lờ Tào Dương nhìn xem dưới chân màu đen nham thạch, sắc mặt biến hóa, biết bọn hắn đã tiến nhập một mảnh to lớn Hỏa Sơn Quần, truy binh tại đằng sau, lui lại là không thể nào, chỉ có thể tiếp tục tiến lên. "Chúng ta đã tiến nhập Hỏa Sơn Quần, tăng tốc đi tới." Tào Dương ra lệnh. Cực cao nhiệt độ, liên miên núi lửa, nhường trái tim của hắn đập bịch bịch. Khương Dịch Niên mang theo Mục Vân Hy đi đến đội ngũ bên cạnh, thân là doanh địa phó đầu lĩnh, hắn cần duy trì đội ngũ tiến lên tốc độ, truyền đạt cũng chấp hành đầu lĩnh ra lệnh, nhưng hắn lại không thể vứt xuống Mục Vân Hy cùng Tiểu Man đi theo đội ngũ đi, chỉ có thể đem mang ở bên cạnh. Mục Vân Hy cũng không phản cảm, vui vẻ đi theo Khương Dịch Niên bên cạnh, nhìn hắn bận rộn. Bọn hắn tiến vào này mảnh Hỏa Sơn Quần cực kỳ to lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, có tới bạn dặm, trước không thấy phần cuối, sau không thấy đường về, mấy bạn người đội ngũ rơi vào này mảnh hỏa sơn quần bên trong, như là một đám con kiến nhỏ. Đội ngũ tiến lên tốc độ rất nhanh, vừa mới nửa ngày công phu, liền tiến nhập hỏa sơn quần thủ phủ. Đầu lĩnh trước đường Tào Dương càng chạy càng kinh ngạc, này mảnh hỏa sơn quần to lớn đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, một khi núi lửa bùng nổ, hậu quả khó mà lường được. Mau mau, tăng thêm tốc độ. Tào Dương thúc giục. Hắn muốn mau sớm thông qua này mảnh hỏa sơn quần, chỉ muốn ở chỗ này dừng lại thêm một khắc, nguy hiểm liền gia tăng một thành. Tiến lên tốc độ đang tăng nhanh, nhưng bốn phía nhiệt độ cũng càng cao, thậm chí liền dưới chân màu đen nham thạch đều trở nên nóng bỏng. Mấy bạn người bước chân tiến tới rơi vào màu đen nham thạch bên trên, đưa tới chấn động nhẹ nhẹ, chấn động cũng vẫn như cũ không giảm, thậm chí trở nên càng thêm kịch liệt dâng lên. Khương Dịch Niên túi đầu nhìn xem kịch liệt rung động mặt đất, vẻ mặt đổi biến, đối đội ngũ giống to, chạy, chạy. Vừa dứt lời, một cái dường như sấm sét thanh âm ở đỉnh đầu mọi người nổ vang. Vâng. To lớn cột khí theo miệng núi lửa bên trong phóng lên tận trời, khói mù bụi trần trong nháy mắt đem xanh thẳm bầu trời nhuộm thành xích hồng. Cách bọn họ gần nhất hai ngọn núi lửa đột nhiên bùng nổ, ngọn núi chấn động, như sóng dung nham theo miệng núi lửa tuôn ra, càng có vô số mang theo nóng bỏng dung nham hỏa cầu theo miệng núi lửa bên trong bay ra, hướng bốn phía mỏ rơi. Nghe được Khương Dịch Niên cái kia giống to một tiếng về sau, mấy bạn người đội ngũ đã bắt đầu chạy, núi lửa đột nhiên bùng nổ, bọn hắn không thể không bắt đầu chạy. Tào Dương nhường thụ Thương Diệp Thành ở phía trước dẫn đường, chính mình mang theo 100 người tiểu đội cùng Khương Dịch Niên, Tờ Dứt, Trần Hưng Bình ba tên phó đầu lĩnh hội hợp. Một người mang 2 tiểu đội 10 người, trái phải trước sau, ven đường bảo hộ đội ngũ. Bởi vì chuyện quá khẩn cấp, Tào Dương an bài nhiệm vụ tốc độ cũng rất nhanh. Ba tên phó đầu lĩnh các lĩnh 2 tiểu đội 10 người, vội vàng hướng chỉ định phương hướng tiến đến. Dung nham tuôn ra tốc độ hết sức thong thả, ngược lại là những cái kia từ không trung hạ xuống hỏa cầu tốc độ cực nhanh, lớn nhỏ không đều, hết sức nóng bỏng, mỗi một cái hỏa cầu hạ xuống đều có thể nện thương hoặc đập chết một đám người. Đây là Tào Dương không nguyện ý thấy, thân là đầu lĩnh, hắn có nghĩa vụ bảo hộ trong doanh địa mỗi người. Khương Dịch Niên mang theo 2 tiểu đội 10 người hướng đội ngũ phía trước tiến đến, 2 tiểu đội 10 người phân tán ra đến, mỗi trong tay người đều nắm giữ hình dáng khác nhau vũ khí. Khương Dịch Niên trong tay cầm là theo con Tà Linh Vương cao giai thực lực ma hổ trên thân kéo xuống cổ sống xương, mặc dù so ra kém Cửu Đền Giản, nhưng cũng xem như vừa tay binh khí. Đông 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 tiếng va đập liên tiếp vang lên, thỉnh thoảng có tiếng vang trầm nặng truyền ra. Hạ xuống hỏa cầu bị đập nện đến bay rất ra ngoài, hỏa cầu không tính quá dày đặc, nhưng mấy bạn người đội ngũ sao mà khổng lồ, mặc dù có bách nhân đội ngũ ven đường bảo hộ, cũng vẫn như cũ vô phương bảo hộ đến kín không kẽ hở. Mục Vân Hy nhặt được một cây thạch đồng, cũng gia nhập đánh lửa bóng hàng ngũ. Thạch đồng rất nặng, hắn nguyên chủ nhân là một tên dáng người khôi ngô hán tử, tại hỏa cầu nện xuống tới thời điểm, hán tử cố gắng dùng thạch đồng đem hỏa cầu đánh bay, nhưng bởi vì lực lượng cách xa, vô phương cùng hỏa cầu chống lại, phát hiện lực lượng cách xa về sau, hắn cấp tốc đem bên người thê nữ đẩy ra, chính mình lại mất mạng tại hỏa cầu phía dưới. Vâng. Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, 2 tòa núi lửa bộc phát đưa tới toàn bộ hỏa sơn quần bùng nổ. Vô số núi lửa dâng trào ra đầy trời khói mù bụi trần, cả mảnh trời không bị đốt đến đỏ bừng, tựa như tận thế. Trong đội ngũ, một nữ nhân ôm hài đồng chạy nhanh, lòng bàn chân có hạ xuống núi lửa thạch tại nhấp nô, nàng một cước giẫm lên trên, kết quả liền người mang hài tử cùng một chỗ quay cuồng ra đội ngũ. Vốn là bị trước mắt này tựa như tận thế cảnh tượng hù dọa hài tử, đi theo mẫu thân phé ra đội ngũ về sau, nhịn không được lên tiếng khóc giống lên. Mẹ, chúng ta sẽ chết sao? Hài tử trên mặt mang nước mắt, một cái từ trên trời giáng xuống hỏa cầu cấp tốc tại hắn cùng bên trong phóng to, tựa hồ muốn đem hắn toàn bộ thế giới bốc cháy lên. Đúng lúc này, một đạo giống như núi thân ảnh ngăn tại trước mặt bọn hắn, màu trắng xương giản tinh chuẩn bùng ra, trong nháy mắt đem hỏa cầu thật lớn đánh nát. Khương Dịch Niên quay đầu lại, đem hài tử bế lên, đối với nữ nhân nói, mau cùng bên trên đội ngũ. Nữ nhân tiếp nhận hài tử, hoảng hốt vội nói tạ, mang theo hài tử gia nhập đội ngũ, lần nữa bắt đầu chạy. Hài tử trên mặt mang nước mắt, ghé vào mẫu thân đầu vai, vẫn không quên hướng Khương Dịch Niên phất tay gặp lại. Đây chỉ là một nho nhỏ nhạt đệm, Khương Dịch Niên lần nữa gia nhập trong chiến đấu. Hỏa sơn quần bùng nổ, khiến cho cả mảnh trời không biến thành đỏ bừng một mảnh, bầu trời tựa hồ muốn bị đốt thủng. Càng ngày càng nhiều hỏa cầu từ không trung hạ xuống, hỏa cầu nện trên mặt đất, như thiên thạch vũ trụ, đem mặt đất ném ra cái này đến cái khác hố sâu to lớn, khiến cho bọn hắn con đường đi tới trở nên càng thêm nguy hiểm, khó khăn tầm tầng. Tại nhiệt độ cực kỳ cao độ thiêu đốt dưới, mấy bạn người đội ngũ xuất hiện càng nghiêm trọng vấn đề, trên người bọn họ mang nước đã không nhiều lắm. Tào Dương cũng phát hiện vấn đề này, có thể vào hỏa sơn quần thủ phủ bọn hắn đã không có đường lui, chỉ có thể kiên trì tiến lên, tăng thêm tốc độ, tại đoạn thủy đi về trước ra hỏa sơn quần. Tào Dương hét lớn, thô ráp trên mặt là thật sâu lo lắng. Nay mảnh hỏa sơn quần quá lớn, tăng thêm núi lửa bùng nổ, bọn hắn nghĩ muốn đi ra này mảnh hỏa sơn quần, độ khó trở nên lớn hơn. Núi lửa không có đình chỉ phun trào, ầm ầm rung động, mà đập nện hỏa cầu Khương Dịch Niên mấy người cũng xuất hiện mọi mệt cảm giác. Một bên đi theo đội ngũ tiến lên, còn vừa phải không ngừng điệu biến đổi hướng đi, đem hạ xuống hỏa cầu khổng lồ kích đánh lại hoặc đánh nát, ở trong đó tiêu hao là to lớn, liền liên thể phách như vậy cường tráng Khương Dịch Niên cũng bắt đầu xuất hiện mọi mệt thái độ, huống chi những người khác. Vừa vặn chỗ hỏa sơn quần thủ phủ bọn hắn, căn bản là không có cách dừng lại chỉnh đốn, chỉ có thể không ngừng ca hướng trước chạy, cho dù là mệt mỏi, cũng chỉ có thể thả chậm bước chân, xem như nghỉ ngơi. Thấy Khương Dịch Niên mặt lộ vẻ ra rời, bởi vì thiếu nước, bờ môi đã làm nước, Mục Vân Hy rất là đau lòng, nói, tiểu niên, ngươi nghỉ ngơi trước dưới, còn có ta đây. Khương Dịch Niên lắc đầu, ngược lại quên Mục Vân Hy nghỉ ngơi trước dưới, Mục Vân Hy một mực tại hỗ trợ, cũng không so với chính mình dễ dàng bao nhiêu. Mục Vân Hy còn muốn quên, Khương Dịch Niên bắt lấy tay của nàng, thanh âm khàn khàn nói, đi thôi, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt lại đến đội ta. Nghe Khương Dịch Niên nói như vậy, Mục Vân Hy đành phải yên lặng bắt kịp đội ngũ, vừa đi một bên điều chỉnh trạng thái, khôi phục linh lực. Một ngày liên tục không ngừng chiến đấu hăng hái, nhường trên bầu trời hạ xuống hỏa cầu số lượng giảm ít một chút, tại mệt mỏi trạng thái, mấy bạn người đội ngũ thương vong thảm trọng. Hoàng hôn tây sơn lúc, hỏa sơn quần phun trào bắt đầu tiến vào một cái thỉnh thoảng giai đoạn, dâng trào ra dung nham dần dần để nguội ngưng kết, mang theo dung nham hỏa cầu số lượng cũng tại trận giảm, ngoại trừ núi lửa trong cơ thể còn có trầm muộn tiếng nổ vang rền truyền đến, phương viên mấy bạn giảm hỏa sơn quần tựa hồ muốn đi vào trạng thái ngủ đông. Một côn đánh bay hạ xuống hỏa cầu về sau, Tào Dương lau mồ hôi chán, thở hổn hển câu chửi thể, bắt đầu ra lệnh ngay tại chỗ chỉnh đốn. Mệnh lệnh tầng tầng hạ đạn, mấy bạn người đội ngũ ngay tại chỗ chỉnh đốn. Chạy người đi trung đường nhóm không lo được dưới chân nóng bỏng, trực tiếp tê liệt ngã xuống tại màu đen nham thạch bên trên. Khương Dịch Niên tại Mục Vân Hy bên cạnh ngồi xuống, đem bên hông túi nước đưa cho nàng, nói: "Uống nước làm chân hậu." Mục Vân Hy tiếp nhận túi nước, phát hiện túi nước trọng lượng cùng chính mình đưa cho Khương Dịch Niên thời điểm trọng lượng không kém bao nhiêu, nói cách khác, Khương Dịch Niên tại bọn hắn tiến vào Hỏa Sơn quần về sau, liền có ý thức giảm bớt nước tham gia. "Ngươi uống trước." Mục Vân Hy đem túi nước đưa cho Khương Dịch Niên, gặp hắn muốn cự tuyệt, bề bộn nói: "Ngươi một ngày này đều không làm sao uống qua nước, lại không uống, ngã xuống làm sao bây giờ?" Khương Dịch Niên nhìn về phía Mục Vân Hy, cái này quan tâm nhập vi nữ hài nhi, chính mình có thể được đến nàng ưu ái, là sao mà may mắn. Tại Mục Vân Hy đốc xúc dưới, Khương Dịch Niên uống một hớp nước lớn, trong veo nước theo yết hầu mà xuống, làm đến bốc khói cuống họng lập tức cảm giác đã khá nhiều. Tiểu Man theo Mục Vân Hy trong chén chui ra, nhìn một chút Khương Dịch Niên, lại nhìn một chút Mục Vân Hy, sau đó theo trong chén móc ra mấy quả tiểu quả con, đưa cho Mục Vân Hy. Tiểu Man thật hiểu chuyện. Mục Vân Hy vuốt vuốt Tiểu Man đầu, tiếp nhận Tiểu Man đưa tới tiểu quả con, đều kín đáo đưa cho Khương Dịch Niên. Khương Dịch Niên nở nụ cười, trong lòng biết chính mình không ăn một điểm, Mục Vân Hy là không chịu bỏ qua, cầm một quả tiểu quả con, mặt khác đều cho Mục Vân Hy, nói: "Ngươi ăn đi, đoạn đường này có thể mệt muốn chết rồi, không thể ủy khuất ngươi." Mục Vân Hy biết Khương Dịch Niên đau lòng chính mình, nhưng nàng cũng đau lòng hắn à, một quả trái cây sao đủ một ngày này tiêu hao. Không đợi Mục Vân Hy mở miệng, Khương Dịch Niên đối Tiểu Man nói: "Tiểu Man, ngươi bồi tiếp Tiểu Hy, ta đi bốn phía nhìn một chút." Khôi phục một chút linh lực, Khương Dịch Niên bay lượn mà lên, hướng về cách đó không xa đoạn đỉnh hình nón hình dáng núi lửa mà đi. Vừa mới phun trào qua đi núi lửa bên trong, dung nham sôi trào, từ ngực bốc lên mà khí, ngọn núi bên trong còn thỉnh thoảng truyền đến nổ thật to tiếng. Khương Dịch Niên liên tục tra xét số ngọn núi lửa, không có sai biệt, hắn lo lắng sẽ xảy ra biến cố, liền dùng tốc độ nhanh nhất tìm được Tào Dương. "Tào đầu lĩnh, ta vừa mới tra xét số ngọn núi lửa, những cái kia núi lửa bên trong dung nham sôi trào, ngọn núi bên trong còn có nổ thật to âm thanh, ta lo lắng còn sẽ phát sinh nghiêm trọng hơn núi lửa bùng nổ." Tìm tới Tào Dương về sau, Khương Dịch Niên nắm tự kiểm tra đến kết quả cùng ý nghĩ nói ra. Tào Dương cũng cùng những người khác một dạng, mệt mỏi tê liệt ngã xuống tại nóng bỏng nham thạch bên trên thở mạnh, nghe được Khương Dịch Niên, đội vàng ngồi dậy, nói: "Ta đi xem một chút." Tào Dương miễn cưỡng lên tinh thần, cùng Khương Dịch Niên cùng nhau đi tra xét số ngọn núi lửa. Lúc này núi lửa bên trong, dung nham thỉnh cỡ sôi trào, từ ngực bốc lên bạc khí, ngọn núi bên trong tiếng nổ vang rền lúc lớn lúc nhỏ. "Tào đầu lĩnh, chúng ta còn tại Hỏa Sơn quần thủ phủ, núi lửa bùng nổ không có kết thúc, về sau còn sẽ có mãnh liệt hơn phun trào, nếu như không mau mau rời đi, tất cả mọi người đem táng thân biển lửa." Khương Dịch Niên thấy Tào Dương đang tự hỏi, khuyên. Lúc này, mấy vị khác phó đầu lĩnh cũng chạy tới. Chương 174, Hỏa Sơn quần 3, người đăng, cờ hót lờ Khương Dịch Niên trở lại doanh địa lúc, vẻ mặt không phải rất dễ nhìn. Nay mảnh Hỏa Sơn quần tồn tại, khiến cho hắn cảm thấy như cùng một trôi treo lên đỉnh đầu lợi kiếm, lúc nào cũng có thể sẽ chém xuống tới. Hắn hy vọng trong doanh địa các tộc nhân thừa dịp núi lửa tạm thời ngừng, cấp tốc xuyên qua núi lửa địa vực, chỉ có đi ra này mảnh Hỏa Sơn quần mới tính chân chính an toàn. Thế nhưng, mấy vị khác phó đầu lĩnh kiên quyết phản đối, bọn hắn xưng các tộc nhân mấy ngày liền đi đường, mệt mỏi lực sợ, mà vừa rồi núi lửa bùng nổ cũng mang đến nhất định tổn thương, các tộc nhân cần chỉnh đốn, đợi sáng mai xuất phát, dù sao núi lửa hiện tại đã không có phun trào. Tào Dương quan sát miệng núi lửa tình hình, lại nhìn một chút dưới núi các tộc nhân mệt mỏi bộ dáng, thế là hạ đạt ngay tại chỗ hạ trại mệnh lệnh. Khương Dịch Niên một đường thuyết phục lập tức xuất phát, mọi người dồn dập nói lời phản đối. Tào Dương vỗ vỗ Khương Dịch Niên bả vai, khiến cho hắn về sớm một chút nghỉ ngơi, sáng mai còn muốn dẫn dắt đội ngũ xuất phát. Mục Vân Hy ôm Tiểu Man, chống đỡ cánh tay tại đánh chớp mắt, thấy Khương Dịch Niên trở về, tranh thủ thời gian lung lay đầu, để cho mình thanh tĩnh chút. Mục Vân Hy vốn là còn chút khốn, thấy Khương Dịch Niên mặt đen lên trở về, liền nhẹ giọng hỏi thăm về tới, làm sao vậy, tình huống không lạc quan sao? Khương Dịch Niên lắc đầu, giải thích nói, chúng ta đi tra xét số ngọn núi lửa, nhưng cái kia núi lửa tạm thời ổn định. Dạng này không thật là tốt sao? Lại không nghỉ ngơi một chút, thân thể của bọn hắn sẽ không chịu nổi này loại đường dài 43. Mục Vân Hy nháy mắt mấy cái, có chút không hiểu Khương Dịch Niên tại sao lại sinh khí. Núi lửa yên lặng là vì càng lớn bùng nổ. Khương Dịch Niên cau mày, nói, có thể Tào đầu lĩnh hạ lệnh ngay tại chỗ hạ trại, sáng mai lại đi. Mục Vân Hy suy nghĩ một chút, nói, ngươi nói cũng đúng, một đêm sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, sớm đi thì tốt hơn. Khương Dịch Niên đứng dậy, nói, ta lại đi tìm Tào đầu lĩnh. Tiểu Man, Chiếu Khan Tiểu Hy, ta đi một lát sẽ trở lại. Khương Dịch Niên không yên lòng Mục Vân Hy một người, căn dặn Tiểu Man Chiếu Khan lấy. Chít chít a. Tiểu Man kêu một tiếng, móng đuốt nhỏ vung trọn, lộ ra một mặt hắn muốn đi nhanh lên vẻ mặt. Khương Dịch Niên sờ mũi một cái, có chút bất đắc dĩ, Tiểu Man này tính tình thật sự là theo tuổi của nó càng lúc càng lớn. Vừa đi ra doanh trướng, mặt đất đột nhiên truyền đến một hồi rung động dữ dội, chấn động biên độ to lớn, đem nằm trên mặt đất ngủ say đám người đều chấn tỉnh. bị đánh thức đám người thoạt đầu còn một mặt bao la mờ mịt, nhưng theo chấn động tăng lên, bọn hắn bắt đầu kịp phản ứng, loại chấn động này quá quen thuộc, vào ban ngày núi lửa bùng nổ trước liền là như vậy. Mấy bạn người không hẹn mà cùng bỏ dậy, khẩn trương nhìn bốn phía. Khương Dịch Niên đối người bên cạnh nhóm hô to, đừng hốt hoảng, tốc độ cao thu thập, đem đồ vật của mình lương tốt. Không đợi mọi người bắt đầu thu thập, cách đó không xa núi lửa chấn động mạnh một cái, cột sáng theo trong ngọn núi lửa lao ra, cực kỳ kinh người. Một ngọn núi lửa bùng nổ về sau, càng nhiều núi lửa một tòa tiếp một tòa điên cuồng bùng nổ. Toàn bộ mặt đất kịch liệt rung động, núi lửa run run ở giữa, vô số dung nham tuôn ra, đem đêm đen như mực không chiếu rọi thành màu lửa đỏ. Đi, nhanh lên, rời đi nơi này. Khương Dịch Niên liều mạng giống to. Đám người tao chuyển động, người đẩy người, người gạt ra người, có người bắt đầu chạy, những người khác cũng chạy theo dâng lên, tại Khương Dịch Niên thúc giục dưới, mọi người hướng về phía trước chạy như điên. Mọi người đã không lo được do ai lĩnh đội, chỉ biết là chạy, chạy mau, điên cùng chạy. Tiểu Hy, ngươi ở phía trước đầu lĩnh đường, dẫn bọn hắn cấp tốc xuyên qua này mảnh hỏa sơn quần. Khương Dịch Niên nhìn về phía Mục Vân Hy, căn dặn nói. Hắn biết do không có dẫn đường người, đám người liền sẽ chạy tán, đến lúc đó sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Mục Vân Hy biết Khương Dịch Niên lo lắng, miệng đầy đáp ứng, nhéo nhéo Khương Dịch Niên tay, nói khẽ, ngươi cẩn thận một chút. Khương Dịch Niên trịnh trọng gật đầu, nhìn thoáng qua Mục Vân Hy trong chén tiểu man, cũng đối tiểu man gật gật đầu, quay người dẫn đầu 20 người tiểu đội, bắt đầu duy trì trật tự cùng bảo hộ mọi người an toàn. Lần này núi lửa bùng nổ cực kỳ khủng bố, tựa như Khương Dịch Niên nói, là một trận xúc thế mà đến đại bạo phát. Bị hỏa sơn quần bùng nổ đánh thức Tào Dương rất nhanh liền phản ứng lại, quyết định thật nhanh, ra lệnh các tiểu đội duy trì trật tự, những người khác chạy. Lần này núi lửa bùng nổ đến so vào ban ngày còn muốn mãnh liệt, miệng núi lửa bên trong bắn ra thô to hỏa trụ tràn ngập chân trời, tản ra làm người run sợ khí tức hủy diệt. Ánh lửa đem bầu trời đen nhanh chiếu rọi đến sáng như ban ngày, tại cứng rắn núi lửa nham thạch trên mặt, Mục Vân Hy giơ cao lên dẫn đường dùng cờ lớn, xinh đẹp thân ảnh ở phía trước bay lượn, mấy bạn người đội ngũ theo sát phía sau. Giờ phút này, Tào Dương hận không thể hung hăng quất chính mình một cái lớn tát hai, hắn làm sao lại không có nắm Khương Dịch Niên lời coi là chuyện đáng kể đâu. Phán đoán sai lầm hậu quả rất nghiêm trọng, mấy bạn người đại đội ngũ khả năng đều đưa chôn vùi tại hắn như thế sai lầm quyết sách phía dưới. Tào Dương mặc dù hết sức hối hận, nhưng biết trước mắt không phải hối hận thời điểm, đội vàng chỉnh lý tốt cảm xúc, mang theo hai tiểu đội 10 người bắt đầu duy trì trật tự cùng bảo hộ mọi người an toàn. Trình đốn qua đi đại đội ngũ lần nữa bắt đầu chạy, tốc độ so vào ban ngày lại nhanh hơn một chút, nhưng đối đầu với cái kia đầy trời hỏa cầu, mọi người chỉ hận chân của mình quá ít. Hỏa sơn quần xúc thế qua đi đại bạo phát, uy lực vượt xa ban ngày, hỏa cầu thật lớn mang theo nóng bỏng dung nham ở trên bầu trời vẽ ra từng đạo trúc đường, lít nha lít nhít nện xuống. Bắt kịp cờ lớn, nhanh, nhanh. Tào Dương xông đại đội ngũ hét lớn. Mấy chục cái hỏa cầu thật lớn hội tụ vào một chỗ từ trên trời giáng xuống, như là rơi xuống sao trời, mang theo hừng hực liệt hỏa, hướng Tào Dương vị trí ném tới. Tào Dương đem trong tay cốt kiếm quét ngang, đón nhận cái kia mấy chục cái hỏa cầu thật lớn. Mấy chục cái hỏa cầu bên trong, phía trước nhất một cái đường kính là có 6 trượng, trên đó dung nham sôi trào, thỉnh thoảng có tiểu hỏa cầu mang theo dung nham theo đại hỏa cầu bên trên rơi xuống. Tào Dương trong tay cốt kiếm ngưng tụ linh lực, quét ngang mà ra, cùng hỏa cầu đánh vào nhau. Hỏa cầu lọt vào trong kích, chấn động mạnh một cái, càng nhiều tiểu hỏa cầu từ phía trên rơi xuống. Ở giữa không trung vẽ ra từng đạo hoa mỹ đường vòng cung, đâm vào cách đó không xa trên núi lửa. Chỉ ngọn núi lửa lù lù bất động, lại có càng nhiều hỏa cầu tính cả dung nham cùng một chỗ dâng trào lên. Đông đông đông. Đánh bay trước nhất đầu cái kia hỏa cầu về sau, Tào Dương nhất cổ tác khí, vung lên cốt kiếm, đem mặt khác mấy chục cái lớn nhỏ không đều hỏa cầu từng cái đánh bay. Tào Dương đem bên này đại hỏa cầu đánh bay về sau, liền ngựa không dừng vó hướng một phương hướng khác bay vút đi. Oeng. Hỏa sơn quần kịch liệt chấn động, càng nhiều hỏa cầu phun tới, kéo lấy thật dài đuôi lửa, tạo thành một cái biển lửa, hướng về mấy vạn người đại đội ngũ. Khương Dịch Niên vẻ mặt tâm trầm, nay mảnh biển lửa phi thường lớn, đem chọn chi đội ngũ đều bao phủ, khí thế khoáng đạt, mang theo kinh khủng khí tức hủy diệt, khiến cho người trong lòng run sợ. Mục Vân Hy giơ cao cờ lớn, ở phía trước bày ra thân pháp, không ngừng né tránh từ không trung hạ xuống hỏa cầu. Khương Dịch Niên tầm mắt tại Mục Vân Hy trên thân xoay chuyển hai vòng, hắn trông thấy ghé vào Mục Vân Hy đỉnh đầu, mật thiết chú ý hỏa cầu hạ xuống phương hướng tiểu man, thoáng thả rộng lòng. Mục Vân Hy thực lực không yếu, lại thêm tiểu man, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, một người một thú vẫn là an toàn. Đi theo cờ lớn, tăng tốc đi tới. Khương Dịch Niên xông đại đội ngũ hét lớn, trông không đến cuối hỏa sơn quần, lớn núi lửa bộc phát bầy, nhường tâm tình của hắn vô cùng trầm trọng. Không qua một lát sau, lít nha lít nhít hỏa cầu đã theo trên trời hạ xuống, đánh tới hướng mấy vạn người đội ngũ. Hỏa cầu cùng đủ loại vũ khí đụng vào nhau, phát ra tiếng vang trầm nặng, một tiếng tiếp lấy một tiếng. Mà càng nhiều tình hình là hỏa cầu xuyên qua phòng hộ phạm vi, đánh tới hướng chạy bên trong đám người. Hơi có chút thực lực người còn có thể ngăn cản một ít, nhưng vẫn như cũ sẽ thụ thương. Những người bình thường kia thì không có chút nào sức chống cự, bị hỏa cầu nện về sau, trong nháy mắt liền biến thành cho bụi. Rõ ràng này chút hỏa cầu khủng bố cỡ nào. Mấy bạn người đội ngũ chạy nhanh, giãy giụa lấy tiến lên. Mọi người có bị hỏa cầu không may, cũng có bị dung nham đốt bị thương, thậm chí còn có tại hỏa cầu hạ trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Mấy bạn người đội ngũ lúc này đã tổn thất gần ngàn người, nhưng bọn hắn vẫn không có thấy trước cuối đường, tuyệt vọng xông lên khuôn mặt của bọn hắn. Mọi người lại kiên trì, chỉ muốn chạy ra này mảnh hỏa sơn quần liền an toàn. Tào Dương tóc bị dung nham đốt cháy khét, má trái, hai bên bả vai cùng với cánh tay đều có bị cháy dấu vết, trên người da thú càng là rách tung tóe, thanh âm hắn khàn giọng khích lệ trong doanh địa người. Tào đầu lĩnh, còn có hơn 200 dặm liền có thể đi ra này mảnh hỏa sơn quần. Phó đầu lĩnh Diệp Thành thở hổn hển, hướng Tào Dương hồi báo hắn dò thăm tin tức. Tào Dương nghe được chỉ có hơn 200 dặm đường, trên mặt nhiều hơn một phần vui mừng, xem ra bọn hắn cuối cùng nhanh muốn đi ra này trông không đến cuối Hỏa Sơn quận. Chỉ còn hơn 200 dặm, đều giữ vững tinh thần đến, bắt kịp cờ lớn. Tào Dương xông đại đội ngũ quát. Cổ họng của hắn đã làm đến mức khói, tay chân cũng có thoát lực dấu hiệu, nhưng hắn nhất định phải kiên trì. Núi lửa bắn ra hỏa cầu số lượng giảm ít một chút, mấy bạn người đội ngũ khi biết chỉ còn hơn 200 dặm đường về sau, dồn dập miễn cưỡng lên tinh thần, tiếp tục đi đường. Xa xa, Tào Dương thấy một cái đường kính 3-4 trượng hỏa cầu từ không trung hạ xuống, lập tức cầm kiếm nên đón tiếp lấy. Tào Dương một tay nắm chuôi kiếm, một tay nắm lấy mũi kiếm, đem cốt kiếm hoành cản ở trước ngực, muốn dùng cốt kiếm quét ngang mở mắt trước cái này tương đối nhỏ hỏa cầu. Đông. Hỏa cầu đụng vào cốt kiếm bên trên, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Tào Dương sắc mặt biến hóa, đâm vào cốt kiếm bên trên cái kia hỏa cầu cũng không bị đẩy ra, ngược lại mang theo khí thế một đi không trở lại, tiếp tục hạ lạc. Tào Dương mặc dù đã mỏi mệt không thể tả, thế nhưng vẫn như cũ cắn chặt răng, muốn đem kéo lấy thật dài đuôi lửa hỏa cầu đẩy ra. Vâng. Hỏa cầu cũng không có bị đẩy ra, ngược lại là Tào Dương, cả người mang kiếm cùng một chỗ bị hỏa cầu mang theo bay ngược mà xuống, nặng nề mà nện trên mặt đất, đem núi lửa nham ném ra một cái thật sâu hố. Khương Dịch Niên đánh bay ba cái đại hỏa cầu, hướng một bên lao đi lúc, vừa hay nhìn thấy Tào Dương bị một cái hỏa cầu đập xuống. Hỏa cầu hạ xuống tốc độ cực nhanh, Khương Dịch Niên còn chưa kịp đi tiếp ứng, Tào Dương đã bị nện vào lòng đất. Lớn trong đội ngũ, cũng có người thấy được bị hỏa cầu đập xuống Tào Dương, bọn hắn nghĩ đưa tay đẩy khai hỏa bóng, làm sao hỏa cầu bên trên tràn đầy dung nham, căn bản không có chỗ xuống tay. Có người dừng lại, mặt khác chạy đám người cũng bắt đầu dừng lại, bọn hắn muốn đem đầu lĩnh cứu ra. Khương Dịch Niên đã chạy tới, có chút lo lắng, cất cao giọng nói, các ngươi bắt kịp đội ngũ, ta tới cứu Tào đầu lĩnh. Đám người lần nữa đi theo đại đội ngũ bắt đầu chạy, lại đều có ý thức đem hỏa cầu phụ cận vị trí đưa ra đến, để cho Khương Dịch Niên xuất thủ cứu người. Tràn đầy dung nham hỏa cầu nặng dị thường, Khương Dịch Niên trong tay xương giản phát ra nhẹ nhàng tiếng vỡ vụn, cũng không cách nào đem hắn núp ních chút nào. Xương giản bên trên nhàn nhạt linh lực bắt đầu lưu chuyển, Khương Dịch Niên muốn dùng xương giản đem hỏa cầu chấn vỡ, lại phát hiện Tà Linh Vương cấp bậc xương giản cũng không cách nào cùng hỏa cầu chống lại, chỉ ở trên đó lưu lại một đạo không sâu không cạn ấn ký. Khương Dịch Niên sắc mặt biến hóa, cái này nhìn như không lớn, lại dị thường cứng rắn hỏa cầu, lại là một khối nặng như vạn tấn tinh kim nguyên thạch. Cùng một chỗ đẩy, Diệp Thanh chạy tới, thấy cảnh tượng như vậy, cũng là cả kinh. Oeng, trầm trọng tinh kim nguyên thạch bị cương ép đẩy ra, Khương Dịch Niên tay mắt lênh lẹ, đem tinh kim nguyên thạch dưới Tào Dương kéo ra tới. Chương 175, Hỏa Sơn quần, 4, người đăng, cờ hở lở tinh kim nguyên thạch to lớn va chạm, khiến cho Tào Dương bản thân bị trọng thương. Theo tinh kim nguyên thạch hạ được cứu ra lúc, Tào Dương đã là vết thương chồng chất, khí tức mỏng manh. Tào đầu lĩnh, ngươi lại kiên trì xuống. Khương Dịch Niên từ trong ngực móc ra một gốc linh dược, đó là hai ngày trước tìm đến trị liệu vết thương da thịt đê giai linh dược, lúc này cũng mặc kệ có hữu dụng hay không, chưa hướng Tào Dương trong miệng nhét vào lại nói. Tào Dương lắc đầu cự tuyệt, vững vàng bắt lấy Khương Dịch Niên tay, thanh âm có chút khàn khàn, "Khương, ta không xong rồi, từ giờ trở đi, ngươi chính là đầu lĩnh, ngươi nhất định phải mang theo mọi người đi ra Hỏa Sơn quận. Ta này có linh dược, ngươi sẽ khá hơn." Khương Dịch Niên nắm tay bên trong linh dược, nhìn xem Tào Dương sắc mặt tái nhợt, tâm cũng đi theo chìm xuống dưới. Tào Dương phun ra một ngụm máu, nắm lấy Khương Dịch Niên tay, đối Khương Dịch Niên nói, "Đi ra ngoài." "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Khương Dịch Niên thanh âm trầm thấp mấy phần. Đạt được Khương Dịch Niên trả lời chắc chắn về sau, Tào Dương tay chậm rãi buông ra, rũ xuống. Diệp Thành đi theo Tào Dương thời gian dài nhất, Tào Dương tử lệnh hắn mặt lộ vẻ đau thương. Khương Dịch Niên đứng dậy, nhìn thoáng qua đại đội ngũ đằng trước, Mục Vân Hy cùng Tiểu Man ở phía trước dẫn đường, cũng không chú ý tới chuyện phát sinh phía sau. Đại đội ngũ đằng sau, các hai vị phó đầu lĩnh tờ rất cùng Trần Hưng Bình cũng chạy tới, thấy chết đi Tào Dương đều là vẻ mặt đổi biến. Mấy người bọn hắn lúc trước đều chủ trương chỉnh đốn, bây giờ thấy doanh địa thảm trạng, Tào Dương qua đời, đều vẻ mặt khó coi, lòng mang ấy nấy. Vài vị đầu lĩnh đem lĩnh một nhánh đội ngũ, bảo hộ các tộc nhân phá vây. Khương Dịch Niên ngắm nhìn một phía, thấy trong doanh địa khắp nơi bừa bộn, các tộc nhân quần long vô thủ, liền chủ động đứng ra lệnh. Bốn tiểu đội lần nữa mỗi người quản lý chức vụ của mình, Khương Dịch Niên càng là tại đại đội ngũ phía trên vừa đi vừa về bay lượn, đánh bay hạ xuống hỏa cầu. Theo sát đội ngũ, lập tức liền muốn ra Hỏa Sơn quận. Khương Dịch Niên hét lớn, "Tào Dương rời đi, cho cả chi đội ngũ phủ lên một tầng bóng ma, hắn muốn đem tầng này bóng mở vạch trần, khiến mọi người một lần nữa mang lên hy vọng tiến lên, bằng không, mấy bạn người căn bản là không có cách đi ra này mảnh Hỏa Sơn quận." Mấy bạn người đội ngũ nghe được Khương Dịch Niên, không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, có ít người trên mặt thậm chí hiện ra vẻ tuyệt vọng, chạy bao tốc độ cũng chậm lại. Khương Dịch Niên trong lòng tràn đầy lo lắng, mấy bạn người đội ngũ sợ nhất mất đi chủ tâm cốt, đối mọi người mà nói, đây là nhất đả kích chí mạng. Chỉ có 200 dặm đường, ta đáp ứng Tào đầu lĩnh mang các ngươi đi ra ngoài, thì nhất định phải làm được, bắt kịp cờ lớn, tăng thêm tốc độ. Khương Dịch Niên thanh âm đã hàm ếch, bờ môi khô nước chảy máu, trên đầu rơi đầy bụi núi lửa, trên mặt cũng là đen xỉ một mảnh. Núi lửa bùng nổ tiếng ầm ầm đem thanh âm của hắn nuốt hết, đáp lại hắn chỉ có vô số bay thấp mà xuống hỏa cầu. Khương Dịch Niên trong tay cốt giản đã vung lên mấy vạn lần, nếu như có khả năng, hắn cũng muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút, có thể là không được, hắn nhất định phải mang theo các tộc nhân đi ra Hỏa Sơn quận, đó là trách nhiệm của hắn. Đông, đem một cái hỏa cầu đánh bay về sau, Khương Dịch Niên lau mặt một cái, quay đầu bay lượn hướng một cái khác hạ xuống hỏa cầu phương hướng. Khương Dịch Niên thân ảnh xuyên qua tại mấy vạn người trong đội ngũ, hắn không nói thêm gì nữa, chẳng qua là yên lặng vùng lên cốt giản, không ngừng đem hạ xuống hỏa cầu đánh bay. Chỉ cần còn có một điểm khí lực, hắn liền muốn tận chính mình có khả năng hộ mọi người chu toàn. Khương Dịch Niên yên lặng dùng hành động nói cho các tộc nhân, Tào Dương mặc dù chết rồi, nhưng còn có hắn Khương Dịch Niên tại tận toàn lực bảo vệ bọn hắn. Đội ngũ tiến lên tốc độ chậm lại, Mục Vân Hy tướng lĩnh đường cờ lớn giao cho Diệp Thành về sau, cùng Khương Dịch Niên cùng một chỗ càng không ngừng tại lớn trong đội ngũ chạy tới chạy lui, đánh bay hạ xuống hỏa cầu. Hai đạo bận rộn thân ảnh thật sâu khắc ở các tộc nhân trong đầu, các tộc nhân có cảm động, cũng có cảm kích, càng nhiều hơn chính là tôn kính. Có thể vì cả một tộc bầy không màng sống chết người, giá trị đến mỗi một người bọn hắn tôn kính. Phó đầu linh tờ rất thoáng khôi phục linh khí về sau, cười lớn một tiếng, mang theo vũ khí trong tay, cũng thêm người đánh bay hỏa cầu trong đội ngũ. Phó đầu lĩnh Diệp Thành bị trọng thương, nay một dừng lại, liền cũng nhịn không được nữa, sủi lơ trên mặt đất. Phó đầu lĩnh Trần Hưng Bình không có lên tiếng, ngồi tại đội ngũ một bên, yên lặng khôi phục trong cơ thể linh khí. Cứ như vậy, Khương Dịch Nhiên, Mục Vân Hy cùng với tờ rất ba người chân không chạm đất tại trong đội ngũ xuyên qua, mấy bạn người đội ngũ tại ba người bọn họ liên thủ phòng hộ hạ nghỉ dưỡng sức một khắc đồng hồ. Trần Hưng Bình đi lên phía trước, nói, ta tới thay một cái, các ngươi ai đi ngừng lại đi. Tiểu Hy, ngươi đi ngừng lại đi. Khương Dịch Niên tầm mắt rơi vào thân hình mảnh mai thiếu nữ trên thân, thấy Mục Vân Hy một mặt đen xám, vẻ mặt mỏi mệt, hắn rất là đau lòng. Mục Vân Hy lắc đầu, nói, ngươi nghỉ ngơi lại đến đội ta. Khương Dịch Niên không chịu, đang muốn mở miệng, tờ rất cũng đến đây, nói, hai người các ngươi đi nghỉ ngơi, nơi này có ta. Ngay tại ba người ngươi để cho ta cho ngươi thời điểm, dưới chân mặt đất đột nhiên kịch liệt chấn động, mấy chục tòa núi lửa lần nữa phát sinh đại bạo phát. Với anh, mấy chục tòa núi lửa liên tục bùng nổ, nhường Khương Dịch Niên đám người sắc mặt đổi biến. Nhanh lên, chỉ còn 100 dặm, lập tức liền an toàn. Khương Dịch Niên bung ra trong tay xương, đánh bay hạ xuống một cái to lớn hỏa cầu, giống to lên tiếng. Mấy bạn người tại Khương Dịch Niên thúc giục dưới, lần nữa chạy. Trên bầu trời, vô số hỏa cầu kéo lấy thật dài đuôi lửa, đập xuống mà xuống. Núi lửa như thế tập trung bùng nổ, đối Khương Dịch Niên bọn hắn tới nói, cũng không phải cái hiện tượng tốt. Liên tục không ngừng nghỉ chạy nhanh đi đường dưới, tất cả mọi người đang tiêu hao thể lực, 100-200 dặm đường, nói xa thì không xa, nói gần cũng không gần. Tại núi lửa như thế tập trung đại bạo phát, mọi người thể lực nghiêm trọng tiêu hao tình hình dưới, cái kia 100-200 dặm đường, giống như một đạo lệch trời vắt ngang ở trước mặt mọi người, khó mà vượt qua. Mục Vân Hy tiếp nhận cờ lớn, cùng Tiểu Man cùng một chỗ lần nữa ở phía trước dẫn đường, dẫn theo mấy bạn người chạy về phía trước. Chít chít a. Tiểu Man theo Mục Vân Hy trên đầu nhảy đến đầu vai, kêu một tiếng. Mục Vân Hy chống đi tay vuốt vuốt Tiểu Man đầu, nói, không có việc gì, ta còn có thể kiên trì dưới, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, nếu như tiểu niên thể lực chống đỡ hết nổi, ngươi liền giúp ta chiếu kháng dưới. Tiểu Man chớp con mắt màu đỏ, một mặt mờ mịt, tiểu niên gọi nó chiếu kháng tiểu hy gọi nó chiếu kháng tiểu niên, nó đến cùng nên chiếu kháng người nào? Thấy Tiểu Man lộ ra thần sắc mờ mịt, Mục Vân Hy cười ra tiếng, nguyên bản giọng thanh thúy bởi vì một ngày buôn ba đã trở nên to cầm, nghe ta. Chít chít đấy a. Tiểu Man kêu lên một tiếng, ghé vào Mục Vân Hy đầu vai, đầu tiên là nghiêng đầu nhìn một chút Mục Vân Hy, sau đó đôi mắt nhỏ sáng lên, móng vuốt nhỏ bắt đầu ở trên bụng trong túi chứa vật móc. Móc trong chốc lát, một quả xinh đẹp màu da cam trái cây bị móc ra, Tiểu Man nắm trái cây đưa vào Mục Vân Hy trong miệng. Trái cây vừa vào khẩu, một cỗ mát lạnh làm cho Mục Vân Hy mừng rỡ, suy kiệt linh khí trong nháy mắt khôi phục, tinh khí thần đều tốt hơn nhiều. Còn nước không? Cho tiểu niên một cái. Mục Vân Hy một mặt mong đợi nhìn xem Tiểu Man, con mắt lại sáng lên lại tốt xem. Tiểu Man rũi ra móng đuốt gãi gãi mặt, không đành lòng cự tuyệt một mặt mong đợi Mục Vân Hy, nhẹ gật đầu. Cho Khương Dịch Niên đưa trái cây trước, nó vẫn không quên dùng móng đuốt nhỏ vô vô Mục Vân Hy bên hai tóc, lộ ra một bộ ngươi cẩn thận một chút vẻ mặt, chọc cho Mục Vân Hy cười ra tiếng. To lớn hỏa cầu liên tiếp rơi xuống, Khương Dịch Niên ứng đối bên này, liền phải lập tức chạy tới một bên khác, một khắc đều không ngừng ca. Tiểu Man dẫm lên chúng đầu người, nhảy đến Khương Dịch Niên đầu vai, phát ra một tiếng kêu gọi, chít chít ta. Tiểu Man, Tiểu Hy bên kia xảy ra chuyện gì sao? Thấy Tiểu Man, Khương Dịch Niên phản ứng đầu tiên liền là Mục Vân Hy bên kia xảy ra chuyện, bệ bội đi tìm cái kia đạo quen thuộc tình ảnh. Chít chít đấy a. Tiểu Man xông Khương Dịch Niên kêu lên một tiếng, móc ra một quả màu da cam trái cây, cực nhanh nhét vào Khương Dịch Niên trong miệng. Trái cây cửa vào, Khương Dịch Niên mừng rỡ, gần như khô héo trong gân mạch, linh lực lần nữa tràn đầy dâng lên. Hai tay của hắn nắm quyền, lực lượng lần nữa tràn đầy toàn thân. Tiểu Man, ngươi cái quả này tới quá kịp thời. Khương Dịch Niên nhìn về phía Tiểu Man, một mặt hưng phấn. Tiểu Man phủi một thoáng miệng, chít chít lên tiếng, biểu thị chính mình cứ như vậy hai quả trái cây, là xem ở Tiểu Hy trên mặt mũi mới cho Khương Dịch Niên một quả. Khương Dịch Niên hé miệng nở nụ cười, Tiểu Man này vẻ mặt cùng Tiểu Hy đơn giản không có sai biệt, đều khả ái như vậy, thật sự là quá làm người khác ưa thích. Khương Dịch Niên muốn còn muốn hỏi một chút Tiểu Man còn có hay không trái cây, có lời cho tờ rất bọn hắn đưa đi, kết quả Tiểu Man nói chỉ có hai quả, đã ăn xong. Không có linh dược tiếp tế, đối tờ rất bọn hắn tới nói một trận là phi thường gian khổ, tại Tiểu Man tới đưa trái cây trước, liền Khương Dịch Niên đều đã ở vào tiêu hao trạng thái. Tiểu Man, ngươi nơi đó còn có không có cái khác trái cây? Đánh bay hạ xuống hai cái đại hỏa cầu về sau, Khương Dịch Niên nhịn không được dò hỏi. Tiểu Man một mặt cảnh giác nhìn xem Khương Dịch Niên, móng vuốt nhỏ chăm chú ôm lấy trên bụng túi chữ vật, sợ Khương Dịch Niên sẽ trực tiếp động thủ tới đoạn. Này nho nhỏ thần dữ của bộ dáng, chỗ nào học được đó a? Khương Dịch Niên bị Tiểu Man bộ dáng cho khí cười. Không cần màu da cam trái cây loại kia, có thể bổ sung linh lực là được. Khương Dịch Niên giải thích nói. Màu da cam trái cây này loại cấp tốc khôi phục linh lực đồ vật hắn là không hy vọng, nếu có thể bổ sung linh lực cũng là cực tốt. Tiểu Man nháy mắt mấy cái, do dự một chút, chậm rãi móc ra một quả tiểu hồng trái cây, đưa cho Khương Dịch Niên. Tiểu hồng trái cây phẩm giai tương đối thấp, có thể hơi bổ sung điểm linh lực, đặt ở bình thường là mọi người đều không hiếm có đồ vật, bất quá ở thời điểm này cũng là cái thứ tốt. Lại cho hai quả. Khương Dịch Niên tiếp nhận tiểu hồng trái cây, trong mắt đựng đầy ý cười. Vẫn là nhỏ rất lợi hại, trên thân trang cái hộp nữ trang, cái gì cũng có, bất quá giới hạn tại thức ăn. Tiểu Man một cái móng vuốt bưng bít lấy trên bụng túi chữ vật, một cái móng vuốt gơ, rõ ràng đối Khương Dịch Niên công phu sư tử ngậm vô cùng không hài lòng. Liên hai quả, chờ ra hỏa sơn quần, ta cho ngươi thịt nướng ăn, ngươi thích nhất cây ăn quả vị. Khương Dịch Niên liền đại tuyệt chiêu đều xuất ra. Nghe được cây ăn quả vị thịt nướng, Tiểu Man nước miếng đều muốn chảy xuống, con ngươi đỏ sẫm con chuyển á chuyển, cuối cùng lại móc ra hai quả tiểu hồng trái cây cho Khương Dịch Niên. Tiểu Man thật giỏi, nhanh đi tìm Tiểu Hy đi, nhớ phải giúp ta chiếu cố tốt nàng. Khương Dịch Niên tán thưởng luốt luốt Tiểu Man đầu, lại căn dặn nó chiếu cố tốt Mục Vân Hy, chính mình không tại bên người nàng, có Tiểu Man bồi tiếp cũng có thể yên tâm một điểm. Tiểu Man gật gật đầu, lúc gần đi còn chít chít kêu hai tiếng, nhắc nhở Khương Dịch Niên đừng quên cây ăn quả vị thịt nướng. Khương Dịch Niên một mặt bất đắc dĩ cười, thật là một cái nhỏ ăn hàng. Vung lên cốt giản, đánh bay hạ xuống hỏa cầu về sau, Khương Dịch Niên hướng Diệp Thành vị trí bay vút đi. Diệp Phó đầu lĩnh, an biên trái cây khôi phục lại. Khương Dịch Niên biết Diệp Thành thân chịu trọng thương, một mực tại đau khổ chống đỡ, không có linh dược, lại không cách nào chữa thương, một đường mệt mỏi, thể lực càng là nghiêm trọng tiêu hao, sớm đã là cường nọ chi chưa. Diệp Thành tiếp nhận tiểu hồng trái cây, hơi kinh ngạc, trên người hắn linh dược sớm đã dùng xong, bị thương nặng phía dưới, ứng đối hạ xuống hỏa cầu càng thêm lực bất tòng tâm. Cái này, đa tạ Khương Phó. Khương đầu lĩnh, Diệp Thành thành tâm cảm ơn, lúc này cho có thể khôi phục linh lực đồ vật, vậy cũng là cứu mạng đồ vật. Mà nội tâm của hắn, lúc này cũng chân chính thừa nhận Khương Dịch Niên đầu lĩnh vị trí. Không ngại sự tình. Khương Dịch Niên cười cười, ban Diệp Thành đánh bay mấy cái hỏa cầu về sau, hướng Tờ Rất vị trí bay vút đi. Tờ Rất tiếp nhận Khương Dịch Niên ném cho hắn tiểu hồng trái cây, cảm kích nói tạ. Trần Hưng Bình có chút khó chịu, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng vẫn là hết sức cảm kích Khương Dịch Niên bất kể hiểm khích lúc trước cho hắn đưa trái cây. Nhìn xem Khương Dịch Niên đưa trái cây xoay người rời đi bóng lưng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi Khương Dịch Niên tại Trần Hưng Bình trong mắt trở nên cao to. Chương 176, Hỏa Sơn Quần, Nam, người đăng, cờ hot lờ tiểu hồng trái cây mặc dù phẩm giai thấp, thế nhưng thắng ở bổ sung linh lực hiệu quả phi thường tốt, mà lại dược hiệu ôn hòa, liền Diệp Thành thương thế đều có chỗ giảm bớt. Nâng lên đại bộ phận phòng ngự trách nhiệm Khương Dịch Niên chờ 5 người, tại Tiểu Man khảng khái rút tiền, đưa tặng trái cây trợ giúp dưới, thực lực đều khôi phục một chút. Mấy bạn người đại đội ngũ tốc độ đi tới cũng tại giảm bớt, một ngày một đêm chạy không ngớt, thức ăn bổ sung lại ít đến thương cảm, làm đến thể lực của bọn họ tiêu hao nghiêm trọng, mỗi người đều dáng chống đỡ lấy một hơi. Khương Dịch Niên có ý để bọn hắn thể chỉnh một thoáng, lại lo lắng tại bọn hắn chỉnh đốn thời điểm, Hỏa Sơn Quần sẽ phát sinh biến hóa mới. Hỏa Sơn Quần phun hỏa cầu tốc độ tại chậm lại, hỏa cầu số lượng cũng tại giảm bớt, đối Khương Dịch Niên bọn hắn tới nói, đây là một cái hiện tượng tốt. Hỏa cầu tại giảm bớt, Hỏa Sơn Quần có thể hay không lại muốn đi vào xúc thế trạng thái. Trước đó Hỏa Sơn Quần xúc thế đại bạo phát nhường Tờ Rất siêu ký ức vẫn còn mới mẻ. Lần này lại xuất hiện loại tình huống này, hắn trên mặt vẻ sầu lo, vội vội vàng vàng chạy tới hỏi Khương Dịch Niên. Khương Dịch Niên cũng là lo lắng, suy tư một chút, cảm thấy còn là chính mình đi qua nhìn một chút tương đối tốt, nhân tiện nói, khó mà nói à, ta vẫn là đi qua xem xét một phen đi. Bay lượn đến cách đó không xa miệng núi lửa chỗ, Khương Dịch Niên thấy cái kia ngọn núi lửa đã đình chỉ phun hỏa cầu, chỉ có dung nham theo miệng núi lửa trước bốn xung quanh tuôn ra. Liên tiếp nhìn số ngọn núi lửa, trong ngọn núi lửa chỉ có dung nham tại ừng ực bốc lên khí xúc thế chấn động tiếng đều biến mất không thấy, núi lửa tựa hồ thật tiến nhập tạm thời ngừng các kỳ. Chẳng lẽ là ta quá lo lắng? Khương Dịch Niên nuốt bước nghiệm, tự lẩm bẩm. Thân ở Hỏa Sơn Quần, đột phát tình huống quá nhiều, hắn căn bản không dám lơ là sơ suất. Đột nhiên, ầm ầm thanh âm từ đằng xa truyền đến, Khương Dịch Niên ngẩng đầu, lần theo phương hướng âm thanh truyền tới lấy đi. Nơi chân trời xa, bọn hắn lúc đến phương hướng, một cỗ sóng lửa theo trên đường chân trời xuất hiện, cuồn cuộn hồng lưu hướng về phương hướng của bọn hắn bắt tới. Khương Dịch Niên vẻ mặt đột biến, cái kia hồng lưu là dung nham. Dung nham, dung nham, tăng tốc đi tới. Khương Dịch Niên hướng phía mấy bạn người đội ngũ hét lớn. Ở vào mọi mệnh trạng thái tất cả mọi người nghe được Khương Dịch Niên cái kia một tiếng giống, lập tức trong lòng giật mình, quay đầu nhìn về phía lúc đến con đường, chỉ thấy cái kia theo trên đường chân trời xuất hiện dung nham hồng lưu như sóng chiều một bàn cồn của tới. Mấy bạn người sắc mặt đại biến, quay đầu bắt đầu chạy như điên. Khương Dịch Niên theo sát phía sau, khẩn trương chú ý mấy bạn người đội ngũ, để phòng có người đang chạy trốn tụt lại phía sau. Dung nham hồng lưu tuôn trào ra, càng không ngừng đem mặt khác trên núi lửa tuôn ra dung nham hội tụ thì đến, chạy vọt về phía trước tuôn ra mà đi. Mắt thấy dung nham hồng lưu càng ngày càng gần, Khương Dịch Niên càng vẻ mặt nghiêm túc lên. Hắn đang suy nghĩ dùng phương pháp gì mới có thể đem này chút dung nham hồng lưu ngăn trở. Dung nham hồng lưu phun trào tốc độ rất nhanh, lại thêm dung hợp ven đường núi lửa tuôn ra dung nham, khiến cho dung nham hồng lưu quy mô càng lúc càng lớn, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Bay lượn qua hai tòa cách xa nhau tương đối gần núi lửa lúc, Khương Dịch Niên lại cực nhanh rút lui trở về, ánh mắt tại hai ngọn núi lớn ở giữa vừa đi vừa về quét nhìn, một cái biện pháp theo trong đầu xung ra. Ngăn trở, đạo chạy. Không biết cái này biện pháp có được hay không, nhưng Khương Dịch Niên vẫn là nghĩ thử một chút. Khương Dịch Niên vừa đi vừa về vung lên cốt giản, đem trên núi lửa hạ xuống hỏa cầu quét ngang đến hai ngọn núi lửa ở giữa. Dùng hỏa cầu đem hai ngọn núi lửa ở giữa địa phương bổ quét lên. Hỏa cầu rất nhiều, Khương Dịch Niên không ngừng mà vừa đi vừa về chạy nhanh, dùng hỏa cầu đắp lên thành một mặt có tới cao 5 trượng hỏa cầu tường đá. Một mặt tường thành hình về sau, Khương Dịch Niên cũng không có dừng tay, mà là tại này mặt hỏa cầu tường đá phía sau, lại chất lên mặt thứ hai hỏa cầu tường đá. Khương Dịch Niên bận rộn thân ảnh tại số ngọn núi lửa ở giữa chạy tới chạy lui, đắp lên ra một mặt lại một mặt hỏa cầu tường đá, trong lúc nhất thời, mấy chục mặt hỏa cầu tường đá đắp lên. Tại núi lửa phun trào, hỏa cầu rơi xuống, dung nham dâng trào những nguy hiểm này uy hiếp dưới, mấy bạn người đội ngũ lại tốn mấy canh giờ, cuối cùng đi tới Hỏa Sơn quần bên bờ. Tại Hỏa Sơn quần bên bờ, đứng sừng sững lấy một tòa mọc đầy hỏa hồng thực vật đoạn hình nón hình dáng núi lửa, nó không có phun trào, cũng không biết có phải hay không là núi lửa chết. Mà này tòa kỳ lạ núi lửa bên cạnh, có một đạo trăm trượng rộng, hơn 10 trượng sâu khe rãnh, hai bên khe rãnh dị thường bóng loáng. Mục Vân Hy vung lên cờ lớn, dừng bước, sau lưng mấy bạn người đội ngũ cũng chậm chậm tụ lại tại tòa kia kỳ lạ núi lửa dưới chân. Làm sao vậy? Diệp Thành thấy Mục Vân Hy không tiến thêm nữa, đuổi theo dò hỏi. Mục Vân Hy chỉ đằng trước cái kia đạo trăm trượng rộng khe rãnh, giải thích nói, này khe rãnh vừa rộng vừa sâu, thông qua nó cần thời gian, mà dung nham lập tức liền muốn tới, nhường mọi người lên trước này ngọn núi lửa, người dẫn người hạ khe rãnh dò đường. Diệp Thành nghe nói về sau, gật gật đầu, mời đến trong đội ngũ tinh nhuệ bắt đầu dò đường. Di Giao dẫn đường cờ lớn về sau, Mục Vân Hy không có nghỉ ngơi, trực tiếp hướng phía sau tìm kiếm Khương Dịch Niên. Lúc này, Khương Dịch Niên đã dùng hỏa cầu tích tụ ra hơn 40 mặt hỏa cầu tường đá. Lần đầu tiên hỏa cầu tường đá đã cùng dung nham hồng lưu chính diện tiếp xúc, đụng vào nhau. Nóng bỏng dung nham hồng lưu tựa như thủy triều, đụng vào cao 5 trượng hỏa cầu trên tường đá, trực tiếp đem cái kia mặt đá lửa tường đụng ngã, cuốn theo lấy đổ sụp những cái kia hỏa cầu hướng mặt thứ 2 hỏa cầu tường đá dũng mãnh lao tới. Có lần đầu tiên hỏa cầu tường đá giảm sóc tác dụng, tăng thêm những cái kia đập xuống tới hỏa cầu, này mảnh địa khu dung nham hồng lưu phun trào tốc độ trở nên chậm chậm một chút. Mặt thứ 2 hỏa cầu tường đá cùng dung nham hồng lưu đụng vào nhau, sau đó bị dung nham hồng lưu đụng vào, vô số cái to lớn hỏa cầu bị dung nham hồng lưu đẩy hướng phía dưới một mặt hỏa cầu tường đá mà đi. Bèn, bèn, bèn. Một mặt tiếp lấy một mặt hỏa cầu tường đá bị dung nham hồng lưu đụng ngã, thế nhưng dung nham hồng lưu tiến lên tốc độ rõ ràng trở nên chậm chạp không ít, mà lại, dung nham hồng lưu bắt đầu dọc theo hỏa cầu tường đá dựng con đường có quy mô chết đi. Thứ 23 mặt hỏa cầu tường đá cuối cùng phân lưu thành công. Bọn hắn thân ở phiến khu vực này thành dung nham hồng lưu chân không địa đoạn, hỏa cầu tường đá như là từng mặt kiên cố tâm chắn, đứng sừng sững ở trong nham tương. Dung nham hồng lưu tạm thời bị ngăn cản, vì mọi người tranh thủ đến thời gian thở dốc. Khương Dịch Niên cùng Mục Vân Hy hội hợp, hai người một bên tiếp tục lũy thế hỏa cầu tường đá, một bên hướng đội ngũ đằng trước tiến đến. Mục Vân Hy tại đoạn đường này chạy bên trong, đã dùng chặt đứt vài gốc thạch đồng, cuối cùng vẫn là dùng tiểu man tìm đến một cây không biết cái gì linh thú xương đuổi sung làm vũ khí. Mục Vân Hy ném tảng đá, Khương Dịch Niên trồng chất tảng đá, hai người phối hợp đến vô cùng ăn ý mấy vạn người đội ngũ, giờ phút này đang ở tòa kia mọc đầy màu đỏ thực vật kỳ lạ núi lửa phụ cận chỉnh đốn, tiên phong đang ở khe rãnh bên cạnh dò đường. Bên này hỏa cầu tường đá vừa mới trồng chất tốt, dung nham hồng lưu liền dẫn như sóng chiều tiếng nổ vang rền, lật đổ tầng tầng hỏa cầu tường đá, vọt tới tòa kia kỳ lạ núi lửa phụ cận. Mau trở lại, mau trở lại. Mục Vân Hy hô to, đem dò đường tiên phong đều gọi đến trên núi lửa. Mục Vân Hy quay đầu đối Khương Dịch Niên nói, lên núi. Đằng trước này khe rãnh có khả năng bài dung nham, đem dung nham đạo chạy qua đi, ở trên núi an toàn. Khương Dịch Niên đám người cấp tốc đem các tộc nhân dẫn tới kỳ lạ núi lửa đỉnh chót, lúc này bọn hắn thấy dung nham hồng lưu đạp đổ hỏa cầu tường đá về sau, thẳng đến hướng về phía trước kênh mương trình. Trong trượng động, hơn 10 trượng sâu khe rãnh trong nháy mắt bị dung nham hồng lưu lấp đầy, hội tụ thành một đầu dung nham sông lớn. Phía trước vắt ngang lấy trăm trượng rộng dung nham sông lớn, phía sau đứng sừng sững lấy phương biên mấy bạn giảm hỏa sơn quần, tiến thối lương nan, lại đoạn thủy cạn lương thực. Tuyệt vọng, giống như thủy triều xông lên trong lòng mọi người,